Chương 26, giết Hồ An người đăng, sao và lưỡi liềm ủ có thể hay không hướng tiền bối hỏi thăm một sự kiện? Mục Bạch nói. Mời nói. Cái kia Hồ An có thể còn tại trong Khai Dương Thành. Ngươi muốn tìm hắn? Quan Bá lờ mờ trong ánh mắt lóe lên một đạo quang hoa, rất sáng chói chói mắt. Không sai. Mục Bạch gật đầu, không có phủ nhận ý đồ hắn. Tất nhiên chuẩn bị rời đi, vậy liền muốn đi không còn vướng mắc. Người Lý gia hắn trêu chọc không nổi, nhưng cái này Hồ An lại nhất định phải diệt trừ. Người này dám can đảm tính toán hắn, đem hắn đẩy tới vách núi, nếu không có hắn vận khí tốt, lại thêm thực lực quá cứng, lúc ấy chắc chắn đấm máu tại Thái Bạch Sơn mạch bên trong. Ngươi muốn tìm hắn, vậy liền đi Khai Dương Thành Đông Dược Phường. Quan Bá thu hồi trong mắt qua mang, hóa thành hiền lành mã phu bộ dáng, nói: "Thế nhưng Dược Phường Ngư Long hữu tạm, thế lực phong phú, chính ngươi lại muốn coi chừng." Đa tạ tiền bối. Mục Bạch nghiêm túc một chút đầu, tạ ơn Quan Bá, làm một phen thu thập liền rời đi phủ thành chủ, trực tiếp chạy về phía thành Đông Dược Phường. Chỉ là hắn hảo không hay biết cảm giác, cách phủ thành chủ không xa một tòa trên nhà cao tầng, có một đường thân ảnh màu đen chăm chú nhìn hắn bóng lưng, tại hắn chạy về Dược Phường về sau, cái kia thân ảnh màu đen cũng đi xuống cao lầu, chạy về Đông Thành. Khai Dương Thành Đông, đây là hỗn loạn tương bừng mà sâm bất khu vực, nói nó hỗn loạn là bởi vì nơi đây thế lực bề bộn, mà nói nó phồn hoa lại là vì cái này thành Đông trải rộng toàn bộ Khai Dương Thành cửa hàng tác phường. Dược Phường kia liền chính là trong đó một chỗ. Không giống với tụ tiên các bán dược thảo cũng là tu sĩ sử dụng bảo dược, thành Đông Dược Phường dược thảo bên trong cũng rất là hỗn tạp. Tuy lớn cũng là phàm nhân sử dụng phổ thông dược liệu, nhưng bởi vì rất nhiều người hái thuốc không phân biệt dược liệu thật giả, trong đó kiểu gì cũng sẽ xen lẫn vài quả bảo dược. Cái này cũng dẫn tới Khai Dương Thành tu sĩ thường chỗ này nhặt chỗ tốt, lại nhiều lần có thành công kiểu mẫu. Cho nên, Khai Dương Thành rất nhiều tán tu đối với chuyện này chạy theo như vịt. Thậm chí ngay cả một chút tiên môn, đại gia tộc tu sĩ đi tới Khai Dương Thành, cũng sẽ đến Đông Thành Dược Phường đi dạo, lấy nhặt chỗ tốt xem như niềm vui thú. Cái kia Hồ An, đang tiếp thụ Khai Dương quận chúa thuê trước đó, cũng là Dược Phường nhặt chỗ tốt trong đại quân một thành viên, thuê sau khi kết thúc, hắn tự nhiên lại nhặt lại cũ nghiệp, trở lại Dược Phường. Căn cứ Quan Bá cung cấp tin tức, Mục Bạch rất mau tới đến Đông Thành Dược Phường, lại là có chút nhíu mày, Dược Phường này quả thực hơi lớn, lại rồng rắn lẫn lộn, muốn tìm ra một người đến, khá khó khăn. Hắn tìm người hỏi thăm, nhưng rất nhiều người đều cũng không nhận ra Hồ An, dù sao Dược Phường quá lớn, mỗi lần giao dịch lúc, cũng có rất ít người sẽ dùng tên thật, như thế thăm hỏi kỳ thật hiệu quả cũng không lớn. Trong đi lại, Mục Bạch cũng nhặt chỗ tốt vài quả dược thảo, nhưng cũng là phổ thông chất lượng, lại thêm người hái thuốc sai lầm ngắt lấy phương pháp, cùng chưa tiến hành thích đáng đảm bảo, dược hiệu sói mòn rất lớn. Hắn có chút thất vọng, dự định không còn nhặt chỗ tốt, mà là chuyên tâm tìm kiếm Hồ An. Rốt cục, tại hỏi thăm mấy trăm người về sau, hắn tìm tới một cái nhận biết Hồ An tu sĩ, dựa theo người kia chỉ điểm, hắn rời đi dược phường, đi tới một loạt nhà thấp lùn trước. Nguyên lai ngươi tránh ở đây bên trong. Mục Bạch cười thầm, xem ra cái này Hồ An qua cũng không như ý, đường đường tu sĩ, cư trú chỗ càng như thế lùi bại, còn không bằng trong thành phàm nhân. Đùng. Hắn đi tới cửa, xách chân đá văng cửa phòng. Đột nhiên, một cỗ màu đen mùi tanh hôi thể từ phòng kia bên trong cực tốc bay ra, nhào lấy Mục Bạch gương mặt bay tới. Mục Bạch sắc mặt biến hóa, vội vàng lui lại chỗ tránh, chưa tránh thoát cái kia khí thể, đột nhiên hắn lại phát giác sau lưng phát lạnh, giống như cây kim lưng gai, đáy lòng trong nháy mắt lạnh một nửa, biết rõ lần này là trùng kế. Nói thật, hắn ngày thường là cái tương đối cẩn thận người, hôm nay nhất định sẽ bị người tính toán, nguyên nhân có chút ít là thực sự không để vào mắt cái này Hồ An, còn có chính là thực lực sau khi tấn thăng nho nhỏ tự mãn. Mục Bạch trong lòng cảnh báo tranh minh, biết rõ lần này phạm một cái to lớn sai lầm, còn tốt chưa ủ thành đại họa. Trong mắt của hắn điện mang lấp lóe, xoay người rơi xuống đất, nhìn về phía cách đó không xa hai bóng người. Quả nhiên, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này một người trong đó, thật là Hồ An không thể nghi ngờ, mà một người khác, đúng chính là chỉ điểm Mục Bạch tới chỗ này người kia. Người này tên là Bùi Nguyên, cùng Hồ An rất có giao tình, lúc ấy hắn thỉnh thoảng thấy Mục Bạch bốn phía thăm hỏi Hồ An tung tích, liền cùng Hồ An bàn bạc, diễn ra cái này ra âm mưu, không nghĩ tới Mục Bạch thật đúng là bị lừa rồi, chỉ bất quá, làm bọn họ không tưởng được là Mục Bạch nhất định chưa bước vào bấy giờ. Họ Mục, ngày đó không có giết chết ngươi, đó là ngươi mạng lớn, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đưa tới cửa. Hồ An tiếp cận Mục Bạch, trong mắt dày đặc quang lũ lũ, trong lòng thật sâu bất an, hắn có thể cảm thấy, giờ phút này Mục Bạch so vài ngày trước mạnh không chỉ gấp đôi. Đáng chết người là ngươi. Đùng. Mục Bạch đột ngột đạp bên trong mặt đất, rút kiếm thẳng hướng Hồ An. Hồ An thầm kinh hãi, đội vàng lui lại. Cái này Mục Bạch thật là nhanh chóng độ, hắn cũng là siêu phàm trung kỳ tu sĩ, lại sớm hơn đi vào này cảnh giới, nhưng mà, hắn cảm giác tốc độ của hắn lại vẫn không kịp Mục Bạch một nửa. Xoẹt. Đoạn kiếm sắc bén, trên lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, đâm rách không khí, sát Hồ An cổ họng bay qua, Mục Bạch dưới chân hơi nghiêng, đột nhiên quay người thẳng hướng cái kia Bùi Nguyên. Kỳ thật, hắn mục tiêu căn bản không phải Hồ An, mà là Bùi Nguyên, trước đó đánh nghi binh Hồ An, bất quá là mê hoặc hai người này mà thôi. Đối với mình tốc độ, Mục Bạch cũng là hơi kinh, loại tốc độ này, tại hắn trước đó trên cơ sở nhanh hơn không chỉ gấp đôi, hơn nữa, hắn cảm thấy cái này còn cũng không phải là cực hạn, phải biết, giờ phút này hắn còn không có sử dụng ngự phong thuật. Phúc. Vòng qua Hồ An về sau, Mục Bạch tốc độ đột nhiên đề cao, đoạn kiếm phương hướng đảo ngược, trực tiếp từ cái kia Bùi Nguyên cái hốt đâm vào. Mục Bạch tốc độ quá nhanh, hơn nữa hắn chuyển đổi mục tiêu đến quá đột ngột, cứ thế Bùi Nguyên căn bản không kịp phản ứng. Trước đó động tác còn chưa thu hồi, động tác mới chưa tạo ra, ở nơi này hẹp khe hở, Mục Bạch đoạn kiếm đã từ hắn cái hốt chống đỡ nhập, trong miệng đưa ra. Xoẹt. Mục Bạch bước ra chừa xuống trên mặt đất, tiếp cận đẩy mặt thần sắc Hồ An. Vừa rồi cái kia tất cả, nói xong chậm chạp, kỳ thật cũng chỉ là tại trong nháy mắt mà thôi. Mục Bạch động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ, có thể nói, cho dù Bùi Nguyên kịp phản ứng, cũng khẳng định không tránh thoát. Người giết hắn. Hồ An lui một bước, nghiêng đầu nhìn xem Bùi Nguyên thi thể, sắc mặt biến đổi. Tiếp theo cái chính là ngươi. Mục Bạch đông nhiên nhảy ra, tế ra ngự phong thuật, tốc độ lần thứ hai bạo tăng, cơ hồ chỉ để lại một đầu tàn tuyến, trong nháy mắt liền đi vòng đến Hồ An sau lưng. Ngay sau đó, hắn xách đầu gối đè vào Hồ An bên hông, trở tay đã nhốt chặt hắn cái chán, tay kia dẫn theo đoạn kiếm đi vòng qua phía trước, cấp tốc từ hắn hầu trước bôi qua. Phúc, cột máu bắn tung tóe, giống như suối phun, có mấy giọt ở tại Mục Bạch sạch sẽ góc áo bên trên, thoáng chốc, trên áo trắng giống như mấy đóa hồng mai nở rộ, mang theo một chút cổ quái tà dị. Mục Bạch có chút nhíu mày, hắn mặc dù giết người, lại không thích dính vào chết người huyết. Nhìn một chút góc áo vết máu, hắn than nhỏ một tiếng, từ Hồ An trên thi thể triệt hạ nửa cái góc áo, lau sạch đoạn kiếm. Sau đó ở nơi này trên thân hai người bôi tìm chốc lát, cũng không tìm tới quá có giá trị đồ vật, chỉ có mấy lượng tán toái hoàng kim. Mục Bạch nhíu mày vứt trên mặt đất, đem đoạn kiếm thu hồi vỏ kiếm, chậm rãi hướng đi nơi xa. Chương 27, Hoan gia lại tụ đầu người đăng, sao và lưỡi liềm ủi Hồ An chết rồi, hắn cũng nên rời đi Khai Dương thành. Dư Phương mới đi mấy bước, Mục Bạch liền thần sắc hơi trầm xuống, dừng bước. Nhắc tới thế gian thật là có câu nói gọi Hoan gia ngõ hẹp, cứ như vậy đều có thể gặp người Lý gia. Lý gia một nhóm 16 người, rõ ràng trang phục, cao ngạo thần sắc, cho dù là ở tạp nham dược phường cũng rất tốt phân biệt. Những người này, như thế nào đột nhiên hứng thú, tất cả đều chạy đến dược phường đến rồi. Lại nhìn người Lý gia thần sắc, căn bản không giống như là chỗ này tản bộ, ngược lại giống như là đang tìm người. Mục Bạch trong lòng đột nhiên lộn bột một vang, sinh ra mấy phần cảm giác không ổn. Hắn cấp tốc quay người, dự định lập tức rời đi dược phường, rời đi Khai Dương thành. Nếu như không có đoán sai, Lý gia chuyến này mục tiêu hiển nhiên là tới tìm hắn, dù sao, người Lý gia tại Khai Dương thành tìm hắn cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nhưng lần này rốt cuộc là ai tiết lộ hắn đi tung tích? Biết rõ hắn muốn tới dược phường chỉ có quan bá, chẳng lẽ chính là quan bá? Nhưng cái này không giống, quan bá xem như Khai Dương quận chúa người, không cần thiết vì Lý gia làm việc. Cái kia nói như vậy, sẽ còn có một người khác. Một cái, ẩn nút trong bóng tối người. Đây chỉ là thoáng qua suy tư. Mục Bạch cấp tốc tan vào đám người, nhưng mới đi ra mấy bước, sắc mặt hắn liền cải biến, ngẩng đầu chăm chú tiếp cận ngăn khuất trước người đạo thân ảnh kia. Người này chính là ban đầu ở Thái Bạch Sơn mạch đánh lén hắn cái kia Lý gia tu sĩ. Không chạy. Cái kia Lý gia tu sĩ mắt lộ ra chế nhạo, nghiêng đầu đánh giá Mục Bạch, miệt cười nói, ngươi lại trốn à? Ta Lý gia tìm ngươi năm ngày, còn tưởng rằng đào hang tiến vào lòng đất đâu. Ta cũng không nghĩ tới, các ngươi nhất định sẽ như thế nhàm chán. Mục Bạch mặt không biểu tình, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, quả nhiên, còn lại Lý gia tu sĩ đã chạy về bên này, đem hắn bao vây. Cái kia Lý gia tu sĩ hừ lạnh, nói, ngươi liền mạnh miệng a. Ngay cả ta người Lý gia cũng dám giết, quả thực không biết trời cao đất rộng. Ồn ào. Mục Bạch Kiêu Mi đột nhiên nhấc lên đoạn kiếm, đâm về tu sĩ này. Hắn không thể lại lưu tại chỗ này, một khi bị vây quanh, cái kia đem triệt để lâm vào bị động, chỉ có chủ động xuất kích, sẽ mở một con đường máu mới có thể đi ra ngoài. Hắn biết rõ thực lực mình, dù là đã bước vào siêu phàm trung kỳ, nhưng là khẳng định không cách nào cùng đám này người Lý gia so sánh. Huống chi cái kia Lý gia tam ca, thực lực có thể cùng Thái Bạch Sơn mạch bên trong quỷ cùng nhau bế, thẳng bức vũ luyện cảnh, cùng người như vậy chính diện gặp gỡ, hắn tuyệt không chạy trốn cơ hội. Xoẹt. Đoạn kiếm gián Lý gia tu sĩ ngực xẹt qua, tu sĩ kia kinh hãi, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Làm sao có thể, lúc này mới mấy ngày không gặp, Mục Bạch tốc độ càng trở nên khủng bố như thế, vừa rồi nếu như hắn chậm nữa nửa nhịp, tuyệt đối sẽ bị cắt tiết hầu. Mục Bạch trong mắt quang mang chớp lóe, một chiêu chấn chủ cái kia Lý gia tu sĩ, liền chưa lại ra tay, mà là vòng qua tu sĩ này, nhanh chóng tan vào đám người. Huyền Lôi, ngươi thế nào, không có bị làm bị thương a? Lý gia tu sĩ khác đều đuổi đến rồi, cái kia tam ca nhíu lại mày kiếm nói. Không có, bất quá để cho hắn chạy thoát. Lý Huyền Lôi, cũng chính là vừa mới chặn đường Mục Bạch tu sĩ nói. Lần này hắn đi không được. Lý gia tam ca ánh mắt lấp lóe, tiếp cận đã biến mất trong đám người Mục Bạch, cười lạnh nói, chỉ cần Huyền Lang đồ vật còn ở trên người hắn, cái kia tại 300 trượng bên trong, hắn liền chạy không thoát. Huyền Nguyệt, ngươi và lão ngũ từ bên này đi chặn hắn. Lý gia tam ca an bài nói. Lý Huyền Nguyệt, một cái rất đẹp thiếu nữ, gật đầu nói, tam ca yên tâm, một cái nho nhỏ con chuột mà thôi, đừng nghĩ từ ta nơi đó chạy đi. Phải cẩn thận, cái này con chuột tuy nhỏ, cũng rất linh hoạt. Lý gia tam ca cũng không có buông lỏng, trên thực tế, vừa rồi Mục Bạch đột phá Lý Huyền Lôi phong tỏa, đã để hắn cảm thấy đáng giá coi trọng. Huyền Phong, ngươi và lão thất, lão bát từ bên này đi chặn hắn. Lý gia tam ca chỉ một phương hướng khác, nói, những người khác đi theo ta, hôm nay tất yếu để cho cái này con chuột nhỏ trả giá đắt. Trong đám người, Mục Bạch vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đi vào dày đặc đám người, chính là muốn mượn đám người ủng hộ, rời đi dược phường. Nhưng mới đi ra khỏi không xa, hắn liền dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn bị người chặn lại, người này chính là cái kia Lý Huyền Nguyệt. Hắn bận bịu chuyển hướng một phương hướng khác, lại đi thôi không xa, lần thứ hai bị người ngăn trở đường đi, lần này là cái kia Lý Huyền Phong. Con chuột nhỏ, tiếp tục chạy a. Lý Huyền Nguyệt từ Mục Bạch sau lưng đi tới, xinh đẹp trên mặt mang dày đặc sắc cơ. Mục Bạch nhíu mày, thân hình bỗng nhiên triệt thoái phía sau, lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã thẳng hướng Lý Huyền Nguyệt. Đùng. Hai người giao thủ, Mục Bạch thân thể chấn động, đối tới sau trọng trọng lui ba bước, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cái này Lý Huyền Nguyệt hảo hảo lực lượng kinh khủng, một cái nhìn như cực kỳ nhọn nữ tự yếu đuối, thể nội ẩn chứa lực lượng, lại như hồng hoang manh thú giống như. Lấy Mục Bạch bây giờ ngàn cân cự lực, cùng bảo đan rèn luyện sau nhục thân, đang cùng nàng này va chạm về sau, nhất định sẽ sinh ra một cỗ không đủ lực cảm giác. có chút năng lực sao? Lý Huyền Nguyệt cũng lui một bước, vuốt vuốt tinh tế cổ tay. Nàng đã tấn thăng siêu phàm hậu kỳ, hơn nữa cũng rèn luyện qua thân thể, mặc dù không phải bảo đàn tối thế, nhưng nàng nhục thân cường độ tại Lý gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là số một số hai. Cái này Mục Bạch vậy mà có thể đỡ được nàng một đòn, thực càng ngày càng thú vị. Lại đến, Lý Huyền Nguyệt kéo ra thế công, cận thân thẳng hướng Mục Bạch, nàng không có sử dụng pháp thuật, cũng không vận dụng phù bảo, mà là trực tiếp lấy nhục thân công sát Mục Bạch. Mục Bạch thất kinh, hướng về phía sau ngã xuống mấy bước. Lý Huyền Nguyệt nàng này quá cường đại, đây là hắn hiện nay gặp mạnh nhất đối thủ, nhục thân cường độ còn muốn ở trên hắn, cận thân bác đấu kỹ xảo mặc dù cùng hắn còn có đoạn chênh lệch, vốn lấy hắn càng thêm cường đại nhục thân, lại là đem điểm ấy thiếu hụt đền bù. Thực sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này hiểu điệu thiếu nữ, nhất định sẽ có khủng bố như thế lực bộc phát. Giết. Lý Huyền Nguyệt yêu kiều cười, nói, khanh khách, con chuột nhỏ, ta sẽ từ từ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đồng. Hai người lần thứ hai va chạm, Mục Bạch đột nhiên nhấc lên đoạn kiếm, từ Lý Huyền Nguyệt bên thai xẹt qua, cắt đứt một túm tóc xanh. Có chút ý tứ a. Lý Huyền Nguyệt bắt lấy cái kia túm tán loạn sợi tóc, trong mắt sát cơ càng thêm dồi dào, nhưng nàng vẫn như cũ chưa sử dụng vũ khí hoặc là pháp thuật. Ở trong mắt nàng, Mục Bạch còn không đáng cho nàng vận dụng những cái này đại sát chiêu, hơn nữa, cùng trực tiếp nhục thân vật lộn so sánh, những cái này cuối cùng chỉ là ngoại lực, không có sức mạnh thân thể như vậy thuận buồm xuôi gió. Mục Bạch đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, nghiêng mắt nhìn về phía đã hoàn toàn đem hắn vây lại Lý gia tu sĩ, tâm chìm đến đáy cốc. Những người này cũng không có xuất thủ, hiển nhiên là đối với Lý Huyền Nguyệt rất có lòng tin, cho rằng chỉ cần có Lý Huyền Nguyệt một người như vậy đủ rồi. Hắn liếm ở trong mắt qua mang, tóm chặt lấy bằng kiếm, chuyên tâm tiếp cận Lý Huyền Nguyệt, giờ phút này, đây mới là hắn địch nhân lớn nhất. Lý Huyền Nguyệt khanh khách cười khẽ, lay đầu bay, ném trong tay sợi tóc, nói, Mục Bạch đúng không? Có thể chặt đứt ta một túm tóc, ngươi thật có điểm năng lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ nhịn. Xuất ra ngươi tất cả thực lực a. Đừng để ta còn chưa làm nóng người, liền đem trận chiến đấu này kết thúc. Chương 28, thân ảnh màu đen người đăng, sao và lưỡi liềm vụ anh. Lý Huyền Nguyệt lần thứ hai thẳng hướng Mục Bạch, nàng nhục thân quá cường hãn, so Mục Bạch còn mạnh hơn, lực lượng có thể so sánh còn nhỏ hồng hoang dị thú, có thể sống xé mánh cầm, làm cho người hoảng sợ. Cái này chính là đại gia tộc tiên tiêu, từ nhỏ liền chịu được đủ loại bồi dưỡng, đến qua vô số thiên tài địa bảo, lại thêm bản thân tư chất mỹ tiên, sở tạo liền thực lực cực đoan khủng bố. Dù là Mục Bạch cũng từ nhỏ bị người kia rèn luyện thân thể, thậm chí là chỗ đó bương, nhưng hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, không cách nào cùng những cái này chân chính kỳ tài ngút trời so sánh. Trong lúc giao thủ, Mục Bạch không ngừng lùi lại, trừ bỏ hướng lui về phía sau, hắn không có lựa chọn nào khác. Lý Huyền Nguyệt thế công quá mạnh, hắn dùng hai tay đón đỡ, cảm giác giống như là bị thiết truy đánh trúng, đau đớn đâm vào cốt tủy. Cái này còn nhờ có hắn đã dùng bảo đan rèn luyện qua thân thể, nếu như đổi tại vài ngày trước, chỉ là dạng này một lần va chạm, hắn xương cốt liền rạn nứt. Con chuột nhỏ, lần này ngươi có thể không trốn mất. Lý Huyền Nguyệt yêu kiều cười, nhấc bút lên thẳng chân dài, hướng Mục Bạch bổ tới. Trong váy ngắn, nàng đùi ngọc thẳng tắp lại thon dài, chân bóng sung mãn, bởi vì hàng năm rèn luyện, cho nên không chứa nửa điểm thịt thừa, da thịt căng cứng, phi thường hoàn mỹ. Đùng. Mục Bạch muốn trốn tránh, nhưng là lấy tốc độ của hắn hoàn toàn không tránh thoát. Trong lúc đội vàng, hắn nhấc cánh tay ngăn khuất đỉnh đầu, chống chọi phi tốc đánh rất chân dài, nhưng ngay sau đó, còn tại giữa không trung Lý Huyền Nguyệt liền rút xoay người, đầu một cước đá vào bộ ngực hắn. Xoẹt. Mục Bạch hướng về phía sau trượt lui, sắc mặt trắng bệch, hai tay dừng lại không ngừng run rẩy, trên lệch quá xa. Thuần túy lực lượng va chạm, có thể tan rã rất nhiều kỹ xảo. Bất quá, đang lùi lại trước một cái chớp mắt, hắn lại xách ngược đoạn kiếm, nghiêng vung hướng Lý Huyền Nguyệt. Một chiêu này hắn chuyển biến rất nhanh, hơn nữa còn là tại lấy thương đổi thương điều kiện tiên quyết, cho nên Lý Huyền Nguyệt căn bản chưa lưu ý, đoạn kiếm đã sát nàng xương quai xanh xẹt qua, lưu lại một đầu dài nửa xích vết máu. Có chút ý tứ, con chuột nhỏ, ngươi thành công đem ta chọc giận. Lý Huyền Nguyệt lau sáng trên cổ vết máu, sắc mặt biến hóa. Nếu như không phải nàng nhục thân đủ mạnh, lại thêm nàng tại đoạn kiếm vung đến tiếp theo một cái chớp mắt liền đem Mục Bạch đá văng ra, vậy lần này nàng cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Huyền Nguyệt bị thương. Lý gia tu sĩ khác phi thường chấn kinh, bọn họ rất rõ ràng Lý Huyền Nguyệt thực lực chân chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới đối Lý Huyền Nguyệt thụ thương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng tiến lên, giết hắn. Có người nhìn chằm chằm Mục Bạch, chuẩn bị xuất thủ. Ai cũng không được phép động thủ, cái này con chuột nhỏ là ta. Lý Huyền Nguyệt rũi lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ thắm, từ trong chữ vật không gian lấy ra một cây truy thủ, giống như Mục Bạch, nàng cũng ưa thích sử dụng vũ khí cận chiến. Mục Bạch trong lòng lạnh thấu xương, đè lại ngực, chịu đựng kịch liệt đau nhức hít sâu một hơi, rút kiếm công sát. Bang. Đoạn kiếm cùng chủy thủ va chạm, ngắn ngủi tiếp xúc, cọ sát ra chói lọi hòa hòa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Bạch đã lách mình đến một phương hướng khác, nhưng Lý Huyền Nguyệt tốc độ cũng không thể so với hắn kém, hai người lần thứ hai đánh giáp lá cả, liền đổi mấy chiêu, bất phân thắng bại. Mục Bạch bước ra lui lại, ngực kịch liệt đau nhức, để cho hắn có chút không đủ lực, loại trạng thái này rất không ổn, đặc biệt đối thủ vẫn là Lý Huyền Nguyệt cường giả như vậy, cho nên hắn dự định chuyển đổi sách lược, cưỡng ép pha bay. Giết. Mục Bạch thay đổi phương hướng, thẳng hướng Lý Huyền Lôi, hắn biến chiêu quá nhanh, cho nên tại ở bên cạnh quan sát đại bộ phận người Lý gia cũng không kịp phản ứng. Đoạn kiếm xoẹt nghiêng bạch về phía bên trên, từ Lý Huyền Lôi đầu vai xẹt qua, Lý Huyền Lôi bị đau, đội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, đội vàng lách mình tránh né. Ở nơi này nhàn rỗi thời khắc, Mục Bạch đã đoạt thân lao ra khỏi vòng đây. Muốn đi? Lý Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp dày đặc, lãnh quang lưu chuyển, nàng rất cao ngạo, ngăn cản Lý gia những người khác, dự định một người đem Mục Bạch đánh giết. Vang một tiếng, nàng động, chân đạp mặt đất tung người bay lên, một cước giẫm ở Mục Bạch đầu vai, đem hắn đá bay ra ngoài, trực tiếp đụng đổ nơi xà quán nhỏ. Mục Bạch thất kinh, khục một cái ứ huyết, bận bịu bỏ dậy, nhảy vào trước người một đường cửa sổ. Hắn không rõ ràng nhà người này thân phận cụ thể, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp. Nhưng mà, chờ hắn từ cửa sổ nhảy vào trong phòng về sau, thần sắc lại là liền giật mình. Trong phòng rất tối tăm, tia sáng không tốt, che kín bụi đất, hắn còn không có quan sát tỉ mỉ, liền cảm thấy đầu vai một tầng bị người đè lại. Ai? Mục Bạch vô ý thức rút kiếm, đâm về chỗ tối người kia. Không cần thần trương, ta là tới cứu ngươi người. Chỗ tối người kia nghiêng đầu tránh thoát cái này đâm tới một kiếm, đã trở tay chế trụ Mục Bạch cánh tay. Mục Bạch thầm giật mình, nhìn kỹ hướng cái tia nút trong bóng tối người kia, chỉ thấy người này thân mang áo đen, dùng khăn đen cản trở gương mặt, khó dòm chân dùng, thậm chí không biết là nam hay nữ. Không cho phép Mục Bạch lại quan sát tỉ mỉ, một đường cự lực liền từ trong tay người kia chuyển đến, trực tiếp kéo hắn lảo đảo một cái. Đi theo ta. Thân ảnh màu đen không cho phép Mục Bạch nghi vấn, liền dắt hắn đi vào chỗ tối. Người Lý gia rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này, thời gian không nhiều. Ba đây hết thể tuy nói lấy dài dằng dặc, kỳ thật cũng bất quá chỉ là đang mấy hơi ở giữa, Mục Bạch liền bị cái kia thân ảnh màu đen cưỡng ép kéo căng trong bóng tối. Trung quanh kia sáng rất tối, cho dù Mục Bạch đã có thể nhìn trong ban đêm, nhưng cũng nhìn không phải rất rõ ràng, hắn chỉ có thể cảm thấy cái kia thân ảnh màu đen lôi kéo hắn tại hướng phía dưới đi, tựa như đi vào một đầu địa đạo. Ngươi là ai? Vì sao muốn cứu ta? Không cần lo lắng, ta không có ác ý. Phía trước thân ảnh màu đen không quay đầu lại, nhưng lại đã buông ra Mục Bạch cánh tay, mặc kệ theo sau lưng, mà hắn thì tại đi trước dẫn đường. Đoạn đường này dài đằng đẵng, Mục Bạch cảm giác đại khái xuyên qua nửa cái Khai Dương thành. Hắn lấy ra một khỏa tục cốt đan nuốt vào, trong lòng âm thầm cảnh giác, đi ở phía trước cái kia thân ảnh màu đen hình như có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn Mục Bạch một chút, nói, "Tục cốt đan." Mục Bạch nhíu mày, nhưng vẫn là đáp, "Không sai. Theo ta được biết, cái này tục cốt đan không thể so với Hoàn Nguyên đan, tương đối hiếm thấy, đồng dạng cũng chỉ có tiên môn đệ tử hoặc là đại gia tộc truyền nhân mới sẽ sử dụng, các hạ chẳng lẽ là cái nào tiên môn truyền nhân?" Thân ảnh màu đen hỏi. Mục Bạch đoán không được người này ý đồ, hỏi ngược lại, "Các hạ tất nhiên cứu ta, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm thân phận ta?" Cái kia thân ảnh màu đen lắc đầu, nói, "Ta ngược lại cảm thấy các hạ càng giống là một vị luyện đan sư." Mục Bạch trong lòng lộ bột một bang, sinh ra một loại không rõ dự cảm, hắn đột nhiên dừng bước, tiếp cận cái kia thân ảnh màu đen, nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Tổ tiên các gã sai bậc kia, không đúng, hắn chỉ là một phàm nhân." "Các hạ thế nào sẽ có loại này suy đoán?" Thân ảnh màu đen dừng bước, quay người nhìn xem Mục Bạch, cho dù trung quanh đen kịt, vẫn như cũ có thể cảm thấy ánh mắt của hắn rất nóng bỏng. "Người Lý gia chính là ngươi dẫn tới a? Đây hết thảy đều là ngươi tính toán." Mục Bạch tiếp cận đạo kia thân ảnh màu đen, nói, "Đối với ngươi thân phận, ta thực sự rất ngạc nhiên." Thân ảnh màu đen trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, thân hình lui nhanh, lui lại quá trình bên trong nói, "Đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy cũng không oán được ta, ngoan ngoãn làm người hồ đồ có gì không tốt, vì sao muốn tự cho là thông minh?" Chương 29, uy hiếp người đăng, sao và lưỡi liềm ủ bang. Thanh thúy tiếng bang qua đi, một cánh cửa sắt ngăn trở Mục Bạch sau lưng đường đi, hắn vội vàng quay người chạy vội, chạy về phía trước, nhưng mới đi ra khỏi mấy bước, khác một cánh cửa sắt liền từ trên trời giáng xuống, phong bế phía trước đường đi. Đùng. Mục Bạch đưa tay nện ở trên cửa sắt vững như bàn thạch. Lấy hắn ra quyền ngàn cân lực đạo, càng không có cách nào dung chuyển cái này cửa sắt mảy may. Không muốn làm vô vị dãy rủa, nơi đây chuyên vì ngươi mà chuẩn bị, cái này cửa sắt chính là dùng hàn thiết luyện chế, mỗi phiến nặng đến 3000 cân, cho dù ngươi là hồng hoang dị thú, cũng đừng hòng đi ra ngoài. Cái kia thân ảnh màu đen thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn. Phốc. Trong bóng tối, đột nhiên nhấp nhoáng một tia sáng, chiếu sáng bốn phía. Mục Bạch đưa tay ngăn trở hai mắt, cái này đột nhiên tới ánh sáng rất chói mắt. Hơi thích đứng qua đi, hắn nghiêng đầu dò xét bốn phía. Đây là một cái gần như toàn bộ phong bế mật thất, trung ương để đó một hơi to lớn đan lô, cái tia ánh sáng đầu nguồn chính là đan lô dưới lượn lờ địa hỏa, màu vàng nhạt, rất chói mắt. Bốn phía năm chắc chỉ màu đen thiết tủ, không phân rõ đến cùng chứa cái gì. Tại một cái góc, có một cái rất nhỏ cái nước, chảy róc rách thanh tuyền. Vách tường trung quanh đen nhánh loé ánh sáng, toàn bộ từ hàn thiết gen đúc, chỉ có một bên trên vách tường mở ra một đường to bằng miệng chén cửa sổ mái nhà, ngoài cửa sổ có ảm đạm ánh đèn, không phân biệt được nơi đây rốt cuộc là trong lòng đất, vẫn là trên mặt đất một chỗ. Nhưng có thể khẳng định, đây chính là một cái thiết lồng giam. Trừ phi có thể xé mở chung quanh hàn thiết bách tường, nếu không căn bản đi ra không được. Người rốt cuộc là ai? Mục Bạch tại trong mật thất liếc nhìn một vòng về sau, đưa ánh mắt về phía đạo kia cửa sổ mái nhà. Cái kia thân ảnh màu đen chính ghé vào cửa sổ, nhìn xuống Mục Bạch, trên mặt vẫn như cũ mang theo khăn đen, khó dòm chân dung. Có thể nhìn ra người này rất cẩn thận, cũng không muốn bại lộ thân phận. Không cần thần trương, ta lưu ở nơi này cũng không ác ý, chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta khai lò luyện đan thôi. Cái kia thân ảnh màu đen nói liên miên nói, không muốn có mang may mắn tâm lý, nơi đây trong lòng đất 30 trượng. Không ai có thể phát hiện, ngươi đi ra không được. Ngươi như thế nào biết được ta luyện đan sư thân phận? Mục Bạch nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh màu đen hai mắt. Hắn đang thử thăm dò, nghĩ suy đoán ra người này thân phận chân thật. Ta tự nhiên có ta biện pháp, ngươi an tâm luyện dược là được. Thân ảnh màu đen cũng không mắc lừa. Hắn giơ tay đem một trương quyển trục từ cửa sổ mái nhà ném vào mật thất, nghiêng nghe lấy Mục Bạch, nói: "Theo ta cho ngươi đan phương luyện đan, đan thành về sau, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Dược liệu cần thiết đều ở đây mật thất bốn phía thiết trong tủ, mỗi loại dược liệu ta chuẩn bị 10 phần. Nếu như ta không luyện đâu?" Mục Bạch nhấc chân đá văng ra rơi trên mặt đất của trụ, thẳng tắp tiếp cận cái kia thân ảnh màu đen. "Vậy ngươi sẽ chết." Thân ảnh màu đen tàn nhẫn cười cười, hắn ghé vào cửa sổ, nói, "Mặc dù có quen biết ngươi người tới tìm ngươi, cũng chỉ sẽ cho là ngươi đã bị người Lý gia giết chết, sẽ không có người nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này. cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ lưu ngươi một con đường sống. Mục Bạch chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa, cái này thân ảnh màu đen nói không sai. Dù sao từ đầu đến cuối, thân ảnh màu đen đều chưa bao giờ lộ mặt qua, cho dù thực sự có người sẽ tìm hắn, cũng chỉ sẽ tra được lý do trên người, cho rằng người lý do giết chết hắn. Huống chi, trên đời này, hắn đưa mắt không quen, căn bản sẽ không có người sẽ để ý hắn đi tung tích, cũng chính là nói, nếu như hắn thực bị thân ảnh màu đen giết chết ở nơi này trong mật thất, vậy liền chết thật không có chút nào dấu vết. Người này tốt kín đáo tâm tư, đem tất cả đường lui đều suy nghĩ kỹ. Mục Bạch âm thầm so đo, lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản đi không ra căn mật thất này. Cho dù hắn tu luyện tới siêu phàm hậu kỳ, cũng rất khó mở ra 3000 cân cửa sắt, trừ phi hắn có thể lại thối thế một lần. Suy nghĩ kỹ chưa? Thân ảnh màu đen con ngươi đen kịt, lặng lặng nhìn chằm chằm Mục Bạch. Mục Bạch mày kiếm cao lại, dùng đoạn kiếm đẩy ra cái kia quyển trục. Mượn địa hỏa quang mang nhìn lại, trên quyển trục sắt thực ghi lại một đường tên là Đoạt Nguyên Đan Đan Vương. Nhưng dù sao hắn không phải luyện đan sư, cho nên nhìn chỉ chốc lát, cũng nhìn không ra rốt cuộc. Hắn trầm mặc không nói, thân ảnh màu đen tất nhiên đem hắn vây ở nơi đây luyện chế cái này Đoạt Nguyên Đan, chí ít liền có thể chứng minh đan này không cách nào thấy hết. Thay cái thuyết pháp, chính là cái này thân ảnh màu đen không muốn để cho người biết được hắn tại luyện chế đan này. Như thế, cho dù Mục Bạch thật có thể đem đan này luyện ra, chỉ sợ người này cũng sẽ không thả hắn rời đi, huống chi hắn cũng không biết luyện đan. Nhưng giờ phút này nếu không đáp ứng, chỉ sợ người này sẽ lập tức trở mặt, đưa hắn vào chỗ chết. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển biến, Mục Bạch nhặt lên tấm kia của chủ, nói, có thể. Chợt, hắn tiếp cận cái kia thân ảnh màu đen, tự tiếu phi tiểu nói, khó trách ngươi muốn đem ta vây ở nơi đây, nguyên lai là muốn cho ta luyện loại đan dược này, ngươi thực sự là thật lớn mật. Hắn tự nhiên không biết được Đoạt Nguyên Đan, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn gào to thân ảnh màu đen. Hơn nữa, nếu như là một cái luyện đan sư, liền luyện đan dược cũng không nghe qua, vậy liền lộ ra quá khả nghi. Quả nhiên, cái kia thân ảnh màu đen nghe nói Mục Bạch nói, ánh mắt lập tức trở nên có chút lấp lóe, ngựa khí cũng càng hung hiểm hơn. Ta luyện loại kia đan dược ngươi không cần quản, an tâm luyện cho ta dược chính là, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Luyện đan có thể. Mục Bạch đánh giá đan phương, nói, nhưng ta cũng có ta yêu cầu. Ngươi nói, luyện chế đan này, ta cần chỉ ít một tháng thời gian, ở nơi này trong một tháng, ngươi không thể tới này quấy rầy ta, càng không thể nhìn lén ta như thế nào luyện đan. Không có khả năng. Thân ảnh màu đen thanh âm trở nên bén nhọn. Vậy ngươi liền giết ta đi. Ta căn bản chưa luyện qua đan này, dù sao vẫn cần tìm chút thời giờ đến quen thuộc đi, nếu ngươi liền điểm ấy thời gian cũng không cho ta, còn không bằng giết ta tới dứt khoát. Mục Bạch nhìn chằm chằm thân ảnh màu đen con ngươi, thần sắc chấn định thản nhiên. Hắn căn bản không biết luyện đan, một tháng này hoàn toàn là đang kéo dài thời gian. Ngươi thật sự cho rằng ta không nỡ giết ngươi? Thân ảnh màu đen trong mắt dày đặc lòng lánh, chậm rãi nhăn đầu lông mày. Mục Bạch thần sắc càng ngày càng thản nhiên, thông qua thăm dò, hắn đã hơi thăm dò cái này thân ảnh màu đen ranh giới cuối cùng, cho nên cũng không sợ. Tốt a, ta liền cho ngươi một tháng thời gian, nhưng tương tự, ta sẽ cách mỗi 3 ngày qua nhìn ngươi một lần, ngươi nếu dám dở trò lừa bịp, nên minh bạch hậu quả. Rốt cục, thân ảnh màu đen thỏa hiệp. Hắn cũng biết, luyện đan sư tại luyện dược quá trình bên trong không thể chịu đựng bất kỳ quấy nhiễu nào, nhất định phải toàn tâm toàn ý, nếu không thì sẽ đưa đến luyện đan thất bại, mà hắn là chịu không được thất bại. 5 ngày, đây là ta danh giới cuối cùng. Mục Bạch tiếp cận người kia, một bước cũng không nhường, hắn nhất định phải biểu hiện ra đủ bá đạo, mới sẽ không để cho cái này thân ảnh màu đen sinh nghi, càng có thể ngăn chặn người này giữa đường đột nhiên tới quấy rầy hắn. Không muốn được voi đòi tiên. Thân ảnh màu đen bang quan trọng cửa sổ mái nhà, ngoài mật thất dần dần truyền đến một trận đi xa tiếng bước chân. Mục Bạch thầm buông lỏng một hơi, biết rõ ở nơi này trong vòng 3 ngày, cái kia thân ảnh màu đen tuyệt sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đây là người tác dụng tâm lý, Mục Bạch dù chưa công nghiên cứu tâm lý học, nhưng ở chỗ đó lúc, bọn họ trong đám người kia, có một người chính là người nghiên cứu tâm thiên tài. Bây giờ, hắn có thể mượn giúp 3 ngày này, hảo hảo suy nghĩ đối sách. Chương 30, ăn người đăng, sao và lưỡi liềm ủ căn cứ nắm vững tin tức đến xem, người này nhất định cùng tụ tiên các có quan hệ, bởi vì biết duy nhất bại lộ hắn luyện dược sư thân phận địa điểm, chỉ có tụ tiên các, chỉ có gã sai vật kia từng hoài nghi tới hắn là luyện đan sư. Mà về phần cái này thân ảnh màu đen rốt cuộc là ai, là còn không cách nào xác định. Nhưng cũng khẳng định, người này tại tụ tiên các thân phận tuyệt không đơn giản, mà căn mật thất này vị trí địa phương, rất có thể ngay tại tụ tiên các lòng đất. Từ trước đó bị cái kia thân ảnh màu đen cưỡng ép mang vào mà nói, hành tẩu khoảng cách đến xem, cũng từ khía cạnh vì thế cung cấp bằng chứng. Mục Bạch đem tấm kia quyển trục mở ra, đi đến địa hỏa trước ngồi bước vàng, cẩn thận suy tư. Một chút về sau, hắn đứng dậy mở ra những cái kia thiết tủ, thiết trong tủ còn có vật ép, tầng bên trong là dùng mỹ ngọc khắc hộp đá bên trong đựng tràn đầy dược thảo, số lượng rất nhiều, cũng không chỉ luyện chế Đoạt Nguyên Đan một loại đan dược dược thảo, lại đều đảm bảo rất thích đáng. Có thể nhìn ra, đối đãi những dược thảo này, cái kia thân ảnh màu đen cực kỳ dụng tâm. Mục Bạch dần dần tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn chỉ nhìn qua một bản luyện đan thông thường, căn bản không có khả năng luyện ra Đoạt Nguyên Đan. Tại trong một tháng này, hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng tăng thực lực lên, đến lúc ở nhờ cái kia thân ảnh màu đen mở mật thất ra thời khắc, tìm cơ hội thoát thân, mà nơi đây trồng chất thành núi chân quý bảo dược, là có thể thành vì hắn tài nguyên tu luyện. Mục Bạch cười thầm, như thế họa phúc tương ý đi, hắn tuy bị cái kia thân ảnh màu đen khốn tại nơi đây, nhưng người này nhưng cũng xem như tại trong lúc vô tình vì hắn cung cấp thuận tiện. Nếu như đem cái này số tủ bảo dược toàn bộ lợi dụng bên trên, hắn chưa hẳn không thể lần thứ 2 xông phá huyền quan, bước vào siêu phàm hậu kỳ. Phải biết, nơi này bảo dược thực sự nhiều lắm, lại rất nhiều đều hết sức hiếm thấy, giá trị liên thành, mà có chút bảo dược, Mục Bạch liền danh tự cũng không biết. Nhìn một vòng, Mục Bạch tùy ý từ hộp đá bên trong lấy ra một cái nhân sâm bộ dáng bảo dược, lớn cắn một cái, nước dịch bay tung tóe. Gốc này bảo dược tên là huyết ngọc sâm, bởi vì sâm thịt trong suốt như ngọc, dịch sâm đỏ bừng như máu nổi tiếng. Dược này tác dụng chính là lớn mạnh khí huyết là nhóm người căn bản, khí huyết nếu sung túc, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể thân cường thể kiện. Mấy ngụm nhai xong huyết ngọc sâm, Mục Bạch xếp bằng ngồi dưới địa hỏa trước, dựa theo phương pháp thổ nạp luyện hóa dược lực, rất rõ ràng có thể cảm thấy, Hóa Long Thiên công tác dụng tựa như mạnh lên, rất nhanh, cây kia huyết ngọc sâm dược lực liền biến mất hao tổn hầu như không còn. Mục Bạch sững sờ, huyết ngọc sâm dược lực vô cùng dồi dào, có thể so sánh 10 khỏa tẩy huyết đan, nhất định ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong liền đã tiêu hao hết. Nhưng còn không tùy hắn suy nghĩ sâu xa, trong đầu liền đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, hình như có nào đó đạo cửa bị mở ra, cánh cửa này cực kỳ huyền diệu, ở vào từ nơi sâu xa, nắm lấy không đến, không cách nào trông thấy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Ở đạo này cửa bị mở ra về sau, Mục Bạch cảm thấy một cỗ cực mạnh cảm giác đói khát, là một loại cảm giác đói khát. Hắn cảm thấy, tựa hồ mỗi tấc huyết nục, cốt cách đều trở nên phi thường đói khát, trong lòng có loại không hiểu trống rỗng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ăn. Trước đó, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, cho nên chỉ có thể suy đoán chi cho nên sẽ có loại cảm giác này, rất có thể chính là vì huyết ngọc sâm bành trướng dược lực, đem đạo kia thần bí chi môn sông mở duyên cớ. Mục Bạch cũng không biết loại tình huống này tốt xấu, nhưng hắn cũng không muốn chống lại. Đứng người lên lại lấy ra vài quả bảo dược nuốt vào, không cần hắn dùng phương pháp thổ nạp luyện hóa, những dược lực kia liền bị huyết đục hấp thu hầu như không còn. Thằng đến nuốt vào 10 cây bảo dược về sau, loại kia cảm giác đói khát mới chậm rãi tiêu tán, mà lúc này, một dòng nước nóng đột nhiên vô văn sinh sôi, quay chung quanh Mục Bạch kinh mạch vận hành một tuần, hắn đan điền. Đây là Mục Bạch hơi kinh, đứng dậy nắm chặt hai tay, hắn có thể cảm thấy, tại cỗ nhiệt lưu này sinh ra về sau, thực lực của hắn nhất định tăng lên nửa thành khoảng chừng, cỗ nhiệt lưu này rốt cuộc là cái gì? Hắn vội vàng dùng phương pháp thổ nạp điều động cỗ nhiệt lưu này, nhưng mà, cỗ nhiệt lưu này cùng phổ thông nguyên khí so sánh, tựa như cũng không khác biệt gì, nhưng hắn thân thể tựa như đã xảy ra biến hóa nào đó, huyền diệu mà không thể nói, giống như là đột nhiên mở tuệ căn giống như. Chẳng lẽ, đây cũng là siêu tiên thiên? Mục Bạch nắm chặt song quyền, trong lòng suy đoán. Hài nhi mới sinh chi thể, là tiên thiên chi thể, phàm nhân trải qua khói lửa sông đổi sau thể chất, thì làm hậu tiên chi thể, mà có được tiên căn, hoặc thể chất đặc thù người, vốn có thể chất thì làm siêu tiên thiên chi thể. Trên lý luận, nhân thể chất rất khó cải biến, thể chất chỗ đối ứng chính là tư chất tu luyện. Mục Bạch phàm là thai, thiên sinh chính là hậu thiên chi thể, đi qua tu luyện Hóa Long Thiên công về sau, hắn thể chất được cải biến. Nhưng trước đó tấn thăng siêu phàm trung kỳ lúc, thể chất đã tiếp cận tiên thiên, chẳng lẽ tại vậy mà ngắn ngủi thời gian bên trong, trực tiếp bước vào siêu tiên thiên, kể vai có được tiên căn tiên tiêu. Không đúng, ta hiện tại nên còn chưa đạt tới siêu tiên thiên. Tỉnh táo về sau, Mục Bạch cẩn thận cảm ứng đến thể nội biến hóa, làm ra kết luận, đây cũng là tiên thiên, vừa rồi cánh cửa kia là tiên thiên chi môn. Từ giờ trở đi, ta thể chất tựa như hài nhi lúc mới sinh, thuần khiết vô hạn. Hắn trong mắt tinh quang nhấp nháy chói lọi, lần này thực sự là nhân họa đắc phúc. Cái kia thân ảnh màu đen quả quyết sẽ không nghĩ tới, hắn góp nhặt những cái này bảo dược, cuối cùng sẽ thành toàn Mục Bạch. Dương lên khỏe môi cười nhạt, Mục Bạch tiếp cận trước mắt màu vàng nhạt địa hỏa, lẩm bẩm, bây giờ còn không thể buông lỏng, không thể để cho người kia sinh nghi. Hắn lấy ra trong túi càn khôn đan dược thông thường, tùy ý hướng trong lò đan ném vài quặng, tùy ý địa hỏa đem nó thiêu, dùng toàn bộ mật thất đều tràn ngập một loại cháy khét mùi khói. Đây đương nhiên là vì lừa gạt cái kia thân ảnh màu đen, ngay sau đó, hắn từ hộp đá bên trong lấy ra vài quặng bảo dược ăn, lưng đối với cửa sổ mái nhà ngồi ở địa hỏa trước, yên lặng tu luyện. Thời gian coi chờ ta, hắn không dám buông lỏng chốc lát. Không ra Mục Bạch dự kiến, cái kia thân ảnh màu đen tại trong vòng 3 ngày quả nhiên tương lai mất thất. Đến sau 3 ngày đến, hắn mở ra cửa sổ xem xét, chỉ thấy Mục Bạch mặt hướng địa hỏa, lưng đối với cửa sổ mái nhà mà ngồi, trong mật thất tràn ngập một cỗ dược thảo bị đốt cháy khét mùi. Lúc này âm thầm gật đầu, yên lòng, nói, ngươi yên tâm luyện đan chính là, không cần lo lắng thất bại, sau 3 ngày ta còn sẽ tới nhìn ngươi. Mục Bạch giống như không nghe thấy, cái kia thân ảnh màu đen nhìn mấy lần, đóng lại cửa sổ mái nhà quay người rời đi. Mục Bạch bên tai lắng nghe, gặp thân ảnh màu đen đi xa, mới nhẹ xuất một ngụm trọc khí. 3 ngày đi qua, ăn 6-70 gốc bảo dược, thực lực của hắn lại tăng lên nữa một đoạn nhỏ, loại biến hóa này rất rõ ràng, nhưng cách siêu phàm hậu kỳ còn hơi quá sớm, muốn tấn thăng siêu phàm hậu kỳ, dựa vào điểm ấy tích lũy còn chưa đủ. Kỳ quái nhiệt lưu càng ngày càng nhiều, nhưng tương tự, tại mỗi lần tu luyện về sau, Mục Bạch đều sẽ sinh ra loại kia đói khát mãnh liệt cảm giác, hắn nhất định phải lại tu luyện sau lại độ nuốt bảo dược, mới có thể áp chế loại này thật sâu đói khát. Hắn không phân rõ loại này cảm giác đói khát rốt cuộc là chuyện tốt xấu, chỉ là cho rằng đây là thể chất cải biến sau sẽ có tất nhiên hiện tượng, qua chút thời gian liền sẽ làm dịu. Cũng xác thực như hắn sở liệu, 6 ngày qua đi, loại kia cảm giác đói khát dần dần biến mất, mà cái kia thân ảnh màu đen tại trong lúc này cũng không quấy rầy qua hắn. Ở thời điểm này, Mục Bạch trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, không thể ức chế. Chương 31, lập kế hoạch, vì bình chân như bại tăng thêm. Người đăng, sao và lưỡi liềm ủ Mục Bạch dự định lần thứ 2 luyện thể. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy hắn bây giờ tư chất, cho dù hao hết nơi đây bảo dược, tại luyện khí một đường bên trên muốn làm ra càng lớn đột phá vẫn như cũ rất khó khăn, lại cái này cần đại lượng thời gian, mà bây giờ thời gian căn bản không cho phép, nhưng luyện thể thì lại khác. Thân thể là tất cả các bạn, nhục thân cường hành, tại cận chiến lúc, có thể ở một mức độ rất lớn thay đổi cảnh giới không đủ thiếu hụt. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn dần dần có một cái kế hoạch hoàn hảo. Chờ cái kia thân ảnh màu đen lần thứ 2 sau khi rời đi, Mục Bạch mở ra đan lô, đem địa hỏa hỏa lực điều chỉnh đến nhỏ nhất, sau đó nuốt xuống bảo dược, trực tiếp đi vào đan lô. Hắn muốn nhờ trong lò luyện đan nhiệt độ cao, nấu luyện nhục thân. Luyện thể có rất nhiều loại phương thức, lấy 6 loại bảo đan luyện thể là một loại phương pháp, trừ cái đó ra, còn có 8 thuốc luyện thể, mượn nhờ tự nhiên chi lực luyện thể các loại. Mục Bạch dùng loại phương pháp này, cũng là tu sĩ luyện thể lúc quen dùng phương pháp một trong, bất quá, hắn tại thực tiễn lúc, tại bốn có phương pháp trên cơ sở làm ra một chút sửa đổi, lấy khiến cho thích hợp hắn hơn hiện trạng. Dù là đã xem địa hỏa điều chỉnh đến nhỏ nhất, nhưng trong lò đan nhiệt độ vẫn như cũ cực cao, Mục Bạch mới đi vào, liền cảm thấy một cô mãnh liệt khó chịu. Hắn làn da trực tiếp bị đốt bị thương, mãnh liệt nhiệt độ cao, để cho hô hấp đều trở nên khó khăn, mà chân tay hắn, bởi vì cùng đáy lò trực tiếp tiếp xúc, tức khắc liền bị uốn thành trọng thương. Ti, đây là bàn chân tiếp xúc đáy lò về sau, da thịt bị phỏng thanh âm. Mục Bạch nhíu mày, một cỗ mồ hôi nóng từ đỉnh đầu lan xuống, hắn không dám chần chờ, vội vàng dùng bắt đầu phương pháp thổ nạp, đem mới nuốt vào dược lực vận chuyển đến toàn thân các nơi, để mà chữa trị thương thế. Nhưng mà, loại này chữa trị rõ ràng theo không kịp nhục thân bị phá hư tốc độ, rất nhanh, hắn làn da liền xuất hiện từng khối chấm đỏ, nhưng Mục Bạch cũng không nóng nảy. Vận dụng phương pháp thổ nạp về sau, tâm hắn yên tĩnh lại, cảm giác đang bị đốt bị thương địa phương, có một dòng nước trong du tẩu. Cái kia thanh lưu đi qua chỗ, thương khổ chậm rãi biến mất. Cứ việc từ mặt ngoài nhìn lại, nơi đó thương thế vẫn như cũ, nhưng đây chỉ là biểu tượng, sự thực là tại những cái kia bị phỏng dưới làn da vừa dài ra một tầng mới ra, cứng cáp hơn, có thể tiếp nhận nhiệt độ cao. Cái này giống như là luyện sắt, người bình thường cho rằng đánh khối sắt mới là luyện sắt bắt đầu, kỳ thật đây là một cái hiểu lầm, kỳ thật tại khối sắt đầu nhập trong lò lửa lúc, luyện sắt cũng đã bắt đầu. Nhiệt độ cao có thể loại bỏ trong khối thép tạp chất, khiến cho càng thêm tỉ mỉ, mềm dẻo. Mục Bạch mượn nhiệt độ cao đoán thể, nguyên lý và luyện sắt gần. Dần dần, Mục Bạch cảm giác thống khổ yếu dần, hắn tinh tâm xếp bằng ở trong lò đan, lấy nhiệt độ cao nấu luyện huyết đủ, lấy dược lực chữa trị thương thế, tại dạng này tuần hoàn quá trình bên trong, hắn nhục thân càng ngày càng cường đại. Thời gian ngày ngày chạy đi, bất chi bất giác chính là nửa tháng, cách Mục Bạch bị nhốt mật thất đã qua đi 21 ngày, cách thời hạn 1 tháng còn có 9 ngày. Mục Bạch quyết đoán kết thúc luyện thể lịch trình, bởi vì bảo dược số lượng đã không nhiều, không cách nào lại cung cấp hắn đại lượng tiêu hao. Đồng thời, cái kia thân ảnh màu đen hình như có phát giác, đến mật thất số lần càng ngày càng tấp nập, cái này khiến Mục Bạch cảm thấy một loại nguy cơ. Cho dù hắn thối thế nửa tháng, nhưng lại vẫn không có lòng tin có thể cưỡng ép phá mở mật thất, cho nên hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Kết thúc luyện thể về sau, Mục Bạch đem vài quặng dược thảo cùng một khóa tố kinh đan vứt đi đan lô, chế tạo ra một loại đan dược sắp thành mùi. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho cái kia thân ảnh màu đen buông lòng cảnh giác, chỉ có dạng này mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Thân ảnh màu đen lần thứ hai đến, người được trong mật thất đan dược khí tức, âm thầm gật đầu, dần dần buông xuống cảnh giác, về sau đến mật thất số lần cũng giảm bớt. Trong nháy mắt, lại là 8 ngày đi qua. Mục Bạch ăn hết trong mật thất bảo dược, sau đó dừng lại tất cả mọi chuyện, lấy ra 3 khỏa tố kinh đan, đem nó dùng dược chất nhuộm thành màu đen. Sở dĩ muốn nhuộm thành màu đen, là bởi vì cái kia đoạn nguyên đan màu sắc chính là màu đen, sau đó, hắn đem cái này 3 khỏa nhuộm màu sau tố kinh đan đặt ở một chiếc bình ngọc bên trong, lặng lặng chờ đợi cái kia thân ảnh màu đen đến. Mục Bạch đếm lấy thời gian, tại thân ảnh màu đen đến trước đó, làm ra một bộ dáng rời bộ dáng tiểu thụy. Qua không lâu, cái kia thân ảnh màu đen quả nhiên đến, cách cửa sổ mái nhà nhìn Mục Bạch một chút, đem ánh mắt rơi vào Mục Bạch trong tay trên bình ngọc, dừng vui mừng, hỏi: "Luyện tốt?" "Đương nhiên." Mục Bạch dãy rủa đứng dậy, nói: "Hiện tại ngươi nên có thể thả ta rời đi a." "Không nên gấp gáp." Thân ảnh màu đen thản nhiên nói: "Trước đem đoạn nguyên đan cho ta, ta liền thả ngươi rời đi. Các hạ thật coi ta là đồ ngốc hay sao?" Mục Bạch giống như cười mà không phải cười, suy yếu nói: "Tá ma giết lửa đạo lý, Mục mộ tránh khỏi." Thân ảnh màu đen ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới Mục Bạch cẩn thận như vậy, suy tư chốc lát, nói: "Ngươi trước đem bình thuốc dơ lên." Mục Bạch nhíu mày, không chắc cái này thân ảnh màu đen mục tiêu, nhưng vẫn là theo lời dơ lên bình ngọc. Bên trái viên đan dược kia, ăn hết. Thân ảnh màu đen tiếp cận bình ngọc, trong mắt quang mang chớp tránh. "Nguyên lai ngươi là sợ ta tại đan dược bên trên làm tay chân." Mục Bạch mỉm cười nói. "Bớt nói nhảm." Thân ảnh màu đen hiển nhiên mất đi kiên nhẫn, thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Mục Bạch hừ nhẹ một tiếng, đổ ra thân ảnh màu đen điểm ra cái kia viên tố kinh đan nuốt vào. Hắn đã sớm ngờ tới người này sẽ bắt hắn nghiệp dược, cho nên dùng chỉ là tố kinh đan. Thân ảnh màu đen lẳng lặng nhìn chằm chằm Mục Bạch, qua hồi lâu, gặp hắn cũng không sinh ra dị thường, mới âm thầm gật đầu, nói: "Hướng lui về phía sau mấy bước, ta mở cửa thả ngươi rời đi." Mục Bạch không nói, ngầm đem đoạn kiếm giấu ở trong tay áo, theo lời lùi về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm cửa sắt. Sau một lúc lâu, chỉ nghe bang một tiếng vang dọn, cái kia cửa sắt đột nhiên dâng lên. "Ra đi." Thân ảnh màu đen đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Mục Bạch nói. Mục Bạch dương mắt quét mắt ngoài cửa, phát hiện là đầu đường hành lang, có một loạt bậc thang theo đường hành lang kéo dài hướng lên trên, lúc này trong lòng hiểu, căn mật thất này quả nhiên như cái kia thân ảnh màu đen nói, xây ở lòng đất. Thu hồi ánh mắt, hắn cũng không tùy tiện đi ra mật thất, mà là đứng ở tại chỗ, nói: "Ngươi tiến đến, ta liền đem đoạt nguyên đan cho ngươi." Thân ảnh màu đen nhíu mày, nói: "Không muốn được voi đòi tiên." Mục Bạch không nói, trực tiếp hướng đi đan lô, đem bình ngọc gác ở địa hỏa trên không, trầm mặc nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh màu đen. Chỉ cần người này dám ở ngoài mật thất đối với hắn sử dụng pháp thuật, vậy cái này bình ngọc liền sẽ lọt vào địa hỏa, đốt thành hư vô. Thân ảnh màu đen ra mặt run rẩy, hai đầu lông mày hàn ý càng sâu, nói: "Ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta tiến đến chính là..." Vừa nói, hắn đi vào mật thất, cách Mục Bạch nửa trượng chỗ dừng bước, đưa tay ra nói: "Hiện tại, ngươi nên có thể đem đoạt nguyên đan cho ta à? Đi đi nơi nào?" Mục Bạch chỉ hướng sau lưng, người này che ở trước người hắn, sẽ ảnh hưởng đến hắn rời đi mật thất. Thân ảnh màu đen chịu ở nội ý, theo lời đi đến Mục Bạch chỉ định địa phương, Mục Bạch đột nhiên đem bình ngọc ném ra, quát to, tiếp lấy. Thân ảnh màu đen liền giật mình, vận điệu đưa tay chụp vào bình ngọc, mà ở một cái chớp mắt này, Mục Bạch đã dẫn theo đoạn kiếm, hướng về phía người kia ngực đâm tới. Bình thuốc đến, đoạn kiếm cũng đến. Chương 32, phản sát người đăng, sao và lưỡi liềm bù phốc. Đoạn kiếm đụng vào thân ảnh màu đen ngực, Mục Bạch sắc mặt biến hóa, vội rút thân lui lại, chạy về phía cửa sát. Quả nhiên không ngoài sở liệu, người này sớm làm có chuẩn bị, mặc trên người có phòng ngự nhuyễn giáp, lấy đoạn kiếm sắc bén cũng vô pháp xuyên thủng. Muốn đi, thân ảnh màu đen xuất thủ, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp nhấc lên một trận gió nhẹ. Hiển nhiên, đối với Mục Bạch thực có can đảm hướng hắn xuất thủ, thân ảnh màu đen cảm thấy rất tức giận. Hắn rất cường đại, không giống với Ly Huyền Nguyệt Chí cương chí mãnh công kích, hắn mỗi một chiêu đều phi thường mau lẹ âm tàn. Mục Bạch thần sắc hơi rét, người này tốc độ nhất định cùng hắn không phân cao thấp, ngắn ngủi trước mắt, liền đem hắn cuốn lấy, cưỡng ép kéo xuống tốc độ của hắn, lại thành công cùng hắn trao đổi ba chiêu. Hắn xuất thủ xảo trá thái quái, làm cho người khó mà đề phòng. Tránh ra, Mục Bạch quát khẽ, đem ngự phong thuật thi triển đến cực hạn, rút kiếm cưỡng ép phá chiêu, muốn phá mở thân ảnh màu đen phòng tuyến, rời đi mất hết. Đây là cơ hội duy nhất, một khi bị thân ảnh màu đen vượt lên trước rời đi, hắn liền sẽ bị lần thứ hai cuốn tại nơi đây. Hắn không còn phòng ngự, mà là triển khai tất cả bộ liếng, cùng cường hoành nhục thân cùng thân ảnh màu đen va chạm, đoạn kiếm phi thường lăng lệ tấn mãnh, tại công sát quá trình bên trong, hắn phi tốc lui lại, chạy về phía mật thất đại môn. Đây hết thể nói xong phức tạp, kỳ thật cũng bất quá chỉ ở mấy tức. Rốt cục, Mục Bạch đuổi tới mật thất trước cửa, mà lúc này, cái kia thân ảnh màu đen cũng giết đến, cưỡng ép xuất thủ, để lại Mục Bạch đầu vai, muốn đem hắn lưu tại trong mật thất. Đùng. Mục Bạch xách vai va chạm, quay người giả thoáng một chiều, thế nhưng thân ảnh màu đen phản ứng thực sự quá cấp tốc, không ngờ trở tay khóa lại hắn, lại quay người cùng hắn trao đổi vị trí, hai tay dùng sức, muốn đem hắn lần thứ hai tiến lên mật thất. Lan. Mục Bạch gầm thét, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát, đẩy cái kia thân ảnh màu đen xô ra mật thất. Tại hai người rời đi mật thất lập tức, cái kia cửa sắt liền bang một tiếng rơi xuống. Mục Bạch sắc mặt hơi biến, nếu là vừa rồi chậm hơn nửa nhịp, hắn liền lại muốn bị thân ảnh màu đen khốn tại mật thất. Thâm sách một hơi, hắn bận bịu xoay người nửa quỳ, trở tay rút kiếm, đâm về thân ảnh màu đen. Người này nhất định phải chết, bằng không hắn căn bản là không có cách ly khai cái này đầu đường hành lang. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, người này đã đối với hắn động sát tâm. Hai người đứng trước đã là ngươi không chết, chính là ta sống cục diện. Lúc này, tuyệt đối không thể thư giãn. Lại đổi mấy chiêu, Mục Bạch phát sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Cái này thân ảnh màu đen thực lực tựa hồ rất mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, rồi lại không cách nào toàn bộ phát huy ra, chẳng lẽ cùng cái kia đoạt nguyên đan có quan hệ? Bất quá, này cũng không phải hiện tại cần cân nhắc vấn đề, hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất là như thế nào giải quyết cái này thân ảnh màu đen. Xoẹt. Mục Bạch theo mặt đất nhấp đồ, cự tốc rút kiếm vung giết, chém về phía cái kia thân ảnh màu đen mắt cá chân. Thân ảnh màu đen đi qua lúc đầu kinh ngạc, dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt tràn ngập trêu tức. Cứ việc ra nguyên nhân nào đó, hắn không cách nào vận dụng toàn lực, cứ việc Mục Bạch xông ra mất thất, vượt qua hắn đoán trước, nhưng hắn cũng không cho rằng Mục Bạch có thể từ nơi này rời đi. Giống như là có kiêng kỵ, hắn cũng không vận dụng pháp thuật, mà là cùng Mục Bạch cận thân giao thủ, ra chiêu rất xảo trá thái quái, mấy chiêu xuống tới, liền chiếm thượng phong. Không cần làm vô vị dãy rủa, ta luyện chế đoạt nguyên đan sự tình, tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết được, cho nên, vĩnh viễn ở lại đây à. Thân ảnh màu đen khẽ đều, đề quyền đánh phía Mục Bạch. Đột nhiên, thần sắc hắn hơi dừng lại, động tác trở nên cứng ngắc, đáng chết, nhất định lại vào lúc này. Mục Bạch gấp hướng lui lại, lặng lặng tiếp cận thân ảnh màu đen. Người này đột biến đến cực kỳ cổ quái, hai đầu lông mày tràn ngập thống khổ, động tác cứng ngắc máy móc, nhìn xem không giống ngụy trang, nhưng còn không cho phép Mục Bạch suy nghĩ sâu xa, cái kia thân ảnh màu đen liền cưỡng ép ngăn chặn thân thể dị thường, lần thứ hai đánh tới. Chết đi. Vâng. Hai người để quyền va chạm, Mục Bạch cấp tốc mượn lực triệt thoái phía sau, mà cái kia thân ảnh màu đen không ngờ giật mình ngay tại chỗ, hai tay ôm đầu, thần sắc cực độ thống khổ, đáng chết, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này? A. Hắn tại hét lớn, một đầu ngã xuống đất, thần sắc càng ngày càng bặm mẻo, tựa như đang chịu đựng một loại nào đó khó mà chịu đựng thống khổ. Mục Bạch mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng trong mắt lại hiện lên một đường lệ quang, hắn nhấc chỉ điểm tại túi càn khôn bên trên, trực tiếp tế ra ba tấm phủ. Thân ảnh màu đen nghe tiếng thất kinh, ra vẻ trốn tránh, nhưng hắn thân thể lại phảng phất không nghe sai khiến, ba tấm phủ chỉ tránh thoát một tấm, mặt khác hai tấm toàn bộ thiết tại hắn phần cổ, lập tức máu tươi phun tung tóe. Đáng chết. Thân ảnh màu đen đè lại phần cổ vết thương, lấy ra chứa đoạt nguyên đan bình ngọc, đổ ra một khoảng nuốt vào, thần sắc hung lệ, nói: "Thôi, đã ngươi cũng ăn đoạt nguyên đan, vậy liền đưa ngươi thân thể giao cho ta a." Mục Bạch trong lòng lộ bộ một bang, bắp thịt toàn thân căng cứng, chăm chú tiếp cận cái kia thân ảnh màu đen, muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn chơi trò hề gì. Nhưng sau một lúc lâu, người kia đều lại không động tĩnh, Mục Bạch mắt hổ ngưng lại, chỉ thấy người kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chăm chú trừng mắt trong tay bình ngọc, giận dữ hét: "Đây không phải đoạt nguyên đan, ngươi dám gạt ta?" Mục Bạch nghe tiếng hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, cười nói: "Ngươi có thể gạt ta, ta vì sao không thể lừa ngươi?" "Ngươi?" Thân ảnh màu đen rẽ rủa đứng dậy, chỉ Mục Bạch, lảo đảo đi vài bước, lại một đầu mới ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời nói: "Ta không cam tâm a. Đau khổ chuẩn bị mấy năm, chính là vì luyện thành đoạt nguyên đan, kéo dài tuổi thọ, nhưng không nghĩ tới, kết quả là lại bị ngươi cho chê ở. Đó là ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, mua dây buộc mình." Mục Bạch lại lấy ra hai tấm phủ, toàn bộ đánh về phía cái kia thân ảnh màu đen phần cổ. Hắn không nắm chặt được người này là không đang gạt hắn, cho nên cực kỳ cẩn thận. "Không, ngươi không thể dạng này, a. Ngươi chết không yên lành." thân ảnh màu đen không ngừng giãy giụa, rung động tay chỉ Mục Bạch, trong mắt quang mang lại càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn không một tiếng động. Đầu của hắn cơ hồ bị Mục Bạch chặt đứt, nếu như không phải bản thân thực lực cường hãn, tại Mục Bạch lần công kích thứ nhất lúc, liền đã chết. Qua hồi lâu, thấy cái kia thân ảnh màu đen lại không động tĩnh, Mục Bạch mới thầm bùng lòng một hơi, chậm rãi đi qua, rút kiếm đem đầu người kia sọ triệt để cắt rơi, đẩy ra hắn che tại cái khăn đen trên mặt, thần sắc liền giật mình. Nguyên lai người này đúng là tụ tiên các trưởng quỹ. Thu hồi tâm thần, Mục Bạch đưa tay thò vào trưởng quỹ kia nội y, sờ chỉ chốc lát, không thu hoạch được gì, không khỏi nghi hoặc, lấy cái này trưởng quỹ thực lực, trên người không có khả năng không có bí bảo. Chẳng lẽ là tại trong chứa vật không gian? Mục Bạch suy nghĩ, đưa tay tại chỗ trưởng quỹ trên phần bụng không sờ chỉ chốc lát, tay đột nhiên đứng ở bừng hồi trên không, dừng một chút, hắn trực tiếp hướng phía dưới nhân tới, cầm ra một tấm màu vàng phù chỉ. Đặt ở trước mắt xem xét, Mục Bạch kinh hãi, hít một hơi linh khí. Cái này đúng là một tấm kiếm phù, phù bên trong phong lại một đạo kiếm khí, chỉ là ngoại phong khí thế, phù này liền muốn so từ Lý Huyền Lăng nơi đó được mạnh hơn mấy lần, nếu vừa mới trưởng quỹ kia đem phù này tới ra, chỉ sợ liền muốn tình thế nguy chuyển. Khẽ thở phào một cái, Mục Bạch tại chỗ trưởng quỹ trong chứa vật không gian lại tìm kiếm chốc lát, cũng không bất luận cái gì thu hoạch, liền đưa tay lấy trở về, nhìn kỹ hướng tấm kia kiếm phù. Nhìn một chút, hắn hai đầu lông mày đột ngột tăng lên bắt đầu vừa sợ vui mừng, mặc dù chỉ từ cái này trưởng quỹ trên người được một tấm kiếm phù, nhưng phù này lại thực sự không đơn giản. Chương 33, lừa dối người đăng, sao và lưỡi liềm ủ phù chia rất nhiều loại. Đều là dùng thủ pháp đặc biệt, đem pháp thuật hoặc thần thông tạm thời phong tại linh tài bên trong, sau đó tại lúc cần dùng, lại đem nó kích phát phóng xuất ra. Xem như cấp thấp tu sĩ thường dùng nhất pháp thuật phù, bất luận là dùng cho gia tăng tốc độ đột phù, tăng lên phòng ngự thủ phù, cũng hoặc là gia tăng lực công kích công phù các loại, to lớn đều thuộc về hai đại loại, cũng chính là duy nhất một lần tiêu hao phù hoặc nhiều lần tiêu hao phù. Không thể nghi ngờ, từ Lý Huyền Lăng nơi đó được hơn 10 lá phù, chỉ là phổ thông duy nhất một lần tiêu hao phù, dùng qua về sau liền sẽ hao hết thần tính, hóa thành đạo hỏa tiêu tán, nhưng chương này kiếm phù lại là hiếm thấy nhiều lần tiêu hao phù. Bị tế luyện vì có thể nhiều lần tiêu hao phù bảo, chí ít đều có thể sử dụng 3 lần trở lên, như vậy mới có thể xưng là nhiều lần. Lại nhiều lần tiêu hao phù, uy lực muốn so duy nhất một lần tiêu hao phù bá đạo rất nhiều, có thể nói, có kiếm này phù nơi tay, nếu như xuất kỳ bất ý, chính là siêu phàm đỉnh phong cũng có thể tổn thương chi. Cần biết, xem như siêu phàm đỉnh phong tu sĩ, cơ bản đã có thể đem pháp thuật làm đến như ý sử dụng, ngoài ra còn có thể thao túng pháp bảo, lấy pháp bảo giết người. Nói cách khác, tại siêu phàm hậu kỳ cùng đỉnh phong ở giữa, có đạo khó mà vượt qua cái hào rộng, chính là tu sĩ thực lực chuyển hướng đường ranh giới. Nhưng dạng này một đường khe rẽ, lại có thể dựa vào một tấm phù chỉ san bằng, đủ để thấy vậy phù lợi hại. Mục Bạch lặp đi lặp lại nhìn xem trong tay kiếm phù, có một đường thấu xương hàn ý, từ nơi này phù bên trong tiết lộ ra ngoài, rơi vào trên da, giống như kim đâm đồng dạng. Phù này còn có thể tái sử dụng 7 lần. Nhìn chỉ chốc lát, Mục Bạch có kết luận, phù chỉ mặt ngoài vẽ có 7 trôi tiểu kiếm bộ dáng đồ án, đại biểu cho chương này kiếm phù 7 lần sử dụng cơ hội. Hắn cẩn thận đem kiếm phù cuốn lên, bỏ vào một cái hộp ngọc, giấu ở trong tay áo, cũng không thu vào túi càn khôn. Dùng cái này phù tiết ra ngoài uy lực, đủ để hủy đi trong túi càn khôn đan dược và bảo dược. Thu hồi kiếm phù, Mục Bạch túi đầu nhìn về phía trưởng quỹ kia trên người áo đen, hơi nhíu mày, nghĩ lúc này, vẫn là cởi cái kia thân áo đen bọc tại ngoài thân, lại cởi xuống đầu của hắn bên trên khăn đen, cuốn tại trên mặt. Trong quá trình này, hắn lông mày nhỏ có chút gấp. Hắn mặc dù cũng không ghét huyết dịch vị đạo, nhưng lại rất chán ghét đem người chết máu nhuộm ở trên người. Nhưng nhiều một sự không bằng ít một chuyện, đầu này đường hành lang không biết thông hướng nơi nào, nếu thật dựa theo hắn phỏng đoán như thế, là ở tụ tiên các một chỗ, cái kia đem tránh không được sinh thêm sự cố, tăng thêm hiểm trở. Vận dụng nguyên khí sấy khô huyết y, Mục Bạch đem trưởng quỹ kia thi thể ném vào mật thất, quay người theo đường hành lang leo lên trên, bò ước chừng mấy trăm đạo bậc thang, phía trước đột ngột bỗng nhiên rộng rãi, đúng là đi tới một gian khác mật thất. Rất nhanh, Mục Bạch liền tìm tới mở mật thất ra chốt mở, đi ra ngoài, phát hiện thế mà đi tới một gian thư phòng. Chưa mở ra thư phòng, thân thể của hắn liền căng cứng ở thư phòng này bên ngoài, có người. Mục Bạch vẻ mặt nghiêm túc. Người kia tựa như cũng phát hiện từ trong mật thất đi ra Mục Bạch, tại ngoài phòng vòng cung lấy eo, nói, ngài đã trở về, dựa theo ngài phân phó, tiểu chưa để cho bất luận kẻ nào tới gần thư phòng. Mục Bạch thầm buông lỏng một hơi, cửa này bên ngoài người chính là tụ tiên các bên trong cái kia tọa thai gã sai vặt. Hắn làm bộ tại trên ghế thái sư ngồi xuống, thanh âm khàn khàn, học làm trưởng quỹ kia ngữ khí, nói, đã biết, đi xuống đi. Bắt trước thanh âm, đối với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Là gã sai vặt kia vòng cung lấy eo, lui lại mấy bước, Mục Bạch trong mắt đột ngột hiện lên một đường tinh mang, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, liền nói, chờ đã. Gã sai vặt dừng thân, nói, xin ngài phân phó, đem gần nhất thu đến quý giá đan dược, dược thảo, phù bảo, điển tịch các loại đều cất vào túi cả khôn, đưa đến bên ngoài thư phòng. Mục Bạch trong mắt lóe ra điên cuồng, hắn dự định làm lớn một bút. Dù sao cũng là rời đi Khai Dương thành, cái này trưởng quỹ muốn hại tính mạng hắn, vậy hắn lại đi thời khắc, liền lại thu chút lợi tức. Mục Bạch là cái rất lý trí tỉnh táo người, bao quát cái này đột nhiên dâng lên suy nghĩ, cũng là đi qua suy nghĩ sâu xa về sau, mới thay đổi thực tiễn. Từ gã sai vật kia vừa rồi nói mấy câu không khó coi ra, tại trong âm thầm, hắn đối với trưởng quỹ kia cực kỳ e ngại, không dám có bất kỳ phản kháng tâm tư. Cũng chính là nói, dù là Mục Bạch đột nhiên này phân phó sẽ để cho gã sai vật kia cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn nhưng cũng không dám phản kháng. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân khác thúc đẩy Mục Bạch làm ra quyết định này, đó chính là giấu ở lòng đất trong mật thất bảo dược. Trưởng quỹ kia thực lực xác thực cường hãn, nhưng bằng hắn lực lượng một người, cũng rất khó tập hợp đủ cái kia trong mật thất số tủ bảo dược, duy nhất giải thích chính là người này lợi dụng tụ tiên các chức vị, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngoài phòng, gã sai vật kia không chần chờ chút nào, nói là: "Mời ngài chờ một lát." Trên thực tế, gã sai vật đối với Mục Bạch đột nhiên này phân phó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đó trưởng quý kia không ít hạ loại này mệnh lệnh, hắn sớm đã thành thói quen. Nghe nói gã sai vật kia đáp lời, Mục Bạch buông xuống cuối cùng một tia tâm thần bất định, lặng lặng ngồi bước vàng, tùy ý cơ lấy trên bàn một bản cổ thư, nhìn lại. Nhìn chỉ chốc lát, hắn mày kiếm trao lên, cười lạnh nói: "Thì ra là thế." Hắn không nghĩ tới, tùy ý cầm quyển sách, nhất định giải quyết đáy lòng của hắn cuối cùng nghi hoặc. Trong sách này chỗ ghi chép chính là Đoạt Nguyên Đan công dụng. Nguyên lai, cái này Đoạt Nguyên Đan đúng là dùng để phụ tá tu sĩ thi triển đoạt xá thủ đoạn dược vật. Đoạt xá lúc, cần đoạt xá người cùng bị đoạt xá người đồng thời ăn vào đan này, cả hai thần thức khá mạnh một phương, liền có rất lớn tỷ lệ đem yếu thế một phương thôn vệ, chiếm cứ đối phương thể xác. Trưởng quỹ kia thân thể đã đến bệnh nguy kịch cảnh địa, lần này luyện chế Đoạt Nguyên Đan, chính là muốn nhờ vào đó đan đổi cỗ thể xác, để kéo dài tuổi thọ. Nhưng chưa nghĩ hắn tính toán Mục Bạch hay sao, ngược lại tại thời khắc mấu chốt nhất, thân thể triệt để không chịu nổi nguyên khí cọ rửa, cho nên bệnh khó sớm một phát, lộ tính mạng mình. Đáng đời. Mục Bạch tùy ý cầm trong tay cổ thư ném lên bàn. Hắn mặc dù giết người, nhưng giết cũng là cùng hắn có thù người, cũng là người đáng chết, đối với hắn không có chút nào liên quan người vô tội, nhưng từ sẽ không ra tay, cho nên đối với cái này trưởng quỹ cách làm, hắn cảm thấy cực kỳ trơ trẽn. Lại chờ chốc lát, gã sai vật kia tại bên ngoài thư phòng gõ cửa, nói: "Theo ngài phân phó, cái gì cũng chưa ở cái này trong túi càn khôn." "Đã biết, đưa nó đặt ở cửa ra vào, đi xuống đi." Mục Bạch trong lòng hơi vui. Là chờ gã sai vật đi xa, Mục Bạch mới mở cửa cầm lấy cái kia túi càn khôn. Hắn cũng không lập tức mở ra, mà là kiểm tra cẩn thận một phen về sau, mới đưa một giọt máu nhỏ tại cái kia túi càn khôn bên trên, sau đó đem ý thức chìm vào trong đó. Sau một lúc lâu, hắn hô hấp trở nên có chút gấp rút. Cái này tụ tiên các, không hổ là toàn bộ Khai Dương thành tu sĩ để mà giao dịch chẳng sợ, thu liễm bảo vật quả thật cũng là cực phẩm. Vẹn vẹn nói tại túi càn khôn này bên trong, đan dược chân quý liền có hơn 10 loại, những dược thảo khác cũng dùng hộp ngọc đựng hơn 10 hộp. Ngoài ra, mặc dù lại không nhiều lần tiêu hao phủ, nhưng duy nhất một lần tiêu hao phủ lại chừng 30 tấm, cái khác như là ghi chép pháp thuật, giật sử điện tịch, cũng có số sách. Nhìn chỉ chốc lát, Mục Bạch ánh mắt đột nhiên rơi vào một tấm ghi chép pháp thuật trên gia thú. Phản qua nhất kích, hắn đem gia thú đem ra, ánh mắt ngưng tụ, cái này trên gia thú chỉ có khắc tâm sự vài đoạn văn tự, nhưng nhất định lộ ra một loại thấu xương phong mang. Vài lần đảo qua tất cả pháp quyết, Mục Bạch trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn đè xuống đáy lòng suy nghĩ, con người trong phòng, đem trưởng quỹ kia tàng thư tuyển mấy quyển lấy đi, đối với trang phục cùng dung mạo hơi chút tu chỉnh, lập tức đi ra thư phòng. Chương 34, quay giáo một đòn người đăng. Sao và lưỡi liềm ủ gã sai vật kia đang tại trước sân khấu ngồi, trông thấy Mục Bạch áo đen che mặt từ sau đường đi ra, vận bịu lúc trước đài lăn đi xuống, đi tới Mục Bạch bên người, ân cần xoay người, nói: "Ngài muốn đi ra ngoài, quản tốt việc của mình, không nên hỏi nhiều." Mục Bạch nghiêng nghe gã sai vật kia một chút, vung tay áo đi ra đại môn. Gã sai vật kia ôm lấy eo, không dám ngôn ngữ, lặng lặng nhìn xem Mục Bạch đi xa, mới đứng thẳng thân, tối phun một ngụm trọc khí. Không nói gã sai vật này, lại nói Mục Bạch đi ra tụ tiên các về sau, cũng không lập tức rời đi Khai Dương thành, mà là vào nhân khẩu dày đặc phiên chợ, trong đám người lúc đi lại, hắn dỡ xuống trang phục, thay đổi hình dạng, sau đó con người hướng Khai Dương ngoài thành bước nhanh tới. Ngoài Khai Dương thành, tây bắc hướng là liên miên vô tận Thái Bạch sơn mạch, núi có hơn 10 vạn tòa, phong như lao kiếm, thẳng tắp hướng lên trời, núi non trùng điệp, cao thấp có chập trùng, tuyệt bích nhiều phi nham, đều là hiểm trở địa thế. Mục Bạch rời đi Khai Dương thành về sau, liền trực tiếp tiến vào Thái Bạch sơn mạch, dọc theo bên ngoài, hướng bắc đi ra hơn 70 dặm, thẳng đến lại nhìn không gặp Khai Dương thành, mới thả chậm bước chân, cuối cùng tại trong một cái sơn cốc dừng bước. Một cái sơn động bên trong, hắn xuất ra từ tụ tiên các được cái kia túi càn khôn, lấy ra ghi chép có phản qua nhất kích gia thú, vẻ mặt nghiêm túc. Nửa thức thần thông. Sau một hồi, Mục Bạch nhẹ nhàng bật hơi. Cái gọi là thần thông, cũng là tu sĩ một chủng loại giống như pháp thuật thủ đoạn, nhưng pháp thuật cùng so sánh, lại hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Pháp thuật chỉ là đơn giản đối với nguyên khí sử dụng, lại dựa vào một chút huyền ảo thủ đoạn thôi, nhưng thần thông lại là tu sĩ đối với một ít hiện tượng tự nhiên hoặc là nhân sinh lĩnh hội, uy lực càng thêm khó lường, đạo lý càng thâm ảo hơn tối nghĩa. Nếu nói pháp thuật là một con sông, cái kia thần thông chính là một mảnh biển, rộng lớn vô biên biển, tu sĩ tu luyện tới cuối cùng, tế luyện tất cả đều là thần thông, mà không phải pháp thuật. Pháp thuật chỉ có thể coi như là phiên bản đơn giản hóa thần thông, đương nhiên, đây cũng chỉ là cho rằng thần thông cùng pháp thuật ở giữa vẫn có căn bản tính khác nhau. Mà cái này trên gia thú ghi chép phản qua nhất kích, đúng là nửa thức thần thông. Cần biết, mỗi một thức thần thông đều là do thần thông cảnh phía trên tu sĩ tìm hiểu ra đến. Mỗi một thức, tại những tu sĩ này trong mắt đều đầy đủ chân quý, nếu không có quan hệ mật thiết hạ người, căn bản sẽ không tương truyền. Nhưng ở nơi này dạng một tấm không biết tên trên gia thú, nhất định sẽ ghi chép có nửa thức thần thông. Mục Bạch có chút giật mình vui mừng, lý trí tỉnh táo như hắn, giờ phút này cũng muốn cười to ba tiếng, cái bánh từ trên trời rơi xuống này chỗ tốt, có thể bị hắn gặp gỡ. Phải biết, tại thần thông cảnh phía dưới trong tu sĩ, thần thông cũng không lưu hành, rất nhiều người tu luyện tới vũ luyện đỉnh phong, thậm chí là thần thông cảnh, đều chưa hẳn có thể gặp một chiêu nửa thức thần thông. Mà hắn, còn tại siêu phàm trung kỳ, nhất định chiếm được nửa thức thần thông. Châm dần gánh nặng hô hấp, Mục Bạch nhìn kỹ hướng gia thú. Cái này phản qua nhất kích, nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng, hắn tác dụng chính là tại cận chiến quá trình bên trong gia tăng lực công kích, nếu là nguyên khí sung túc, dài nhất thời gian kéo dài có thể đạt tới 3 hơi. Đây cũng không phải là trọng yếu nhất một chút, trọng yếu nhất là cái này phản qua nhất kích chẳng những thích hợp với có vũ khí lúc, cho dù là tay không tất sát, cũng có thể đưa bàn tay hóa thành binh khí, bộc phát ra tương đương với tay cầm lưỡi dao sắc bén uy lực. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nhục thân tuy mạnh tại cùng cảnh giới tu sĩ khác, nhưng bởi vì tư chất hạn chế, thiên sinh đan điền hỗn độn, nguyên khí trong cơ thể chứa đựng lượng kém xa tu sĩ khác. Mà ta thuật cận chiến, tại cảnh giới cao tu sĩ trước mặt căn bản liền không chịu nổi một đòn, tỉ như đối mặt Lý Huyền Nguyên lúc, ta cũng chỉ có thể dựa vào phong phú kinh nghiệm cận chiến cùng chiến đấu. Giờ phút này, ta khiếm khuyết chính là có thể cho địch nhân tạo thành một chiêu mất mạng sát chiêu. Cái này phản qua nhất kích, đối với hiện tại giai đoạn ta mà nói lại không quá thích hợp. Chỉ tiếc, bằng vào ta nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ, cho dù luyện thành cái này thức thần thông, chỗ thời gian sử dụng cũng vô pháp quá dài, chỉ có đang lúc đối địch xuất kỳ bất ý, một chiêu chế địch. Mục Bạch tự nói, mắt hổ bên trong tinh quang lóe lên. Ngay sau đó, hắn ổn định lại tâm thần, trước đem cái này thức thần thông pháp quyết hoàn toàn thuộc lầu tại não hải, mới dựa theo nó truyền thụ phương pháp bắt đầu tu luyện. Không giống với thuật cận chiến, đại bộ phận pháp thuật cùng thần thông, lúc đầu học tập cũng không khó khăn, khó liền khó tại thực chiến lúc ứng dụng, cùng trong thực chiến sử dụng thuần thục trình độ. Quen tay hay việc, nếu có thể sử dụng thành thạo, cho dù là phổ thông pháp thuật, cũng có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Sau nửa canh giờ, Mục Bạch đột nhiên mở mắt, trực tiếp sát mặt đất bay vọt đứng dậy, cũng trường thành ao, hướng ngoài động một khỏa to cỡ miệng chén cổ thụ nghiêng qua. Xoẹt. Tại hắn bàn tay tiếp cận thân cây lập tức, ngón giữa trước phun ra một đường dài nửa xích quang nhận, thoáng qua tức thì, thời gian rất ngắn, thậm chí nếu không xem xét tỉ mỉ, đều khó mà phát hiện, tại Mục Bạch giữa ngón tay nhất định phun ra một đạo quang nhận. Oanh. Tay nâng dao rơi, cổ thụ oanh long một tiếng ngã xuống đất, to cỡ miệng chén thân cây, lại bị Mục Bạch tay không cắt làm hai đoạn, đứt gãy bóng loáng đôi bước, cùng mặt kính không hai. Đi. Cứ việc đây hết thể xuất từ tay mình, nhưng Mục Bạch vẫn là hít một hơi linh khí. Cái này phản qua nhất kích, lại có uy lực như thế. Chớp mắt chặt đứt cái bắt thân cây. Nếu là cắt tại người nhục thể bên trên, cho dù mạnh như Lý Huyền Nguyệt, chỉ sợ cũng sẽ lộn đứt gân xương. Đây vẫn chỉ là tay không, Mục Bạch có loại trực giác, nếu như hắn thay đổi binh khí sau lại dùng cái này tức thần thông, uy lực chí ít còn có thể lại đề cao nhiều gấp đôi. Khẽ nhả ra cho khí, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu, thẳng xâm Mục Bạch náo hải, hắn cảm giác giống như trong nháy mắt, thân thể liền bị hút hết. Quả nhiên, không hổ là nửa thức thần thông, bằng vào ta trong đan điền hiện nay nguyên khí số lượng dự trữ, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một lần. Hắn cắn răng lấy ra một khỏa bồi nguyên đan nuốt vào, tập mà đánh ngồi, thẳng đến nguyên khí hoàn toàn tràn ngập đan điền, mới đứng dậy nhìn về phía nơi xa, là thời điểm rời đi. Hắn trên mặt đất chạy vội, phi nham trèo vết tường, luyện tập đối với ngự phong thuật sử dụng, như là một cái linh hoạt viên hầu, tại giữa sơn cốc ghé qua. Có khi, hắn có thể nhảy lên hơn 30 trượng, tựa như đang bay lượn giống như, từ một bên vách núi, bay vọt đến một bên khác vách núi, cho dù là dựa vào nhục thân, nhảy lên cũng có thể có hơn một trượng. Mục Bạch tố chất thân thể đã hoàn toàn siêu việt người bình thường cực hạn, đạt tới một cái khác độ cao mới. Hững. Phương xa, hơi nước mông lung trong sương mù, có dã thú đang tức giận gầm giống, thanh âm quanh quẩn tại 3000 không cốc bên trong, đinh tai nhức óc, dãy núi rung động tốc. Bay vọt giữa không trung Mục Bạch đột nhiên dừng lại thân. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy có chuyện phát sinh. Có người ở cùng dị thú chém giết. Mục Bạch đồng quang lập lòe, hắn thu liễm động tác, chạy về chiến đấu đầu nguồn. Tĩnh mịch trong hạp cốc, tia sáng u ám, cho dù là buổi trưa liệt nhật, cũng vô pháp xuyên thủng sương mù tầng, chiếu bảo. Hẻm núi bốn phía là như trụ trời cao ngất sân phòng, sườn núi vờn quanh mông lung sương mù, hơi nước mờ mịt, gió nhẹ mà chậm, cuốn lên lấy bởi đi không tiêu tan mây mù. Mục Bạch bước chân càng ngày càng nhẹ, tốc độ rất chậm chạp, hắn lặng lẽ tiến vào hẻm núi, tại một tảng đá lớn sau dừng bước, bản thân nhìn về phía trước, trong lúc đó, ánh mắt của hắn ngưng lại, chợt nhếch mép lên, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Xem ra lão thiên cũng muốn để cho ta cùng bọn ngươi chấm dứt đoạn ân oán này. Chương 35, thu hoạch người đăng, sao và lưỡi liềm ủ tĩnh mịch hẻm núi, non mềm cỏ xanh khắp nơi, dị hoa hương thơm. Nương theo vang long một tiếng vang thật lớn, cái kia dị thú đầy mắt không cam lòng ngã lăn trên mặt đất, Lý ra ba tên tu sĩ đều nhẹ phun một ngụm trọc khí, kéo lấy mọi mệnh thân thể hướng lẫn nhau dựa sát vào. Thú loại thể chất cuối cùng so với nhân loại mạnh rất nhiều, dù là ở vào cùng cảnh giới, nhân loại cùng dị thú chính diện va chạm, cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Cũng tỉ như cái này dị thú, Lý ra ba tên tu sĩ cùng hắn chính diện giao phòng, song phương ác chiến hồi lâu, cũng mới đem giết chết. Dù vậy, Lý ra ba tên tu sĩ cũng vẫn là bỏ ra cực giá thật lớn. Đổi mấy hơi thở, một cái Lý ra tu sĩ con người hướng đi cái kia dị thú, chuẩn bị lột bỏ nó ra lông, gỡ xuống trên người một ít có giá trị không nhỏ bộ vị. Đi qua vừa rồi kịch đấu, giờ phút này, cái này ba tên Lý gia tu sĩ đều triệt để trầm tĩnh lại. Bọn họ nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, tại phương viên vài dặm bên trong, cũng không cường đại dị thú, về phần tu sĩ, bọn họ không cho rằng phổ thông tu sĩ sẽ vô duyên vô cớ đi tới nơi này loại địa phương quỷ quái. Bọn họ sở dĩ sẽ tới nơi này, cũng bất quá là bởi vì gia tộc thí luyện mà thôi. Rất nhiều đại gia tộc, tiên môn, tông môn đệ tử, tại thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, đều sẽ tổ đội hoặc đơn độc đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ có đạt tới lịch luyện nhiệm vụ yêu cầu, mới có thể riêng phần mình ở tại thế lực. Giống như là trước đó Lý Huyền Lăng chính là đơn độc lịch luyện, mà lần này 16 tên Lý gia đệ tử thì là từ Lý gia Tam ca dẫn đội tổ đội thí luyện. Mà như thế trước tranh đoạt linh lung cây chi chiến, cũng chỉ là Lý gia 16 tên tu sĩ chuyến này lịch luyện nội dung một trong mà thôi. Lúc đầu, bọn họ sớm liền có thể kết thúc lần lịch lắm này, trở lại Thanh Tùng Nhai. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ nhất định lại ở Khai Dương thành gặp phải giết chết Lý Huyền Lăng hung thủ. Mà người kia, tại đột nhiên sau khi xuất hiện nhất định lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích, hại đến bọn hắn tại Khai Dương thành tìm nửa tháng nhiều, cho nên mới rơi xuống nhiệm vụ tập luyện. Lão Cửu, ngươi động tác nhanh lên, chúng ta một đội này tại Khai Dương thành chậm trễ thời gian đã quá lâu, nhưng không có lại nhiều thời gian có thể lấy ra lãng phí. Một cái Lý gia tu sĩ nhẹ giọng thở dốc nói. Đã biết, thất ca. Lần này thực sự là xui quẩy, nếu không có cái kia con chuột nhỏ, chúng ta cũng sẽ không chậm trễ hơn nửa tháng, đáng hận nhất là, cuối cùng cái kia con chuột nhỏ lại vẫn chạy. Được gọi là lão Cửu tu sĩ hung hăng méo méo quyền. Nói không chừng cái kia con chuột nhỏ đã sớm chết, Huyền Nguyệt tỷ công kích hạng gì sắp bén, ta xem hắn lúc ấy liền đã bị trọng thương, khẳng định không kiên trì được quá lâu. Một cái khác Lý gia tu sĩ nói. Cái kia lão Cửu nhẹ giọng lẩm bẩm, nói, nếu không phải là Huyền Lăng thân phận quá mất cảm, chúng ta cũng không trở thành vì cái kia con chuột nhỏ mà lãng phí lâu như thế thời gian, làm trễ nải thí luyện. Cái kia được gọi là thất ca tu sĩ trên mặt hiện lên một sợi kiên kỵ, nhẹ giọng quát, tốt rồi, lão Cửu, bất tranh cãi, nếu để cho tam ca nghe thấy, chúng ta chỉ sợ lại muốn chịu không nổi. Đã biết. Cái kia lão Cửu thờ ơ đáp lời, quay người nhìn về phía cái kia chết đi dị thú. Đột nhiên, hắn hai mắt rụt lại thành lỗ kim hình, lung tung đưa tay, chăm chú nắm được cái cổ, nhưng một vòng chói mắt đỏ thẫm, nhưng vẫn là từ hắn giữa ngón tay thấm đi ra. Cái này đột ngột lập tức, thời gian giống như dừng lại, vắng vẻ hẻm núi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão Cửu, cái kia thất ca biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão Cửu, bởi vì hắn trông thấy, cái kia lão Cửu đầu bay thẳng ra mặt đỉnh, mà hai tay lại vẫn bưng bít lấy cái cổ. Trời ạ, cái này giết chết lão Cửu người, đến nhanh chóng đến mức nào độ, mà giết chết lão Cửu trôi này hung khí lại nên đến cỡ nào sắc bén, mà hắn nhất định hoàn toàn không có phát hiện hung thủ kia thân ảnh. Thất ca cẩn thận, hắn tại phía sau ngươi. Một cái khác Lý gia tu sĩ kêu sợ hãi. Phúc. Cái kia thất ca bay nhào ra thân thể bỗng nhiên định trụ, một chuôi đoạn kiếm từ trái tim của hắn bên trong xuyên ra, mang ra mấy điểm huyết châu. Đùng. Ngắn ngủi đình trệ, cái kia thất ca liền bị Mục Bạch một cước đạp bay, trong mắt dần mất đi thần thái. Rút ra đoạn kiếm, Mục Bạch quay người nhìn về phía cái kia cận tồn Lý gia tu sĩ, nói, hiện tại tới phiên ngươi. Là ngươi? Làm sao có thể, ngươi vậy mà không chết? Còn so trước đó mạnh hơn. Cái kia Lý gia tu sĩ kinh sợ thối lui một bước, trong mắt hắn, Mục Bạch giờ phút này giống như biến thành một cái sát thần, toàn thân bao phủ ngập trời sát diễm. Chúc mừng ngươi đã đúng, đáng tiếc, không có tưởng tượng. Mục Bạch trên mặt đất đống nhiên đạp một cái, đã rút kiếm giết tới tu sĩ này trước người. Phúc. Tu sĩ kia còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn cảm thấy một cỗ thấu xương băng lãnh từ sau đầu lao qua, ngay sau đó, hắn thế giới liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Mục Bạch mặt không biểu tình, đem đoạn kiếm từ tu sĩ kia mi tâm rút ra, lại đem ba người này thi thể giấu kỹ, quay người chạy về phía một phương hướng khác. Trông thấy cái này ba cái tu sĩ, hắn đã đoán được Lý gia tu sĩ khác nhất định ở nơi này chung quanh. Chắn giết mối thủ là nên báo. Một lúc lâu sau, còn tại hạp cốc này, Mục Bạch thân ảnh lần thứ hai xuất hiện. Lý gia 16 người, hắn đã từng đánh chết nửa, còn lại người, thực lực đều không thể coi thường, như là cái kia Tam ca cùng Lý Huyền Nguyệt các loại, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi, làm ra chi tiết kế hoạch, tốc chiến tốc thắng, còn không thể gây nên Lý gia tu sĩ khác chú ý. Thời gian đã kéo rất lâu, nếu như lại nắm, Lý gia tu sĩ khắc định sẽ phát giác ra, cái này đem đối với tiếp xuống hành động rất bất lợi. Nuốt vào một quả bồi nguyên đan, Mục Bạch lặng lẽ giấu ở một cây cổ thụ bên trên, tiến tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, một bóng người chậm rãi từ đằng xa đi tới, người kia còn chưa đi tới, thanh âm liền truyền đến, "Lão thất, lão cửu bọn họ đến chính là cái này hẻm núi, vì sao sẽ không gặp hành tung, chẳng lẽ đã rời đi?" Trên cây, Mục Bạch đồng quang lấp lóe, hắn đã đoán được đến người thân phận, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là vẫn như cũ không núp nhích tiếp trên tầng cây, chờ đợi cái kia Lý gia tu sĩ đi tới. Thực sự là bọn họ cũng qua không cho người bất lo. Cái kia Lý gia tu sĩ phàn nàn, chạy tới dưới cây. Xoẹt. Đúng lúc này, Mục Bạch quyết đoán xuất kích, đoạn kiếm như là một đạo bạch quang, trực tiếp đâm về tu sĩ kia cái hốc. Cái này là nhân thể yếu ớt nhất vị trí một trong. Ai? Cái kia Lý gia tu sĩ sắc mặt biến hóa, phản ứng rất mau lẹ, tại Mục Bạch kiếm rơi xuống thời điểm, hắn lách mình tránh thoát chỗ yếu, tránh cho đoạn kiếm đâm vào cái hốc nguy cơ. Bất quá, cho dù hắn tránh khỏi, nhưng đoạn kiếm hay là từ hắn phía sau lưng xẹt qua, kém chút đem hắn cổ sống ném thành hai nửa. Tu sĩ kia hít một hơi lãnh khí, bước ra nhìn về phía sau lưng, thần sắc lăng lệ, nói: "Nguyên lai là ngươi, ngươi lại vẫn dám xuất hiện." Mục Bạch chưa từng nói, đáy lòng lại là thất kinh, trước mắt tu sĩ này, Lý Huyền Phong, không hổ là Lý gia chuyến này người mạnh nhất một trong. Hắn tàng như thế ẩn nấp, lại đột nhiên tập kích, nhất định đều có thể phát giác, đồng thời tránh thoát một kích chí mạng. Mục Bạch trong lòng âm thầm cảnh giác, một đòn không đắc thủ, lại biểu cho liền muốn nghênh chiến. Cái này Lý Huyền Phong, tại Lý gia chuyến này 16 người bên trong, thực lực gần với cái kia Lý gia Tam ca cùng Lý Huyền Nguyệt. Hắn trong mắt lóe lên một đến tinh mang, thân hình lóe lên, đi tới Lý Huyền Phong trước người. Giết. Chương 36, đánh giết người đăng, sao và lưỡi liềm ủ bang. Hai kiếm ba chạm, cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa. Lý Huyền Phong phản ứng không sao cả không vui, trên thực tế, hắn thực lực tổng hợp cùng Mục Bạch không phân cao thấp, sở dĩ sẽ bị Mục Bạch đánh lén đắc thủ, cũng bất quá là bởi vì cảnh giác không đủ. Giờ phút này, hắn đã phát hiện Mục Bạch hành tung, Mục Bạch còn muốn tập kích, liền không có đơn giản như vậy. Chết đi. Lý Huyền Phong rút kiếm gầm thét, thần sắc dữ tợn, lần trước vì ngươi may mắn đào thoát, lần này, ngươi đừng mơ tưởng lại đi. Mục Bạch thần sắc lạnh lùng, bước ra lui lại mấy bước, lại từ một phương hướng khác đông nhiên bổ giết tới. Cái này Lý Huyền Phong thực lực cùng hắn không phân cao thấp, nhưng đối phương đã bước vào siêu phàm hậu kỳ, nguyên khí số lượng dự trữ càng thêm phong phú, lại có thể thỉnh thoảng dùng sử dụng pháp thuật, chuyện này với hắn mà nói là cực lớn quá nhiều. Muốn chết. Lý Huyền Phong gầm thét, đem pháp thuật bám vào ở trên kiếm, đón lấy Mục Bạch đâm tới đoạn kiếm. Khác biệt pháp thuật công dụng khác biệt, có chút có thể dùng cho viễn trình giao chiến, mà mặt khác một chút là có thể đối với cận chiến tăng phúc, bất quá, những cái này có thể tăng phúc cận chiến pháp thuật tương đối hiếm thấy thôi. Mục Bạch không có e ngại, hắn nhục thân đi qua trải qua rèn luyện về sau, lực lượng to lớn, viễn siêu ngàn cân, cơ bắp cứng cáp hơn, tuy nói không cách nào dùng nhục thể mạnh mẽ chống đỡ lưỡi dao sắc bén, nhưng lại sẽ không đang mãnh liệt trong đụng chạm kéo thương, có khả năng cực hạn chịu đựng phạm vi, cũng so với thường nhân càng rộng lớn. Đụng. Hai người đầu tiên lấy nhục thân va chạm, khẩn thiết va nhau. Lý Huyền Phong sắc mặt đại biến, vội vàng để lại cánh tay lui lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại lục thân so đụng bên trong, hắn nhất định sẽ bị Mục Bạch ổn áp một đầu. Một lần va chạm mà thôi, cánh tay bên trong truyền đến từng trận đau nhức, lại như muốn đoạn nứt giống như. Cái này sao có thể, trừ bỏ Huyền Nguyệt tỷ, những người khác lục thân, sao có thể sẽ khủng bố như thế? Đây là Lý Huyền Phong giờ phút này trong lòng ý nghĩ duy nhất. Trước đó, hắn cho rằng Mục Bạch có thể cùng hắn đấu bất phân cao thấp, đó là vì hai người cảnh giới không kém nhiều, nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn nghĩ sai, Mục Bạch mặc dù có thể cùng hắn chiến bất phân thắng bại, hoàn toàn là dựa vào vượt qua thường người sức mạnh thân thể. Thậm chí, Lý Huyền Phong còn có loại cảm giác, Mục Bạch nhục thân cường độ, chỉ sợ đã không thể so với Lý Huyền Nguyệt yếu. Phải biết, Lý Huyền Nguyệt vì rèn luyện thân thể, tiêu hao tài nguyên khó có thể tưởng tượng, nhưng cái này Mục Bạch, bất quá nhất giới tán tu, hắn đến cùng từ chỗ nào làm ra số lượng này khổng lồ thối thế tài nguyên. Lại, bất quá chỉ là một tháng nhiều, thực lực của hắn, như thế nào lại có như thế to lớn để thăng? Hắn rốt cuộc lại như thế nào tu luyện? Xoẹt. Tại Lý Huyền Phong kinh ngạc thời điểm, Mục Bạch lần thứ hai rút kiếm đánh tới, trong tay hắn kiếm là đoạn kiếm, tạo thành phạm vi công kích, tự nhiên không cách nào cùng Lý Huyền Phong trường kiếm so sánh. Cái gọi là dài một tấc mạnh chính là đạo lý này. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, cho dù tay không tấc sắt, hắn cũng cùng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén người đối kháng qua, huống chi bây giờ trong tay hắn còn có một chôi đoạn kiếm. Đoạn kiếm cùng trường kiếm so sánh càng thêm linh hoạt, lại trong tay hắn chôi này đoạn kiếm, tuyệt đối là món pháp bảo, mà Lý Huyền Phong trường kiếm trong tay, nhiều nhất xem như lưỡi dao sắc bén thôi. Bang. Hai người lần thứ hai giao phòng, Mục Bạch rút kiếm lực phách, đoạn kiếm bị hắn vòng tròn, từ không trung giáng xuống, vượt qua ngàn cân lực lượng trong nháy mắt giải cấm. Tại pháp bảo đoạn kiếm cùng trường kiếm va chạm lần nữa lập tức, trường kiếm kia nhất định răng rắc một tiếng, nát làm hai đoạn. Làm sao có thể? Lý Huyền Phong bạo kinh hãi lui lại, vứt bỏ đoạn kiếm, bận rộn lo lắng bóp xuất thủ ấn, chuẩn bị tế ra cường đại pháp thuật. Mục Bạch trong mắt tinh mang lóe lên, chập chỉ thành kiếm, một đạo quang hoa lập tức từ hắn trong tay áo bắn ra. Hắn không có khả năng đợi đến Lý Huyền Phong tế ra pháp thuật, huống hồ hắn cũng không có quá nhiều thời gian cùng Lý Huyền Phong dây dưa. Lấy Lý Huyền Phong thực lực, hai người nếu là đấu sức, muốn lập tức phân ra thắng bại không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn trực tiếp vận dụng tấm kia kiếm phủ. Cứ việc, chương này kiếm phủ chỉ có thể dùng 7 lần, dùng một lần liền thiếu một lần, đổi lại những người khác, lúc sử dụng đều sẽ có chỗ tiếc hận, nhưng Mục Bạch lại không chần chờ chút nào. Thép tốt liền muốn dùng ở trên lưới đao. Phúc! Một đạo kiếm quang hiện lên, kèm theo cột máu phun ra, một khỏa đầu lâu cứ như vậy ném lên thiên không. Lý Huyền Phong như thế nào cũng không nghĩ đến, Mục Bạch lại còn có kiếm phủ loại đại sát khí này, lại cái này kiếm phủ tế ra quá đúng thời điểm, hắn căn bản không có phòng ngừa chú ý, liền bị kiếm phủ chặn đầu. Lý gia 16 tên trong tu sĩ, đường đường thực lực thứ 3, bỏ mình. Mục Bạch buông kiếm ngón tay, thâm động pháp quyết, đem tấm kia kiếm phủ thu xoay tay lại bên trong, kiếm phủ trừ bỏ tiểu kiếm đồ án thiếu một chôi bên ngoài, lại không bất kỳ biến hóa nào. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một tấm nhẹ nhàng phụ chỉ, lại bên trên một cái chớp mắt chém xuống một cái đầu lâu. Thu hồi kiếm phủ, hãy còn chưa buông lỏng, Mục Bạch đột ngột đến cảm thấy sau lưng một trận đâm lạnh, toàn thân truyền đến một trận đau nhói, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ thân thể của hắn. Không có nửa phần do dự, hắn lập tức tế ra ngự phong thuật, lách mình trốn hướng nơi xa, tại hắn tránh thoát đi lập tức, một đường dài 7 thước hình kiếm quang mang, đâm vào vừa mới hắn đứng thẳng cái kia mảnh đất mặt. Ngươi vậy mà giết Huyền Phong ca? Lý Huyền Lôi sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, Mục Bạch cảm giác sẽ nhạy cảm như thế, có thể tránh thoát hắn có ý định đã lâu đánh lén, lại trọng điểm là, Mục Bạch giết Lý Huyền Phong, Lý gia chuyến này đệ tam cao thủ. Nguyên lai là ngươi, chúng ta sổ sách cũng nên thanh toán. Mục Bạch nhìn về phía Lý Huyền Lôi, hai đầu lông mày nhiều vài lanh ý lúc trước, chính là vì cái này Lý Huyền Lôi đánh lên hắn, hắn mới có thể bị Lý gia tu sĩ nhớ thương bên trên, lần này, Lý Huyền Lôi càng lại độ đối với hắn đánh lén, nếu không có hắn nhạy cảm sắc bén, tại vừa mới thanh kiếm ánh sáng kia trong công kích, tức thì sẽ không chết, cũng chắc chắn trọng thương. Có thể nói, tại Mục Bạch tất sát bảng bên trong, Lý Huyền Lôi số sắp xếp đệ nhất. Lý Huyền Lôi thân thể hơi rung động, không khỏi lùi sau một bước. Hắn mặc dù so Lý Huyền Phong đến chậm một bước, nhưng Mục Bạch cùng Lý Huyền Phong giao thủ toàn bộ quá trình, hắn lại toàn bộ để ở trong mắt, hắn biết rõ, cái này lúc trước so sánh với hắn vẫn còn không bị kịp thanh niên, giờ phút này đã cần hắn ngưỡng mộ. Ngươi cũng đã biết, cùng ta Lý gia đối đầu hạ tràng. Lý Huyền Lôi ngoài mạnh trong yếu, không ngừng lùi lại, muốn kéo dài thời gian, ta Lý gia là luyện đan thế gia, nhân mạch rộng rãi, dám chọc ta Lý gia, đó chính là trêu chọc toàn bộ đại tề nam vực tu sĩ. Vậy ngươi thì càng phải chết. Mục Bạch cười lạnh, hắn chỉ tin tưởng có thủ tất báo, không tin cái gọi là uy hiếp. Cho dù Lý gia thực tại đại tề nam vực một tay che trời, lại có thể thế nào? Nước xa giải không được lửa gần, tại phía xa Thanh Tùng Nhai Lý gia, cứu không được gần ngay trước mắt Lý Huyền Lôi. Ngươi điên, thực muốn cùng ta Lý gia đối đầu? Lý Huyền Lôi kinh hãi, quay người liền trốn. Hắn căn bản không có nghĩ đến, vừa mới uy hiếp, không những chưa để cho Mục Bạch từ bỏ giết hắn dự định, nhất định ngược lại kích thích Mục Bạch càng mạnh hơn sát ý một mình ngươi, không đại biểu được toàn bộ Lý gia. Mục Bạch dưới chân tốc độ bỗng nhiên lại chướng, đoạn kiếm trong tay trực tiếp từ Lý Huyền Lôi cái hót xuyên qua. A! Lý Huyền Lôi kêu thảm, thanh âm yếu dần. Đến chết, hắn đều không thể tin, Mục Bạch sẽ dễ dàng như vậy liền giết chết hắn, kỳ thật, hắn nếu là phản kháng, có lẽ còn không đến mức chết nhanh như vậy. Dùng Lý Huyền Lôi quần áo lau sạch sẽ đoạn kiếm, lấy đi Lý Huyền Lôi cùng Lý Huyền Phong trên thân hai người bảo vật, Mục Bạch lách mình ly khai cái này tòa hẻm núi. Nên giết đều đã giết, hắn cần muốn mau mau rời đi nơi đây, tận lực tránh cho cùng Lý Huyền Nguyệt, hoặc là cái kia Lý Gia Tam Ca chạm mặt. Bởi vì hai người này, hắn còn không có lòng tin ứng phó, đặc biệt là cái kia Lý Gia Tam Ca, thực lực thẳng bức vũ luyện cảnh, nếu là cùng gặp gỡ, cho dù hắn có kiếm phủ, cũng vô pháp thắng. Chương 37, tái chiến Lý Huyền Nguyệt người đăng, sao và lưỡi liềm vũ đại sơn san sát, sơn cốc tĩnh mịch, tuyệt nham bên trên có trưởng thành cổ thụ, tráng kiện dây leo treo ở cổ thụ trên vách núi, sương mù phiêu miểu tại giữa sơn cốc, cũng thực như ảo. Tháng 3 gần tháng 4 khí trời, đã qua cỏ mọc én bay mùa, đại địa khôi phục, vạn vật tân sinh, vẫn còn không phải loại kia nồng đậm xanh thẳm, mà là một loại thấu người tìm gan tươi mát xanh biếc. Trong núi thời tiết luôn luôn biến ảo vô thường, bên trên một cái chớp mắt vẫn là ánh nắng tươi sáng, tiếp theo một cái chớp mắt liền lại thay đổi bất ngờ, mưa nhỏ tí tách. Mục Bạch không thể không chậm tốc độ lại, trong núi ngày mưa đi đường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, lại sẽ gia tăng rất nhiều không biết nguy hiểm. Sắp trời dần tối, hắn biết rõ, Lý gia còn lại những người kia định đã nhận ra dị thường. Chết rồi nhiều người như vậy, Lý gia nếu là không còn phát giác, liền thực có vấn đề. Cho nên, hắn tại tận lực đi đường, muốn tận nhanh ly khai phiến khu vực này, tránh cho cùng Lý gia còn lại mấy người gặp gỡ. Lý gia còn lại mấy tên tu sĩ, thực lực đều không thể khinh thường, đặc biệt là Lý Huyền Nguyệt cùng cái kia Tam Ca, một khi gặp gỡ, hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít. Mưa phùn giả dích, rơi vào trên người cơ hồ không có cảm giác, rất khó đánh áo, cần rất nhiều giọt mưa kia hội tụ mới có thể ướt nhẹp một kiện áo mỏng. Trong đi lại, Mục Bạch bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm thấy toàn thân lông tơ đột nhiên nổ tung, một cỗ thấu xương ý lạnh từ sau đầu dâng lên. Hắn hai đầu lông mày dâng lên mấy bôi ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước vách núi, đường quang lấp lóe. Quả nhiên, vẫn là cùng Lý gia còn lại tu sĩ chạm mặt, hơn nữa người này là hắn không muốn nhất gặp thấy hai người một trong, Lý Huyền Nguyệt. Con chuột nhỏ, thực sự là đánh giá thấp ngươi. Lý Huyền Nguyệt từ sườn núi nhảy xuống, sắc mặt băng lãnh, có một loại lãnh diễm cảm giác, nàng nện bước thẳng tắp thon dài đùi ngọc, chậm chạp hướng đi Mục Bạch, mang theo một loại vô hình khí chẳng, lần trước liền nên giết ngươi. Đáng tiếc lần trước ngươi không làm được, lần này thì càng làm không được. Mục Bạch tiếp cận lãnh diễm thiếu nữ, từ bắp chân bên trên trong vỏ kiếm rút đoạn kiếm ra. Huyền Phong bọn họ, là ngươi giết đi. Lý Huyền Nguyệt dừng bước, thật là không có nghĩ đến, một tháng không gặp, thực lực ngươi nhất định sẽ có như thế to lớn để thằng, lần trước chưa diệt trừ ngươi, quả thật là sai lầm. Xoẹt. Nàng xuất thủ, thon dài đùi ngọc xoay tròn đá tới, như là bạch ngọc chân bóng mắt cá chân, sát Mục Bạch trong thai bay qua, ngay sau đó, nàng đột ngột thay đổi eo thon, đem cái chân còn lại cũng đá đi ra. Đùng, đùng, đùng. Lý Huyền Nguyệt ra chiêu tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi mấy tức bên trong, liên tiếp đá ra 15 chân, chân phong nối thành một mảnh, hình thành một tấm dày lưới, từ các cái phương vị vây lại Mục Bạch, để cho hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội ra tay, đành phải bị ép dùng hai tay đón đỡ. Vâng. Cái kia hai đầu như cái kéo chân dài, đột nhiên đạp trúng mặt đất, đã bắt đầu cao nửa thước bùn đất, ngay sau đó, chân bóng mắt cá chân, lại từ dưới vung bên trên, lần này, ta sẽ không đi hạ thủ lưu tình. Lý Huyền Nguyệt động sắc cơ, lần trước, nàng đem Mục Bạch xem như một con chuột nhỏ, căn bản không dụng tâm, có chủ tâm trêu đùa, cứ thế để cho Mục Bạch chạy thoát, mới ủ thành hôm nay tai họa. Cho nên, nàng thực tức giận, dự định vận dụng toàn bộ thực lực, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem Mục Bạch vây sát. Vâng. Lần này, Mục Bạch chủ động phản kích, hắn nhấc lên nắm tay phải, trong nháy mắt kéo ra phía sau, trực tiếp xuất thủ, đánh phía Lý Huyền Nguyệt mắt cá chân. Hắn dự định cứng đối cứng, hai người nhục thân cường độ đã bất phân cao thấp, nếu là thật sự ngại bính, chính là lưỡng bại câu thương kết cục, nhưng một quyền này của hắn oanh ra lại sớm có mặt khác chuẩn bị, đó chính là đang va chạm lập tức, thế ra phản qua nhất kích. Đến lúc, cho dù Lý Huyền Nguyệt thân thể là sắt thép rèn đúc, cũng chắc chắn bị hắn kích thương. Nhưng mà, Lý Huyền Nguyệt hiển nhiên ý thức được nguy cơ, nàng cấp tốc thu chân, chuyển bung làm đá, từ phía cạnh đá về phía Mục Bạch, làm rối loạn Mục Bạch kế hoạch. Đùng. Quyền cước va chạm, Mục Bạch lảo đảo lui ba bước, Lý Huyền Nguyệt một chân đạp đất, cũng hướng về phía sau trượt ra xa nửa trượng. Thật là coi thường ngươi. Lý Huyền Nguyệt phát hiện nàng có chút khinh thị Mục Bạch, mới vừa rồi trong đụng chạm, nàng rõ ràng đã lén bị ăn thiệt thòi, mắt cá chân cùng nắm đấm so sánh dù sao vẫn là không đủ khả năng, va chạm qua đi, nàng rõ ràng cảm thấy xương đùi bên trong truyền đến một trận giảm đau. Mục Bạch cũng thu hồi trong lòng ngưng trọng, hắn dự định tìm cơ hội rời đi. Lý Huyền Nguyệt không giống với Lý Huyền Phong, nàng này đối với hắn đã sinh cảnh giác, muốn dùng kiếm phủ tập kích cũng rất khó làm đến. Hơn nữa, nàng này nhục thân quá mạnh, cho dù bị kiếm phủ đánh trúng, cũng có khả năng sẽ chỉ thụ thương, mà sẽ không tử vong, sẽ chỉ lãng phí một lần sử dụng kiếm phủ cơ hội quý báu. Muốn đi. Hiển nhiên, Lý Huyền Nguyệt đã nhận ra Mục Bạch ý đồ, nàng lấy ra chùy thủ, hướng Mục Bạch khởi xướng mãnh liệt tiến công. Xoẹt. Dài nửa xích chùy thủ trước vạch ra một đường cong tròn bạch quang, đánh trúng cách đó không xa một tảng đá lớn, đùng một tiếng, cự thạch kia nổ làm vô số khối, tản ra hướng bốn phương tám hướng. Mục Bạch đấy lòng run lên, cái này Lý Huyền Nguyệt quả nhiên cũng trong tay nắm giữ sát chiêu cường đại, hơn nữa dùng tương đối thành thạo. Vừa rồi đạo bạch quang kia, cùng hắn phản qua nhất kích so sánh, cũng không xê xích bao nhiêu. Hiểu mà sử xuất dạng này sát chiêu, nàng này vậy mà mặt không hồng, hơi thở không gấp, có thể nghĩ nàng nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ là bực nào khổng lồ.
Oanh Long.
Lý Huyền Nguyệt căn bản không cho Mục Bạch rời đi cơ hội, nàng công kích thực sự quá lăng lệ sinh mãnh, quyền nát cổ thụ, chân bổ cự thạch, làm cho người khó lòng phòng bị. Hạt mưa tí tách, làm ướt hai người quần áo. Mục Bạch cảm nhận được áp lực thật lớn, tại nhục thân cường độ bên trên, hắn mặc dù cùng Lý Huyền Nguyệt không kém bao nhiêu, nhưng bản về đến nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ, lại hoàn toàn không cách nào so sánh. Cho nên, hai người có thể tạm thời đấu không phân cao thấp, nhưng thời gian một khi kéo lâu, lại đối với hắn cực kỳ bất lợi. Huống chi, hắn có thể tưởng tượng đến, cái kia Lý Gia Tam Ca, giờ phút này nhất định tại từ một cái hướng khác, hướng nơi này chạy tới. Ngươi nhất định phải chết. Lý Huyền Nguyệt đánh ra hỏa khí, đợi bị hạt mưa ướt nhẹp áo ngoài, lộ ra căng cứng trắng đoan da thịt, đối với Mục Bạch phát động một vòng mới công kích. Cứ việc nàng cũng luyện thể, nhưng nàng da thịt lại tinh bạch tỉ mỉ, không có nửa điểm vết thương, dáng người trước lồi sau lõm, đường cong là lướt, 10 điểm hoàn mỹ. Hơn nữa, nàng dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, không có nửa phần dư thừa thịt thừa, cũng không có rõ ràng cơ bắp, da thịt rất bóng loáng, cánh tay trắng bóc tinh tế. Rất khó tưởng tượng, dạng này tinh tế cánh tay, như thế nào bộc phát ra hơn ngàn cân cự lực. Mục Bạch kế hoạch rời đi, nhưng lần thứ hai bị đánh lui, hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Lý Huyền Nguyệt giống như càng đánh càng dữ dội, tinh lực không kiệt, nhưng mà hắn lại cảm thấy có chỗ gắng sức nguy hiểm. Dù sao, hắn nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ thực ở không cách nào cùng Lý Huyền Nguyệt so sánh. Mà một khi nguyên khí hao hết, hắn cho dù nhục thân có mạnh hơn, cũng ngăn không được Lý Huyền Nguyệt trong tay chủy thủ sắc bén. Đang lùi lại lúc rảnh rỗi, Mục Bạch cấp tốc ăn vào một khỏa bồi nguyên đan, hắn đại não phi tốc vận chuyển, không ngừng suy tư đối sách. Phản qua nhất kích khẳng định không thể sử dụng, cái này nửa thức thần thông sẽ hao hết hắn tất cả nguyên khí, khiến cho hắn tiến vào thời kỳ suy yếu. Nếu là giết không chết Lý Huyền Nguyệt, vậy tất nhiên chính là hắn chết. Huống chi còn có cái kia thủy trùng chưa hiện ra thân Lý Gia Tam Ca, mà kiếm phù định cũng không giết chết Lý Huyền Nguyệt, tùy tiện sử dụng sẽ chỉ uổng phí hết một cơ hội. Bởi vậy, hiện tại chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Chương 38, quỷ người đăng, sao và lưỡi liềm vụ con chuột nhỏ, chết đi. Lý Huyền Nguyệt nhấc lên chân dài bổ tới, tại nàng mũi chân, một đường cong tròn hình quang hoa đột nhiên bay ra. Đây cũng là một loại pháp thuật, Lý Huyền Nguyệt đem nó sử dụng cực kỳ thành thạo, căn bản không cần chuẩn bị. Mục Bạch thần sắc hơi biến, hắn nhục thân tuy mạnh, nhưng nếu chống được dạng này công kích, cũng tất nhiên thương cần độc cốt. Không dám chần chờ, hắn cấp tốc thối lui về phía sau, đang lùi lại quá trình bên trong, hắn tung ra ống tay áo, tế ra một mảnh quang hoa. Dòng dã một mảnh quang hoa, dày như mưa rơi, nối thành một mảnh, hướng Lý Huyền Nguyệt bao phủ tới. Đây chính là Mục Bạch có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất, lấy duy nhất một lần tiêu hao phủ cho Lý Huyền Nguyệt tạo thành tạm thời quá nhiều, lại tùy thời thoát thân. Tổng cộng 50 tấm duy nhất một lần tiêu hao phủ, nối thành một mảnh, đồng thời tế ra, tạo thành lực phá hoại so kiếm phủ còn cường hãn hơn. Dù sao, dù là chỉ là con kiến, đại lượng tụ tập cũng có thể hình thành khủng bố lực phá hoại, chớ nói chi là công kích phù bảo. Lý Huyền Nguyệt sắc mặt cải biến, vội vàng lách mình tránh né, cho dù nàng nhục thân cực kỳ cường hãn mềm dẻo, có thể cùng dị thú so sánh, nhưng cũng vô pháp đồng thời đối mặt nhiều như vậy phù bảo. Nếu để cho cái này 50 tấm phù đồng thời rơi vào trên người, nàng khẳng định không chịu được nổi. Tại Lý Huyền Nguyệt tránh né thời điểm, Mục Bạch đã tê ra ngự phong thuật, phi tốc hướng một phương hướng khác chạy đi. Hắn biết rõ, cái này 50 tấm duy nhất một lần tiêu hao phù đồng thời sử dụng, uy lực sát thực vô tận, nhưng lại khẳng định không cách nào đối với Lý Huyền Nguyệt tạo thành quá lớn thương hại. Dù sao, Lý Huyền Nguyệt không có khả năng đứng ở nơi đó để cho phù bảo công kích. Cho nên, Mục Bạch cũng chỉ là kỳ vọng mảnh này phù quang có thể cản Lý Huyền Nguyệt chốc lát, cùng lúc đó, hắn sẽ tìm cơ rời đi. Con chuột nhỏ, đáng giận. Lý Huyền Nguyệt cắn chặt răng ngà, phi tốc trên mặt đất quay cuồng, né tránh từ bốn phương tám hướng bay tới phù quang. Đối với lần nữa bị Mục Bạch trêu bừa, nàng tức giận vô cùng, lại không làm nên chuyện gì, hiện tại nàng đứng trước nhất đại nguy cơ, là cái này nối thành một mảnh phù quang. Nếu như không tránh thoát, nàng rất có thể sẽ vẫn lạc nơi này. Siêu. Nàng chạy như điên, tại tránh thoát mảng lớn phù quang về sau, từ một mảnh yếu kém khu vọt thẳng ra, cơ thể sinh huy, hà thải chạy xuôi, chặn lại hơn phân nửa công kích, nhưng nàng vẫn là bị thương, khóe miệng chảy ra một sợi chói mắt màu đỏ tươi. Người chạy không được. Lý Huyền Nguyệt hướng Mục Bạch rời đi phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, sắc trời càng ngày càng lờ mờ, mây đen dày đặc bao phủ lại thập vạn đại sơn, đen nghịt như tựa như màn trời sụp đổ, mười phần nặng nề. Ngẩng đầu nhìn lên trên, cách mặt đất cao mấy trượng phương tiện là tầng mây, giữa cả thiên địa có một loại dày đặc thiên địa uy áp. Giữa sườn núi trên một tảng đá lớn, Mục Bạch cúi đầu nhìn xem Lý Huyền Nguyệt từ dưới đá chạy vội hướng phương xa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn như cũ không dám kinh thường, chờ giây lát mới nhảy xuống cự thạch, thay cái phương hướng, tiếp tục đi đường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ muốn ly khai phiến khu vực này, liền có thể thoát khỏi Lý Huyền Nguyệt truy kích. Nhưng hắn rất cảnh giác, mặc dù tạm thời thoát khỏi Lý Huyền Nguyệt, nhưng còn có Lý gia mấy người khác. Tốt tại lúc này sắc trời đã tối, lại thêm mưa rơi càng lúc càng lớn, cho những cái kia Lý gia tu sĩ tạo thành không nhỏ quá nhiều, lại hắn đi càng xa, Lý gia tu sĩ cần thiết tìm kiếm phạm vi liền càng lớn. Kể từ đó, chỉ cần hắn đầy đủ cảnh giác, yên ổn rời đi không là vấn đề. Ban đêm, Mục Bạch tiếp tục đi đường, hắn có phong phú vùng núi sinh hoạt kinh nghiệm, cũng không biết tại ban đêm là đường. Qua sau nửa đêm, mưa to dần dần dừng lại, nhưng mây đen chưa tiêu tán, trong núi dâng lên mờ mụ, cho Mục Bạch tạo thành cực lớn quá nhiều, hắn không thể không chậm tốc độ lại. Ngày thứ 2 giờ thìn thời gian, mây mù tiêu tán, lộ ra một vòng nhu hòa tia nắng ban mai, một lượt đỏ thấm húc nhật treo ở phía đông đỉnh núi, trong núi khí tức tươi mát, tràn đầy sinh khí. Mục Bạch dần dần chậm dần bước chân, hắn rời đi một khu vực như vậy, thoát khỏi Lý gia truy kích. Hơi chút tu chỉnh, hắn tìm đúng phương hướng, dọc theo Thái Bạch Sơn mạch bên ngoài, tiếp tục hướng bắc. Mặc dù, đi đường thẳng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng là sẽ gia tăng rất nhiều không biết nguy hiểm, cho nên hắn trực tiếp buông tha loại ý nghĩ này. Đại sơn quá nguy hiểm, có thật nhiều hồng hoang lúc dị chủng, tỉ như cái kia quỷ. Cứ việc những cái này dị chủng không có nó tiên tổ khủng bố, huyết mạch cũng biến thành rất mỏng manh, hiểu sự khủng bố lại không thể nghi ngờ, tại trong dãy núi cơ hồ có thể hành hành, hiếm thấy địch thủ. Hành tẩu vài ngày sau, Mục Bạch căn cứ địa đồ phỏng đoán, hắn đã nhanh muốn rời khỏi Thái Bạch Sơn Mạch, sau đó mới xuyên qua một mảnh ao đầm, liền có khả năng rời đi Đại Tề Nam Vực. Ở nơi này ngày, Mục Bạch dừng bước, thời gian qua đi một tháng có thừa, hắn nhất định lần thứ hai gặp cái kia quỷ, cái này quỷ nhất định giống như hắn, xuyên việt Thái Bạch Sơn Mạch bên ngoài, tới nơi này khu vực. Trên thực tế, Thái Bạch Sơn Mạch rất rộng lớn, không biết cuối cùng, tràn ngập không biết hung hiểm, từng có đăng đường ngũ cảnh tu sĩ nghĩ bay vọt dãy núi này, cuối cùng cũng một đi không trở lại. Mục Bạch cái này mấy ngày mặc dù đi ra hơn trăm dặm, nhưng cũng chỉ là xuyên việt Thái Bạch Sơn Mạch một cái góc mà thôi. Nó như thế nào lại tới đây? Mục Bạch không hiểu, hắn không có trêu chọc cái kia quỷ, tận lực tránh đi, cả hai không ở một cái trọng lượng cấp bên trên, cái kia quỷ có thể tùy tiện đem hắn ép thành bụi phấn. Lại qua mấy ngày, Mục Bạch lần thứ hai cùng cái kia quỷ gặp gỡ. Lần này, cái kia quỷ bị thương, thương thế rất nặng, giống như sừng trâu giống như sừng thú bị chém đứt một cái, đứt gãy bóng loáng vô vước, hiển nhiên là vì cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc bén chặt đứt. Mục Bạch thất kinh, tại Thái Bạch Sơn Mạch bên ngoài, nhất định có người có thể tổn thương cái này quỷ, người này rốt cuộc là ai? Cái kia quỷ táo bạo bất an, ở trong dãy núi chạy tán loạn, đem rất nhiều cổ thụ cả gốc đục lên, liền số cự thạch ngàn cân đều bị nó hút bay, nó hiện rất bối rối, hốt hoảng thất thố. Nó đang chạy trối chết. Mục Bạch tự nói, cái kia quỷ từ ngoài khai dương thành chạy đến nơi đây, cũng chỉ là vì đảm bệnh, bị một cái không biết tổn đang truy đuổi mấy trăm dặm. Vâng. Phương xa truyền đến va chạm kịch liệt, liên miên cổ thụ sụp đổ, đen nhánh quang mang bao trùm sân cốc, ở mảnh này ô quang bên trong, truyền đến đinh thai nhức óc quanh mình, như chống trận nổ vang, tựa như lôi đình huyết giải. Quỷ xuất thủ, tế ra đến từ trong huyết mạch truyền thừa thần thông, chuẩn bị cùng cái kia không biết tồn tại liều mạng. Mục Bạch cổ họng ngọt ngọt, há mồm phun ra một hơi nghịch huyết, những âm thanh này quá kinh khủng, như cổ chiến trường chống trận bị gõ vang giống như, làm cho người sinh ra một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác bất lực. Chỉ là thanh âm mà thôi, Mục Bạch nhất định liền bị rung ra nội thương, đây là cách rất xa nhau, nếu là ở chỗ gần, chỉ sợ hắn nhục thân đều muốn sụp đổ, trực tiếp vẫn lạc tại sóng âm bên trong. Đem so với trước, cái kia quỷ thực lực càng khủng bố hơn, chỉ sợ đã bước vào vũ luyện cảnh, tế luyện ra thịt, cho nên có thể phát ra khủng bố như thế thanh âm. Hồi lâu sau, bên trong vùng thung lũng kia ô quang mới thu liễm, như lôi đỉnh giống như oanh minh cũng đình chỉ, chỉ còn lại có thô chìm như sấm rền tiếng hít thở. Liên miên của một nổ thành bay mảnh, cự thạch cũng hóa thành một mịn, một tiếng lôi âm về sau, tạo thành cảnh tượng thực sự quá kinh khủng, nhưng mà, từ thanh âm có thể phân biệt ra được, cái kia quỷ bại, rất có thể đã bị cái kia không biết tồn tại đánh giết. Mục Bạch trong lòng dâng lên một loại xúc động, muốn đi một khu vực như vậy nhìn xem. Cứ việc hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, một khi cùng cái kia có thể đánh giết quỷ cường giả gặp gỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trong lòng của hắn vẫn là loại mãnh liệt xúc động. Hắn có loại trực giác, đây là hắn một lần cơ duyên, nếu như bỏ lỡ, chính là tổn thất lớn. Quỷ không giống với cái khác dị thú, trong cơ thể nó chạy xuôi theo đến từ thời kỳ hồng hoang huyết dịch, mười điểm chân quý. Chương 39, cảnh ô lưu người đăng, sao và lưỡi liềm vũ không có gì còn, Mục Bạch lúc này đi tòa sơn cốc kia. Chiếu mục tiêu mà tới là liên miên vết thương, trận giao phong kia sau tạo thành phá hư phạm vi rất lớn. Quỷ truyền thừa thần thông, có thể bộc phát ra siêu vượt cảnh giới lực phá hoại, loại này lực phá hoại đã vượt qua vũ luyện cảnh cực hạn. Mục Bạch đem cả trái tim đều nhấc lên, toàn thân căng cứng, hắn biết rõ, hiện nay hắn đi vì là tại khiêu chiến một cái có thể đem quỷ đánh giết cường giả tôn nghiêm, nếu xảy ra ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ mang đến khó mà dự đoán nguy hiểm. Một lát sau, hắn đến đại chiến khu vực trung tâm, nơi này đã không có hoàn hảo chỗ, rất nhiều cổ mục cả gốc lật lên, liền bạn cân trên đá lớn đều trải rộng gai mắt vết thương. Dĩ nhiên là nàng. Một tảng đá lớn về sau, Mục Bạch nghiêng người trông thấy một bóng người, thần sắc ngơ ngẩn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này đem quỷ đuổi theo mấy trăm dặm, cuối cùng đánh giết cường giả, nhất định lại là Khai Dương quận chúa. Tại hắn trong ấn tượng, Khai Dương quận chúa sát thực mạnh, nhưng nàng vẫn còn chưa tấn thăng vũ luyện cảnh, không có khả năng giết chết ở vào vũ luyện cảnh quỷ, cũng không thể tại siêu việt vũ luyện cảnh truyền thừa thần thông bên trong bình yên vô sự. Là bởi vì cái kia viên linh lung cây. Mục Bạch suy nghĩ, ở hắn rời đi phủ thành chủ lúc, Khai Dương quận chúa nguyên nhân chính là được linh lung cây mà bế quan. Chẳng lẽ chính là vì linh lung cây, Khai Dương quận chúa mới có thể tấn giai, có được đánh giết quỷ thực lực. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ hắn làm bút làm ăn lỗ bốn. Mục đạo hữu, nếu đã tới, cần gì phải lại ẩn dấu? Khai Dương quận chúa áo trắng như tuyết, nàng không quay đầu lại, lại phát hiện dấu ở cự thạch hậu phương Mục Bạch, linh giác tương đối nhạy cảm. Thực sự là thật là khéo, ở loại địa phương này, lại cũng có thể cùng quận chúa lần thứ hai gặp gỡ. Mục Bạch từ cự thạch sau đi ra, tất nhiên Khai Dương quận chúa biết chút rõ thân phận của hắn, liền biểu thị sẽ không đả thương hắn. Sát thực rất khéo. Khai Dương quận chúa quay người nhẹ khẽ gật đầu. Tinh không giống như con ngươi phi thường rõ liếc, giống như thủy tinh giống như giàu có sáng bóng. Nàng rất thanh lãnh, nhưng lại không cao ngạo, không có lăng người khí thế. Quận chúa bị thương. Mục Bạch nhìn về phía Khai Dương quận chúa váy bên trên gai mắt màu đỏ tươi, đáy lòng khẽ giật mình. Áo trắng nhuốm máu, giống như nở rộ hôm mai, cho người ta một loại khác đánh vào thị giác. Không, đây là quỷ huyết. Khai Dương quận chúa cũng không để ý, nhìn Mục Bạch một chút, chuyển hướng cái kia quỷ, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, tự lo nắm lên một chuỗi huyết châu, nói, Mục đạo hữu vì sao sẽ tới chỗ này? Đi ngang qua mà thôi. Mục Bạch cảm thấy hai người chỉ là quen biết hời hợt, không cần thiết bàn giao quá rõ ràng, cho nên chỉ là không rõ ràng trả lời. Khai Dương quận chúa nhàn nhạt gật đầu, rất bình thản, nhưng bầu không khí lại trở nên có chút xấu hổ. Mục Bạch là khách không mời mà đến, đột ngột xuất hiện, không biết nên như thế nào đem lời để tiếp tục tiến hành tiếp. Sau một lúc lâu, hắn nói, đã như vậy, cái kia Mục Mỗ liền xin cáo từ trước. Mục đạo hữu xin dừng bước. Khai Dương quận chúa quay người đem một khỏa đỏ tươi huyết châu đưa tới, viên này huyết châu chính là từ quỷ thể nội để luyện ra huyết tinh, mang theo hồng hoang lúc cấn ký, gặp nhau là duyên, cái này quỷ tinh huyết liền tặng cho ngươi, có thể trợ ngươi lại luyện thể một lần, nếu là có may mắn lĩnh hội quỷ trong máu ấn ký, có lẽ có thể được quỷ nửa thức truyền thừa thần thông. Mục Bạch liền giật mình, Khai Dương quận chúa cử động lần này quá đột ngột, làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa, hắn cho rằng lấy hai người giao tình, đối phương không cần thiết đem quỷ tinh huyết đưa cho hắn. Nghĩ nghĩ, hắn huyền chuyển cự tuyệt nói, đại lễ như vậy, Mục Mỗ nhận lấy thì ngại, quận chúa vẫn là giữ lại dùng riêng a. Khai Dương quận chúa kinh ngạc mắt nhìn Mục Bạch, trong mắt lóe lên một sợi vẻ hiểu rõ, nàng xinh đẹp cười nhạt, như hoa lan trong cốc vắng nở rộ, nói, là ta đường đột. Nàng lấy ra một chiếc bình ngọc phong bế quý huyết, đưa đến Mục Bạch trong tay, nói, quý huyết với ta vô dụng, lần trước linh lung cây sự tình còn chưa hảo hảo tạ ơn qua đạo hữu, cái này quý huyết liền xem như tạ lễ. Như thế, liền tạ ơn quận chúa. Mục Bạch không tiếp tục chối từ, Khai Dương quận chúa hai lần đưa tiễn, nếu hắn cự tuyệt nữa, liền có chút không biết tốt xấu, lại hắn chính cần cái này quý huyết, lại càng không có chối từ cần thiết. Khai Dương quận chúa không nói nữa, bọn tấn lấy đi quỷ thi thể, nhàn nhạt nhìn xem Mục Bạch, rất yên tĩnh yên ổn đẹp. Quận chúa còn có gì phân phó? Mục Bạch bị nàng xem có chút mất tự nhiên, đành phải kiên trì mở miệng. Nếu Khai Dương quận chúa cùng hắn đánh một trầu, hắn chắc chắn vui vẻ tiếp nhận, đoạn không có giờ phút này phần không được tự nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mới nhận đối phương nhân tình, bây giờ rời đi cũng không phải, lưu lại cũng không phải, càng không chủ đề có thể nói. Phân phó không dám nhận, không biết đạo hữu có thể tiến vào nhà nào một phái. Khai Dương quận chúa thu hồi ánh mắt, thần sắc rất điềm tĩnh đạm nhiên, trắng hơn tuyết áo trắng theo gió phất phới, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về. Mục Mỗ nhất giới tán tu, cũng không tiến vào nhà ai tiên môn. Mục Bạch chi tiết trả lời, hắn tổng cảm thấy cái này lần gặp gỡ, Khai Dương quận chúa trở nên rất kỳ quái, không biết có phải hay không hắn ảo giác, đối phương tựa như so mấy lần trước càng thêm nhiệt tình. Thực không dám dâu dếm, ta đến từ đại tể chi tây thượng thanh nguyên môn, không biết đạo hữu có thể có hứng thú, theo ta tiến về thượng thanh nguyên môn tu hành. Khai Dương quận chúa nói. Mục Bạch đấy lòng dâng lên một đóa nghi ngờ, cái này là rất rõ hiển mời chào. Hắn không nghĩ ra bản thân nhất giới phàm thai, cầu tài không có, cầu mệnh một đầu, Khai Dương quận chúa cường giả như vậy, vì sao sẽ đối với hắn rỗi ra cảnh ô liu? Nghĩ nghĩ, tâm hắn sinh cảnh giác, cười nhạt từ chối nhã nhặn, nói, quận chúa hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là đang giới tự do vương tuồng đã quen, chịu không nổi đốt thuốc, e sợ cho đi thượng thanh nguyên môn, sẽ cho quận chúa tăng thêm phiền phức. Khai Dương quận chúa lần thứ hai kinh ngạc, nàng nghĩ không ra, Mục Bạch nhất định sẽ cự tuyệt nàng mời. Tại Huyền Châu lấy đông, bao nhiêu người chen phá ra đầu muốn vào thượng thanh nguyên môn, nhưng không được phát môn, thậm chí ngay cả một chút thánh địa đệ tử cũng sẽ tạm thời bái nhập thượng thanh nguyên môn. Hiện nay, nàng chủ động đối với một cái siêu phàm trung kỳ tu sĩ phát ra mời, đối phương nhất định sẽ cự tuyệt, cái này làm nàng có chút khó có thể lý giải được. Kỳ thật, nếu là Mục Bạch biết rõ thượng thanh nguyên môn nội tình, liền sẽ do dự có thể sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy, đáng tiếc hắn cũng không biết thượng thanh nguyên môn. Lại, hắn tiếp xúc thế lực cũng bất quá chỉ là động nguyên môn, thanh tùng nhai lý ra dạng này tiểu tiên môn, tiểu gia tộc mà thôi, đến mức để cho hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, thượng thanh nguyên môn định cũng cùng những cái này tiên môn tương tự. Mục đạo hữu không cần lo lắng cự tuyệt. Ta chỗ này có khối nhập môn lệnh bài, nếu đạo hưu tại trong 3 năm suy nghĩ kỹ càng, có thể nắm lệnh này bài tiến về thượng thanh nguyên môn tìm ta. Khai Dương quận chúa lấy ra một tấm lệnh bài đưa tới Mục Bạch trong tay. Vậy liền đa tạ của chúa. Mục Bạch tiếp nhận lệnh bài, xem xét tỉ mỉ. Lệnh bài dùng bạch ngọc điêu khắc, rất tinh xảo, chỉ có nửa cơ bàn tay. Tại lệnh bài chính diện, dùng chữ tiểu truyện có khắc thượng thanh nguyên môn 4 chữ, 4 chữ là vô số dốc đứng sơn phòng chỗ bảo vệ. Lệnh bài mặt trái cùng dùng chữ tiểu truyện có khắc Khai Dương 2 chữ. Mục Bạch suy nghĩ, hai chữ này ứng đại biểu là Khai Dương quận chúa thân phận. Chẳng lẽ nàng này tên thật liền gọi là Khai Dương, cũng hoặc là đây là nàng một loại nào đó phong hào. Gặp Mục Bạch nhận lấy lệnh bài, Khai Dương quận chúa nói, trong vòng 3 năm, đạo hưu tùy thời có thể nắm lệnh này đến đây tìm ta. Dừng một chút, lại nói, Thái Bạch Sơn mạch hung hiểm đã sinh, không lâu liền sẽ có một trận náo động lớn, đạo hưu vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây thì tốt hơn. Đa tạ quận chúa nhắc nhở. Mục Bạch vòng cung chắp tay, nhìn xem Khai Dương quận chúa đạp cầu vồng đi xa, đáy lòng thất kinh, cái này Khai Dương quận chúa đến cùng cảnh giới gì? Ngự cầu vồng phi hành, ít nhất phải đến vũ luyện đỉnh phong, chẳng lẽ chỉ là một tháng có thừa? Nàng này nhất định từ siêu phàm đỉnh phong thẳng nhảy qua vũ luyện đỉnh phong. Điều này hiển nhiên không có khả năng, cho dù thiên tài đi nữa, cảnh giới tăng lên cũng có một quá trình, không có khả năng như thế phi tốc. Nghĩ một chút, không chiếm được đáp án, Mục Bạch cũng sẽ không suy tư, hắn đưa lệnh bài sau khi thu cất, lập tức lên đường đổi hướng phương bắc. Khai Dương quận chúa tất nhiên nhắc nhở hắn, ít ngày nữa Thái Bạch Sơn mạch bên trong sẽ phát sinh náo động lớn, cái kia thì sẽ không có lửa thì sao có khói. Cho nên, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất ly khai phiến khu vực này, chỉ cần đến phía bắc Trầm Long Trạch, hắn liền an toàn. Chương 40, cổ quái tảng đá người đăng, sao và lưỡi liềm ủ rời đi sơn cốc kia về sau, Mục Bạch không dám dừng lại, mỗi ngày đều đang toàn lực đi đường, để có thể sớm đi rời đi Thái Bạch Sơn mạch, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, trong dãy núi tràn ngập một loại không hiểu kiềm chế. Giống như là ảo giác giống như, hắn cảm thấy sơn cốc muốn so thường ngày càng thêm yên tĩnh, ngày thường bay cao mãnh cầm dị điểu, hiện nay cũng ẩn nút xuống tới, cho dù phi hành, cũng chỉ là gấp sát mặt đất, không dám bay lên không trung. Cái này giống như là trước bao táp cuối cùng yên tĩnh, trong sơn cốc rất ngột ngạt, rất nhiều dị thú đều là đi muộn về sớm, đại đa số thời gian đều tránh né trong sơn động, không dám xuất thế. Nguyên bản nguy cơ tứ phía sơn lâm, hiện nay trở nên rất yên tĩnh trống trải, lúc hành tẩu lại nhìn không thấy bốn phía du thoán dị thú mãnh cầm, liền cổ trên là cây sâu ăn lá, cũng giống như đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Gần trời tháng tư ánh nắng đã có chút khô nóng, Mục Bạch tạm thời tại một con sông lớn trước dừng bước. Lớn nước sông trong triển, mặt sông khoáng đạt, chỗ rộng nhất có thể có 5-6 trượng, bờ sông trên bờ cắt phủ lên đủ mọi màu sắc cục đá, hoặc lớn hoặc nhỏ, ngũ thải ban lan. Thật cổ quái nguyên khí chấn động. Mục Bạch cảnh giác nhìn xem bốn phía, hắn đã nhận ra một cỗ cực cổ quái nguyên khí chấn động, rất mạnh, rất tinh khiết, lại lúc đoạn lúc nối tiếp. Cỗ này nguyên khí chấn động, không giống như là nào đó cái tu sĩ phát ra, càng giống là xuất từ cái nào đó vật thể. Hắn cẩn thận tìm kiếm, đi đến nơi xa, cỗ nguyên khí chấn động trở nên yếu đi, đi tới bờ sông, nguyên khí chấn động đang tăng cường. Trong nước, Mục Bạch đi đến bờ sông, trong lòng đống nhiên xúc động, xuất ra dược sử, phát hiện dược sử nhất định tản ra nhàn nhạt phát sáng, tựa như biểu hiện rất hưng phấn. Đến cùng là cái gì, liền dược sử đều kinh động. Mục Bạch đi vào trong nước tìm kiếm. Dược sử một mực biểu hiện rất bình tĩnh thần bí, chưa bao giờ phát sinh qua loại biến hóa này, điều này nói rõ sinh ra chưa tên nguyên khí chấn động đồ vật, rất có thể là kiện bảo vật. Kỳ thật, chỉ cần có cơ duyên, trong núi lớn không chỗ không phải sơn bảo. Hoa. Một đường cỡ nhỏ bọt nước vỗ qua bờ cát, Mục Bạch hơi nhíu mày, cỗ nguyên khí chấn động càng thêm mãnh liệt. Hắn cơ bản có thể khẳng định, món kia bảo vật ngay tại dưới chân hắn phiến khu vực này. Hắn ở trong nước sơ tìm, cuối cùng dừng bước, cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, chính là nó. Mục Bạch đi lên bờ, xem xét tỉ mỉ tảng đá kia, nó mặt ngoài rất bóng loáng, màu vàng nhạt, nội bộ có pha tạp tạp chất, giống như là mã nào giống như, cũng bất quy tắc, rất bóng loáng. Cô manh liệt nguyên khí chấn động, liền là đến từ tảng đá kia. Dược sử phát ra quang huy càng ngày càng nồng đậm, biểu hiện cực kỳ hưng phấn, giống như tại nói cho Mục Bạch, nhất định phải đem tảng đá kia cho nó. Hơi làm suy tư, Mục Bạch đem màu vàng nhạt tảng đá tới gần dược sử. Cứ việc tảng đá kia bên trong nguyên khí hàm lượng rất khổng lồ, so hắn nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ còn lớn hơn, nếu như sau khi hấp thu, hắn khả năng tấn thăng siêu phàm hậu kỳ, nhưng hắn vẫn là có ý định đem tảng đá kia cho dược sử, nhìn dược sử có thể sẽ phát sinh một ít biến hóa. Dược sử là hắn tu luyện bảo hộ, nếu là dược sử có thể có biến hóa nào đó, đối với hắn mà nói, cũng là một loại cơ duyên. Ông. Dược sử rất kích động, tản mát ra một vòng sáng tỏ phát sáng, tảng đá kia dần dần thu nhỏ, bóng loáng không còn, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều tổ ong giống như lỗ thủng, nguyên khí chấn động cũng càng ngày càng yếu. Dược sử hấp thu trong viên đá nguyên khí. Mục Bạch cứ việc sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn là rất kích động. Rất rõ ràng đó có thể thấy được, dược sử đang hấp thu cổ quái trong viên đá nguyên khí về sau, phát ra phát sáng càng ngày càng nồng nặc. Tại dược sử mặt ngoài, xuất hiện 9 mảnh hẹp dài cây cỏ đồ án, nhìn qua giống như là một loại nào đó bảo dược. Giờ phút này, trong đó một mảnh cây cỏ đồ án đã được thắp sáng non nửa. Nó quả nhiên đã xảy ra dị biến. Mục Bạch trong lòng hơi động, xuất ra một phần luyện chế bồi nguyên đan dược thảo, đặt ở dược sử bên trên. Quang hoa lấp lóe, một quả bồi nguyên đan rơi xuống. Phải biết, trước đây không lâu, hắn mới sử dụng hết dược sử bên trong năng lượng, mà hiện nay, dược sử không ngờ có thể chuyển hóa đan dược. Loại đá này bên trong nguyên khí, có thể bổ sung dược sử năng lượng. Mục Bạch kinh hỉ. Cho tới nay, hắn đều muốn tìm một loại có thể nhanh chóng bổ sung dược sử năng lượng phương pháp, nhưng không được pháp môn, hiện tại xem ra, hắn tìm tới loại biện pháp này. Hắn đứng người lên, dọc theo bờ sông hành động, muốn lại tìm đến loại kia cổ quái tảng đá. Cuối cùng, hắn lại tìm đến ba khối, đem bên trong nhất chân bóng một khối lưu lại về sau. Mục Bạch để cho dược sử hấp thu mặt khác hai tảng đá bên trong nguyên khí, dược sử mặt ngoài đầu thứ nhất cây cỏ đồ án, cơ hồ toàn bộ sáng lên. Nếu như đem 9 mảnh cây cỏ đồ án toàn bộ thắp sáng, dược sử có thể sẽ phát sinh một ít biến hóa. Mục Bạch tại phòng đoán, đáng tiếc về sau hắn lại tìm kiếm hồi lâu, đều lại không tìm được loại kia cổ quái tảng đá. Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ. Hắn biết không có thể chậm trễ nữa, giữa rừng núi áp lực vô hình càng lúc càng lớn, không khí cũng như muốn ngưng kết, có loại mưa núi sắp đến cảm giác. Thu hồi dược sử, hắn vượt qua sông lớn, hướng phương bắc tiếp tục đi tới. Nửa ngày sau, Mục Bạch vượt qua một ngọn núi, gặp được một trận kịch đấu. Đây là hai bầy dị thú, song phương tựa hồ bất hòa, cho nên phát sinh thảm chiến, rất nhiều dị thú đều bị đồng loại đánh giết. Nha, có mãnh cầm hấp vang, từ đằng xa đỉnh núi lao xuống mà đến, nâng chảo nắm lên một cái nhỏ núi giống như dị thú, nâng lên không trùng, đem hắn xé thành hai bên. Mục Bạch hít một hơi lãnh khí, cái này mãnh cầm so với kia quỷ còn cường đại hơn, tại Thái Bạch Sơn mạch bên ngoài, nhất định xuất hiện loại này đẳng cấp dị thú, chẳng lẽ náo động lớn muốn bắt đầu. Oeng, có một con toàn thân đen nhánh đại tinh tinh, cao có hơn 10 trượng. Xoay người từ phương xa cùng chạy tới, sơn diêu địa động. Cái kia đại tinh tinh đụng đổ vô số cổ thụ chọc trời, tại gần sát vùng thung lũng kia thời khắc, một lần nhảy đến không trung, nào về phía xoay quanh tại cao tiên mãnh cầm. Đùng. Đại tinh tinh bắt lấy cái kia mãnh cầm cánh, đem hắn từ trên cao rơi kéo xuống, quen mạnh xuống đất. Thế nhưng dị cầm thân thể như là kim cương tạo nên, trên mặt đất quay cuồng bài vòng, toàn thân nở rộ chói mắt quang hà, liền tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo, tiếp theo vô cánh lên không, huy động cánh sát, giơ lên song chảo, nào về phía đại tinh tinh. Hai cái vũ luyện cảnh dị thú, không đúng. Hai cái này chỉ dị thú rất có thể đã siêu việt vũ luyện cảnh. Mục Bạch cảm thấy trong miệng có chút phát khô. Hai cái này chỉ dị thú liều chết vật lộn, tạo thành phá hư phạm vi quá lớn, liên miên của một bị đè gãy, rất nhiều dị thú đều bị tác động đến, ép thành thịt nát. Loại này lực phá hoại đã không phải vũ luyện cảnh dị thú có khả năng đạt đến, chỉ riêng sẽ vượt qua vũ luyện mới có thể đạt tới. May mắn, hắn cách một khu vực như vậy rất xa, không đến mức bị cuốn vào chiến trường. Bởi vì nguyên nhân nào đó, náo động lớn thực muốn tới, ta lại không có cơ hội rời đi Thái Bạch Sơn Mạch. Mục Bạch cảm thấy trong miệng rất đắng chát, hắn đã hết sức đi đường, nghĩ tại náo động lớn tiến đến trước rời đi Thái Bạch Sơn Mạch, nhưng không nghĩ tới vẫn là trễ. Rất rõ ràng, xuất phát từ một ít không biết nguyên nhân, cường đại dị thú không còn ẩn nút, mà là phân ra đủ loại phe phái, chém giết lẫn nhau, tràn diện 10 điểm huyết tinh, không phải ngươi chết chính là ta vong. Không được, hiện tại náo động lớn còn chưa triệt để đến, ta còn có cơ hội, chỉ cần hết sức, liền có khả năng rời đi. Mục Bạch tự nói, ánh mắt thay đổi dần đến kiên định. Hắn không phải xem thường từ bỏ người. Vâng, một tảng đá lớn sát đỉnh đầu hắn bay qua, đâm vào phía sau hắn trên ngọn núi, nổ làm vô số khối, tản ra hướng bốn phương tám hướng. Mục Bạch mồ hôi lạnh chảy ròng, quá kinh hiểm, chỉ kém mảy may, khối cự thạch này liền sẽ rơi vào đỉnh đầu hắn, đến lúc dù là hắn là kim cương bất phôi chi khu, cũng sẽ bị đập thành thịt nát. Hô, bên trong vùng thung lũng kia, chiến đấu gay cấn, Đại Tinh Tinh bị mãnh cầm nắm lên, mang lên bầu cao, vọt tới một cái ngọn núi. Chương 41, náo động lớn đêm trước người đăng, sao và lưỡi liềm vụ gầm. Đại Tinh Tinh bị mãnh cầm bắt lấy, đụng tại trên một vách núi, lập tức sụp đổ thạch tung tóe, cái kia mãnh cầm reo hò hấp vang, vô cánh bay khỏi, hướng lên trời. Đại Tinh Tinh bị thương, bộ lông nhào loạn, sống lưng trên lưng có một đường rất dài vết máu, nó chậm rãi từ trên vách đá dựng đứng trở xuống, sau nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Trên bầu trời, mãnh cầm phát huy, giống một khỏa lượn vòng mũi khoan, phụ phục phóng tới mặt đất bảy dị thú, đục đổ một mảng lớn. Hống. Đại Tinh Tinh đứng người lên, vung hai nắm đấm, dùng sức đánh ngực, hướng cái kia mãnh cầm nào tới, bởi vì thụ thương, nó triệt để phát cuồng, chuẩn bị cùng cái này mãnh cầm liều mạng. Tại đập ra lập tức, toàn thân nó làn da hóa thành đá, thân thể tăng vọt, tựa như một tòa di động đỉnh núi, ven đường rất nhiều dị thú đều bị nó đụng bay, hoặc là dẫm thành thịt nát. Đây là nó truyền thừa thần thông, thạch hóa, một loại đến từ trong huyết mạch truyền thừa, có thể dùng làn da thực chất hóa, kiên so sắt thép, lực phòng ngự gấp đôi bạo tăng. Đây cũng là dị thú cùng nhân loại khác nhau, nhân loại cũng không có huyết mạch truyền thừa, sử dụng thần thông toàn bộ nhờ trưởng bối truyền thụ, hoặc là mình lĩnh ngộ, mà dị thú từ sau khi sinh ra, trong huyết mạch liền mang theo truyền thừa thần thông, một khi thức tỉnh liền có thể sử dụng. Cho nên rất nhiều dị thú, cho dù không có thần thông cảnh tu vi, cũng có thể tế ra thần thông, nghiền ép cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ. Nhưng dị thú cũng không phải triệt để hoàn mỹ vô địch, tương đối mà nói, nhân loại cường đại năng lực lĩnh ngộ cũng để chúng nó theo không kịp. Dị thú nghĩ lĩnh ngộ một loại thần thông, không thể nghi ngờ muốn so với nhân loại khó khăn rất nhiều, đồng thời rất nhiều dị thú, một đời đều chỉ có thể thức tỉnh số ít mấy loại thần thông, cho nên tại một đời lại một đời trong truyền thừa, rất nhiều truyền thừa thần thông đều thất lạc. Xoẹt. Cái kia manh cầm quay đầu phi hành, tại chuyển thân đồng thời, cũng mở ra thuộc về bản thân truyền thừa thần thông. Nó hai cánh như là kim loại hóa, sáng loang sáng lên phát sáng, mỗi cái lông chim đều tràn ngập kim loại sáng bóng, mang theo khí tức bén nhọn, như ánh chớp bắn về phía cái kia Đại Tinh Tinh. Vâng. Hai cái dị thú đụng vào nhau, khí lang biến thành thực thể, từ trong đụng chạm tâm từng vòng khuyết tán hướng tứ phương, hỗn loạn khí tức, hóa thành sắc bén lưỡi đao, chẳng ngược lại liên miên dị thú. Tốt truyền thừa cường đại thần thông, đáng tiếc loại vật này, dị thú sinh ra đã có, nhân loại rất khó học được. Mục Bạch than thở. Trong lúc đó, hắn cảm thấy lưng hậu phương truyền đến một cô ý lạnh, toàn bộ cái hốt đều trở nên băng lãnh. Hắn căn bản không có hướng về phía sau dò xét nhìn, thân thể đã làm ra chính xác nhất bản năng phản ứng. Vâng. Lúc trước hắn chỗ tại một khu vực như vậy nổ tung, bùn đất bể ra, một cái thể sắc lộng lây bao đốn khuất thân đứng thẳng, nhai răng gấp nhìn chằm chằm Mục Bạch, trong mắt lấp lóe băng lãnh hung quang. Hô. Bao đốn thả người đánh tới, dương huyết bùn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nhọn, phun ra gió canh, hướng Mục Bạch ngược cắn tới. Nó cứ việc hình thể cực đại, có thể có dài hơn một trượng, nhưng lại tương đối linh hoạt, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, răng sắc bén. Mục Bạch vội vàng né tránh, cái này bao đốn tốc độ quá nhanh. Công kích một đợt liên tiếp một đợt, đem hắn dồn đến bên vách núi, hắn thầm quát một tiếng, xách thân bật lên, rơi vào cái kia báo đốm sau lưng, sau đó xách chân thăm dò hướng cái kia báo đốm cái mông, muốn đem nó thăm dò xuống sườn núi. Báo đốm bị đa trúng, nhưng lại chưa rơi xuống sườn ngay, nó rất mạnh mẽ, phản ứng mau lẹ, quay người bắt lấy bờ sườn núi nham thạch, mượn lực bọt lên không trùng, nhảy lên, có cao 3-4 trượng. Muốn chết. Mục Bạch run tay háo tế ra kiếm phủ, cái kia báo đốm mới nhảy đến không trùng, chính là lực cũng đã kiệt, lực mới chưa sinh thời khắc, căn bản không chỗ mượn lực trốn tránh, trực tiếp bị kiếm phủ sâu đâm thủng ngực, rơi xuống sườn ngay. Mục Bạch thầm vương lỏng một hơi, giương tay thu hồi kiếm phủ, đội vàng hướng dưới núi chạy tới, nơi này muốn phát sinh náo động lớn, không cách nào ở lâu. Hiện tại đã có cường đại dị thú hiện thân, theo thời gian đưa đẩy, như là Đại Tinh Tinh như thế dị thú càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc vô luận hắn như thế nào tránh né, đều tránh không được muốn bị cuốn vào chiến cuộc. Vâng. Tại hắn đem đi đến chân núi thời điểm, nơi xa sơn cốc lần thứ hai chuyển đến một đạo cự đại tiếng oanh minh, ngay sau đó, vô số toái thạch bay mảnh từ trên trời hạ xuống, rơi, giống như là một trận mưa lớn. Là cái kia hai cái cường đại dị thú, bọn chúng chiến đấu tiến vào gay cấn, đều vận dụng toàn lực, chuẩn bị liều mạng. Bọn chúng giao chiến lúc phá hỏng phạm vi càng lúc càng lớn, lại rời đi vùng thung lũng kia, hướng Mục Bạch chỗ tại phiến khu vực này đánh tới. Mục Bạch không dám chần chờ, co giò chạy như bay. Cái kia hai cái dị thú, hắn một cái đều treo chọc không nổi, nhưng rất hiển nhiên, hắn không còn kịp rồi. Không bao lâu, cái kia hai cái dị thú liền giết tới cách hắn trăm trượng xa địa phương. Suối quậy. Mục Bạch thầm mắng, thả người nhảy vào một cái sơn động, cẩn thận nhìn về phía ngoài động. U. Tình thế nguy chuyển, cái kia manh cầm tại giên gì, nó như kim loại cánh chim bị Đại Tinh Tinh bắt lấy xé mở, máu bắn tung tóe, giống như mưa rơi bắn tung tóe hướng trung quanh. Đông, mãnh cầm ngã ngửa trên mặt đất, ra sức dây rủa, giơ lên sắc bén song chảo, nào về phía đại tinh tinh, nhưng nó nhất đại sát khí đều bị đại tinh tinh xé rách, thần thông bị phá, không cách nào lại bay lên không trung, chỉ dựa vào song chảo căn bản không đủ để phá hư đại tinh tinh thạch hóa sau làn ra. Kết quả rất rõ ràng, mãnh cầm dãy rùa cũng không đưa đến quá lớn hiệu quả, ngược lại, khác một cái cánh cũng bị đại tinh tinh bẻ gãy, ngay sau đó, cái kia đại tinh tinh dẫn theo nó cái cổ, vung mạnh lên, đánh tới hướng chung quanh vách núi. Quá trình rất bạo lực, đại tinh tinh nén giận công kích, đem cái kia mãnh cầm xem như bao cát đầu đà, cuối cùng, mãnh cầm toàn thân lông vũ tàn mát, trong mắt lại không hào quang, khí tức biến mất, triệt để tử vong. Hống. Đại tinh tinh người lập đứng lên, đánh ngực, thân thể lung la lung lay, ngoại thân làn da cũng rời khỏi hóa đá trạng thái, phát tiết chốc lát, nó lảo đảo hướng đi nơi xa. Trong sân động, Mục Bạch kinh hồn tăng đảm, trước đây không lâu, đại tinh tinh treo lên đánh cái kia mãnh cầm lúc, ngay tại cách hắn không xa địa phương, nếu là cái kia đại tinh tinh đổi lại cái phương hướng, có lẽ hắn liền sẽ phải chịu liên lụy. Cứ việc đại tinh tinh rời đi, nhưng hắn cũng không có lập tức đi ra sân động, mà là ẩn nút xuống tới, lặng lặng chờ đợi. Vừa rồi giáo huấn đã để hắn hiểu sâu ý thức được, hiện nay nghĩ rời đi cũng không có đơn giản như vậy. Đợi đến nơi xa chiến đấu âm thanh hoàn toàn biến mất về sau, Mục Bạch mới đi ra sân động, dùng túi càn khôn lấy đi cái kia dị cầm thi thể, vận bịu dọc theo một cái phương hướng, hướng Thái Bạch Sơn mạch bên ngoài chạy vội. Hắn đi phương hướng cũng không phải là bắc phương, mà là cách rời núi gần nhất phương vị. Hắn tình nguyện lại ra phía sau núi nhiều đi chút đường quanh co, cũng muốn mau rời khỏi Thái Bạch Sơn mạch. Trên núi quá nguy hiểm. Ven đường có thể rất rõ ràng trông thấy các nơi hoặc nhiều hoặc ít đều bạo phát kịch chiến, chỉ là quy mô các không công cùng. Dị thú chia khác biệt phe phái, lẫn nhau chinh chiến chém giết. Vượt qua mấy ngọn núi, Mục Bạch có làm hắn kinh dị phát hiện. Hắn nhìn thấy nhân loại thi thể, đã tổn hại không ra hình dạng gì, đại khái có thể phân biệt ra được phải có hơn 20 cỗ, đáng tiếc, những người này toàn bộ chết rồi, không một người sống. Là tới trong núi lịch luyện tu sĩ. Mục Bạch nghi hoặc, hắn không có quản đám người này, tiếp tục dựa theo trước đó tuyển định phương hướng hành động, nhưng đi ra khoảng cách càng xa, hắn liền càng kinh ngạc. Nhân loại thi thể tại tăng nhiều, cộng lại không dưới 50 chi số, nhìn trên mặt đất lưu lại trang phục, đám người này ứng đến từ cùng một cái thế lực. Trên mặt đất vết máu rất mới mẻ, có chút thi thể vẫn còn độ ấm. Hoàng Bét, ta chỉ sợ là đi nhầm phương hướng. Chương 42, thụ thương tu sĩ người đằng, sao và lưỡi liềm ủ Mục Bạch thần sắc có chút mất tự nhiên, từ dưới đất vết máu cùng chiến đấu dấu vết đến xem, những người này hiển nhiên là bị một đám dị thú đuổi theo, tại trước đây không lâu mới chết đi, mà đám người này rời đi phương hướng, cùng hắn lựa chọn phương hướng hoàn toàn giống nhau. Cũng chính là nói, nếu hắn tiếp tục theo cái phương hướng này tiến lên, rất có thể liền sẽ cùng đám kia dị thú gặp gỡ. Nhất định phải thay cái phương hướng. Mục Bạch làm ra quyết định, hiện tại trong núi lớn nguy cơ từ phía, hắn cũng không muốn gặp phải đám kia dị thú, lại bị những dị thú kia xem như những cái này chết đi nhân loại đồng bạn, trong một thân phiền phức. Căn cứ đã được tin tức đến xem, đám người này hiển nhiên không phải đến trong núi lịch luyện đơn giản như vậy, rất có thể ôm càng sâu mục tiêu. Mục Bạch rất cẩn thận, không định mạo hiểm, hắn đổi phương hướng, dự định lách qua phía trước đám này dị thú. Hắn tuyển là một đầu phi thường hiểm trở con đường, cho dù là linh hoạt biên hầu, nghĩ tại dạng này trên vách núi hành tẩu cũng không phải thường khó khăn, cho nên tốc độ của hắn mặc dù chậm lại, nhưng lại chưa gặp được lẫn nhau chinh chiến bầy dị thú. Dần dần, hắn tiếp cận Thái Bạch Sơn mạch phía ngoài nhất, cách rời núi bất quá hơn 30 dặm đường. Ở chỗ này, hắn phát hiện lẻ tẻ dị thú, còn đều có tàn khuyết nhân loại thi thể. Thực sự là suối quẩy, ta đổi phương hướng, lại vẫn là bắt gặp đám người này. Mục Bạch đem tâm thần nhấc lên, cảnh giác chú ý bốn phía. Rất nhanh, hắn liền nghe một đường suy yếu tiếng thở dốc, mà đối phương hiển nhiên cũng phát giác được hắn đến, hướng hắn phát ra tiếng cầu cứu. Mục Bạch rút đoạn kiếm ra, cẩn thận hướng đi đạo kia tiếng cầu cứu đầu nguồn. Hắn nghĩ biết rõ ràng lần này náo động lớn nguyên do, lại hỏi thăm một chút tình huống khác. Xuyên qua một mảnh bụi cây tử, Mục Bạch dừng bước lại. Tại một cây cổ thụ dưới, hắn phát hiện một cái thụ thương tu sĩ, người này nửa người dưới đã bị đập thành thịt nát, gãy một cái cánh tay, bộ mặt máu thịt bé bét, thấy không rõ dung mạo, nhưng hắn cũng không buông lỏng, cách người này nửa trượng chỗ định bước, nói: đạo hữu có thể còn sống, sợ không còn sống lâu nữa. Tu sĩ kia gian nan dương mắt nhìn xem Mục Bạch, nói: đạo hữu đây là dự định lên núi. Mục Bạch tạm thời không mò ra tu sĩ này ý đồ, liền nhẹ khẽ gật đầu, nói: là tại hạ chính có ý đó, nhưng cái này trong núi tựa như phát sinh nào đó chuyện lớn. Không sai. Tu sĩ kia dùng cụt một tay chống đỡ khởi thân thể, nghiêng dựa vào cây chân, nói: đạo hữu ngàn vạn không thể lại hướng sâu trong núi lớn tiến lên, trong núi sắp phát sinh náo động lớn, có đăng đường ngũ cảnh yêu tu xuất thế, trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Mục Bạch mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn lần này cũng không phải là trang, mà là thật là khiếp sợ. Lần này náo động lớn, mà ngay cả đăng đường ngũ cảnh tu sĩ đều cuốn vào, rốt cuộc là ra tại nguyên nhân gì, khiến cho những cường giả này lẫn nhau chinh chiến chém giết? Tu sĩ kia ho nhẹ một tiếng, nói: đạo hữu vẫn là nhanh chóng rời núi, rời xa Thái Bạch Sơn mạch, như thế mới có thể tránh thoát một kiếp. Nhiều tạ đạo hữu nhắc nhở. Mục Bạch nói: chỉ là ta đi tới phiến khu vực này đã có chút thời gian, vẫn còn không biết rời núi con đường còn an toàn. Tu sĩ kia trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, nói: ta một nhóm gần trăm người, toàn bộ vẫn lạc nơi đây, đám kia truy sát bọn ta dị thú, cũng từ đây chỗ con người sâu trong núi lớn, đạo hữu yên tâm rời đi chính là. Mục Bạch nói tiếng cảm ơn, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn chưa hỏi thăm tu sĩ này bọn họ vì sao sẽ bị dị thú truy sát, bởi vì cái này sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Mời đạo hữu đợi chốc lát. Tu sĩ kia xê dịch thân thể, đưa tay vào ngực, Mục Bạch trong lòng run lên, bóp bắt đầu kiếm phủ, âm thầm cảnh giác. Đạo hữu không cần thận trọng, tại hạ cũng không ác ý. Tu sĩ kia cười khổ một tiếng, nói: ta sợ là không được, nhưng nơi này còn có kiện đồ vật, vạn mong đạo hữu rời núi về sau, có thể mang cho Trầm Lòng Trạch Thanh Hà Môn. Thanh Hà Môn. Mục Bạch tiếp cận tu sĩ kia bàn tay, thần sắc liền giật mình. Cái này Thanh Hà Môn, hắn tựa hồ nghe người qua, cẩn thận suy tư chốc lát, hắn đột nhiên nhớ lại, lúc trước mang đi Ngô Hinh Nhi cung hạo, liền là đến từ một cái tên là Thanh Hà Môn tiên môn. Nguyên lai cái này Thanh Hà Môn nhất định ngay tại Trầm Lòng Trạch bên trong. Cẩn thận tính ra, chia tay lần trước về sau, hắn đã có hơn nửa năm chưa từng thấy Ngô Hinh Nhi, nàng này là hắn đến cái thế giới này sau người bạn thứ nhất, lần này tất nhiên tiện đường, cũng có thể đi dò xét nhìn một phen. Không sai, thật là Trầm Long Trạch Thanh Hà Môn. Tu sĩ kia cho rằng Mục Bạch không có nghe tiếng, liền lại nói một lần. Vừa nói, hắn lấy ra một bàn tay lớn ngọc phù. Cái kia ngọc phù từ nhìn bề ngoài không ra có gì đặc biệt, nếu thật nói có chỗ đặc biệt, chính là Mục Bạch trước đó thấy phù, đều vẽ tại như là gia thú, giấy vàng chờ tài liệu đặc biệt bên trên, mà phù này lại là dùng ngọc điêu khắc. Vạn mong đạo hữu có khả năng đem chương truyền tin ngọc phù đưa đến Thanh Hà Môn, nói cho đại trưởng lão, nói ta Sở Lăng Phong may mắn không có nhục sứ mệnh. Xem như tạ ơn, tại hạ nguyện đem một khỏa hạ phẩm nguyên thạch tặng cho đạo hữu. Tu sĩ kia lại lấy ra một khỏa nắm đấm lớn tinh thạch, vàng nóng, hơi mở, dường như như thủy tinh, cũng bất quy tắc. Nguyên thạch. Mục Bạch sững sờ, gấp nhìn chằm chằm Sở Lăng Phong trong tay nguyên thạch. Ở nơi này nguyên thạch bên trên, hắn cảm ứng được một cỗ tinh thuần nguyên khí, cũng không nồng đậm, cỗ này nguyên khí giống bị đặc thù nào đó tồn tại trói buộc, cũng không thể lập tức bùng phát ra tới. Nhất làm hắn chấn kinh là cái này cái gọi là nguyên thạch, cùng hắn trước mấy ngày nhặt được cổ quái tảng đá rất tương tự, chỉ là cái này khối nguyên thạch càng thêm thuần túy, đã trong suốt. Nghĩ nghĩ, hắn đem khối kia hư hư thực thực nguyên thạch tảng đá đem ra, nói: "Đạo hữu mời xem, tảng đá kia có thể cũng là nguyên thạch." Sở Lăng Phong nhấc lông mày mắt nhìn, lắc đầu cười nói: "Khối đá này bên trong nguyên khí cũng không tinh khiết, tương đối pha tạp, chỉ có thể coi là làm loại kém phế thạch, không thể coi là thật chính nguyên thạch. Khối đá này chi cho nên sẽ có nguyên khí chấn động, là bởi vì hấp thu nguyên thạch khoáng mạch bên trong nguyên khí, gặp đồng hóa mà thôi. Không dùng đến quá lâu, thạch bên trong nguyên khí liền sẽ tan hết, đến lúc bất quá cũng chỉ là phổ thông thạch đầu một khỏa." Thì ra là thế. Mục Bạch có chút thất vọng, tiếp nhận Sở Lăng Phong trong tay nguyên thạch cùng truyền tin ngọc phù, nói: "Đạo hữu yên tâm, chỉ cần tại hạ có khả năng rời đi Thái Bạch Sơn Mạch, chắc chắn cái này truyền tin ngọc phù đưa đến Thanh Hà Môn." "Nhiều tạ đạo hữu." Sở Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ." "Mời nói." "Mời đạo hữu cho ta thông khoái, chớ để ta chết tại phổ thông thú loại miệng." "Tốt." Mục Bạch nghiêm mặt nhìn về phía Sở Lăng Phong, người này nhưng lại tên hắn tử, thà chết đứng cũng không muốn nằm sinh, bất quá giờ phút này hắn lựa chọn vừa chết, thiếu thụ chút thống khổ, cũng là lựa chọn tốt nhất. Sở Lăng Phong đạm nhiên cười khẽ, nhắm mắt nói: "Đạo hữu động thủ đi." Mục Bạch nhẹ khẽ gật đầu, rút kiếm chặt đứt Sở Lăng Phong cổ họng, hắn ra tay rất nhanh, cũng không cho mang đến thống khổ. Ngay sau đó, hắn quay người hướng Thái Bạch Sơn mạch bên ngoài phi tốc chạy tới. Hắn cũng không xử lý Sở Lăng Phong thi thể, một là không có thời gian, hai là cho dù đem hắn vùi lấp, định cũng sẽ bị trong núi dã thú móc ra, tránh không được trở thành thú loại trong bụng một bữa, như thế, chỉ là làm chuyện vô ích thôi. Chương 43, Chìm Long Trạch người đăng. Sao và lưỡi liềm ủ có thể trông thấy, lần này náo động tác động đến phạm vi rất rộng, đang ngủ đông mấy ngày sau, đại bộ phận dị thú đều điên cuồng xuất thế, tại trong sơn giã tàn phá bừa bãi. Đây vẫn chỉ là náo động đêm trước, chân chính náo động lớn chưa đến, rất khó tưởng tượng, khi thật sự náo động sắp tiến đến, Thái Bạch Sơn mạch sẽ loạn thành bộ dạng gì. Thành như Sở Lăng Phong nói, về sau hơn 30 dặm đường, một mực hữu kinh vô hiểm, cũng không quá cường đại dị thú hiện thân, thậm chí, Mục Bạch vận khí rất không tệ, có cực đại thu hoạch, thu lấy rất nhiều chân quý dược thảo. Tốn hao hơn nửa ngày, hắn rốt cục đi ra Thái Bạch Sơn mạch, đi tới một mảnh mênh mông ao đầm mang, Trầm Long Trạch. Nghe đồn, tại ngày xưa, nơi đây từng có giao long đắm chìm, giao long chi huyết thịt rơi xuống đất hóa thành trong đầm lấy nước bùn, còn có truyền thuyết, ở nơi này nước bùn phía dưới có thể tìm được đắm chìm giao long chi cốt. Đây chính là giao long hải cốt, không nói bản thân liền là một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí, có thể luyện chế pháp bảo cực phẩm, liền nói lĩnh hội giao long cốt thượng ấn ký, liền có khả năng thu hoạch được giao long truyền thừa thần thông, cũng đầy đủ khiến đăng đường ngũ cảnh tu sĩ chạy theo như vịt. Đáng tiếc, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, từng có người xâm nhập nước bùn phía dưới, nhưng lại không tìm được giao long chi cốt. Bất quá, cũng chính là vì cái này có phần phú tưởng tượng sắc thái truyền thuyết, cho Chìm Long Trạch bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Hàng năm lấy tại Chìm Long Trạch bên trong tìm kiếm giao long xương vi mục, đến chỗ này tu sĩ số lượng cũng không ít. Mảnh này ao đầm không hề giống Thái Bạch Sơn mạch như vậy rộng lớn vô biên, nó nam bắc kính hướng 300 dặm, đồ vật kính hướng 500 dặm, nói xong tựa như không lớn, kỳ thực cũng tương đối rộng mở, rất nhiều phàm nhân cuối cùng cả đời cũng không rời đi phiến khu vực này. Đi về phía trước vào càng sâu, không khí liền càng lượn, mặt đất thổ chất cũng càng thêm rã rời, Mục Bạch cảm nhận được rất nhỏ khó chịu. Ở địa cầu lúc, hắn thân làm chỗ đó vương, có thể nói có thể thích ứng đại bộ phận hoàn cảnh sinh tồn, hắn xâm nhập qua lớn núi, một mình ra tới biển khơi, tiến vào sa mạc, duy chỉ có không có đặt chân qua ao đầm. Lúc nửa đêm, Mục Bạch trèo lên một khỏa cái cổ siêu mẹo lao thụ. Trong vùng đầm lầy thụ mục đều khá thấp, mặt đất tràn đầy nước bùn đầm nước, ở nơi này chút trong đầm nước, ẩn giấu đi rất nhiều khó mà đoán trước nguy hiểm. Ngày thứ hai rạng sáng, tuần vây sương mù, đưa tay không gặp năm ngón tay, độc xà mãnh liệt trùng bốn phía du thoán, có chút trực tiếp leo đến Mục Bạch ngực, phi thường khiếp người. Xem ra, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua Trầm Long Trạch là không làm được. Mục Bạch than nhẹ, nếu như hắn có thể phi hành, ở loại địa phương này không thể nghi ngờ sẽ dính rất lớn ưu thế, nhưng chỉ dựa vào hai chân lặn lội, mỗi ngày có thể ở trong vùng đầm lầy có thể đuổi ra hơn 20 dặm, đã là cực hạn. Hắn thà rằng ở trong núi hành tẩu trăm dặm, cũng không muốn tại đầm lầy trôi độ 10 dặm. Liên tiếp mấy ngày, Mục Bạch đều ở cô độc lữ hành, cũng không gặp phải nửa cái bóng người, phía trước hồ nước càng ngày càng nhiều, hắn dùng gỗ tròn làm thành bè gỗ, ở trong nước trèo được, dần dần tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà, tại rộng lớn vô biên trong vùng đầm lầy, hắn lạc đường. Đối với hắn loại này đơn binh tác chiến vương mà nói, lạc đường là kiện rất buồn cười sự tình, nhưng trên thực tế, hắn xác thực lạc đường. Nếu là không có đi Thanh Hà môn dự định, đối với lạc đường hắn có lẽ không đến mức như thế bần rầu, nhưng hắn vẫn đáp ứng rồi Sở Lăng Phong, muốn đem truyền tin ngọc phù đưa đến Thanh Hà môn, cái này liền vì chuyến này tăng thêm rất nhiều khó khăn. Ao đầm bên trên trừ bỏ nhật nguyệt tinh thần bên ngoài lại vật tham chiếu, thêm nữa không quen khí hậu, mục bạch rất nhanh liền ăn không tiêu. Hắn bị độc trùng cắn bị thương, mặc dù kịp thời xử lý vết thương, nhưng độc tố đã nhập thể nội, lấy hắn thể chất, lại cũng gánh không được loại độc tố này. Hắn bắt đầu 3 ngày phát sốt, buổi chiều toàn thân hiện lạnh, nóng hận không thể lột 3 tầng da ra, lạnh lên cả người tựa như run rẩy giống như, cực kỳ khó chịu. Ban đêm, mục bạch đem bẻ gỗ tạm thời đậu sát bờ, cũng không quản được tại cánh đồng bắt ngát không thể nhóm lửa tối kỵ, dọn dẹp đến ôm một cái cỏ khô, trực tiếp dâng lên đại hỏa, mới miễn cưỡng loại trừ trên người hàn ý có đôi khi. Hắn nhìn lên trời cười khổ, không nghĩ tới càng thêm gian nan hoàn cảnh đều độ đi qua, hiện nay thành tu sĩ, lại vẫn bị độc trùng cắn bị thương. Mắt thấy sinh mạng thể trinh càng ngày càng thấp, nếu lại không tìm một chỗ an tâm dưỡng thương, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nghĩ đến liền rất buồn cười, chỗ đó đường đường vương, một ngày kia nhất định sẽ bị một mảnh ao đầm lăng khó, nếu là truyền về nơi đó, còn không bị bọn họ cười đến rụng răng. Mục bạch trước mắt bắt đầu vầng sáng huyễn ảnh, mơ hồ ở giữa, hắn trông thấy Diệp Tiểu Hoa thân ảnh, trông thấy từng trường khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng, hắn trông thấy người kia giống như cười mà không phải cười quỷ dị trước mặt, mãnh liệt mà thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã là lúc tờ mờ sáng, tại rộng lớn trên mặt hồ, có một con thuyền nhỏ chậm rãi cắt tới. Nhà đò kia hiển nhiên phát hiện mục bạch, đỗ thuyền tới, dùng giày đặc địa phương khẩu âm hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi đây là thế nào?" Ban đêm vô ý, vì độc trùng gây thương tích, hổ thẹn. Mục bạch đối với nhà đò kia ôm quyền, có chút mừng rỡ, người này mặc dù chỉ là một phàm nhân, nhưng là cái này mấy ngày ở giữa, hắn gặp phải người đầu tiên. Nhà đò kia liên tục bàn tán, nói mục bạch quá không cẩn thận, bận điệu chào hỏi hắn lên thuyền, trực tiếp đỗ qua mảnh này hồ nước, đi tới một mảnh trong thôn xóm. Sau khi lên thuyền, mục bạch liền lại không kiên trì nổi, ngất đi. Đợi đến lần thứ hai thức tỉnh, đã đến lúc chạm vào tối, hắn rõ ràng cảm thấy thể lực có chỗ khôi phục, phỏng đoán hẳn là độc tố đã giải. Hắn chưa xuống giường, liền gặp một cái lục tuần lao ông cuốn lên màn trúc đi ở giữa trong phòng, trong tay bưng một bát màu đen rực chấp. Mục bạch tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ lại cái này lao ông chính là sáng sớm cứu hắn nhà đó kia, bật điệu xoay người xuống giường, thành khẩn nói, đa tạ lao nhân gia ân cứu mạng. Không quan trọng, không quan trọng. Lao ông buông xuống chén thuốc, vị mục bạch nằm xuống, nói, ngươi thân thể này còn rất xấu, phải thật tốt điều dưỡng, không nên gấp gáp đi lại. Mục bạch cười nhạt cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, bèo nước gặp nhau, cái này lao ông nhất định lại đợi hắn như thế, cũng làm cho hắn những ngày này để dành sát tính nhạt rất nhiều. Thông qua nói chuyện với nhau, mục bạch biết được cái này lao ông họ Ngư, nhân xưng Ngư lão, trong nhà còn có một cái lao bà tử, không có con cái, một đời đánh cá, qua nghèo khó, muộn sinh hoạt vẹn vẹn tính miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng lão nhân rõ ràng rất rộng rãi, đối với cuộc sống cũng không có phàn nàn. Liên ở hai ngày, mục bạch dần dần khôi phục lại, thông qua hỏi thăm Ngư lão, hắn rốt cuộc tìm được tiến về Thanh Hà môn chuẩn xác con đường. Ngươi muốn rời đi? Ngư lão nhìn xem mục bạch, hai ngày ở chung, lão đến không con lão nhân đối với cái mới nhìn qua này rất dương quang thanh niên rất có hảo cảm. Không, ta dự định ở nữa hai ngày. Mục bạch cười nhạt, dù sao vì lần này bị độc trùng cắn bị thương sự tình, đã làm trễ nải đại lượng thời gian, ngược lại còn không bằng dừng lại thêm mấy ngày, đúng lúc hắn cũng có một phen khác dự định. Ngư lão nghe vậy lại hỉ, bận điệu để cho nhà mình lão bà tử làm điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, mục bạch một mình ra ngoài, tại thôn trung quanh đánh xuống mấy con phi điểu tẩu thú, mang về cá quê quán bên trong, sau đó nói cho hai vị lão nhân, tại hai ngày này bên trong, vô luận nghe được cái gì động tĩnh, đều tuyệt đối không nên quấy rầy hắn, liền một đầu đâm vào trong phòng, lấy ra một chiếc bình ngọc. Nhìn xem cái kia bình ngọc, hắn dần dần nhướng mày. Chương 44, quý huyết tại luyện thể người đăng, sao và lưỡi liềm ủi bình ngọc này bên trong chứa chính là quý huyết, đã bị Khai Dương quận chúa luyện hóa, nó tròn trịa như châu, lớn chừng ngón cái, màu sắc rất sâu. Cách bình ngọc, liền có thể cảm thấy tại giọt máu này bên trong, có một cỗ cực kỳ nồng đậm hung hãn khí tức. Loại khí tức này rất cổ lão, hiển nhiên không phải tới từ cái kia đã chết đi quỷ, mà là đến từ nó huyết mạch chỗ sâu, mang theo nó tiên tổ tại Hồng Hoang lúc ấn ký. Cả viên huyết châu, tuy chỉ có lớn bằng một cái, nhưng là cái kia quỷ trong máu tinh hoa, có giá trị không nhỏ. Suy nghĩ một chút cũng phải, như ngọn núi quỷ, thể nội tất cả huyết dịch cộng lại, chứa một chu đựng nước không thành vấn đề, nhưng bị luyện hóa áp xúc sau lại chỉ thừa lớn bằng một cái, nó giá trị không cần nói cũng biết. Đồng thời, rất nhiều dị thú tại tử vong thời khắc, đều sẽ hủy đi thể nội ấn ký, không sẽ cho nhân loại đạt được bọn nó thần thông, cho nên chứa thần thông ấn ký dị thú huyết dịch giá trị sẽ cao hơn. Mà bình này quý huyết, hiển nhiên liền dẫn có quỷ thần thông ấn ký. Cầm bình ngọc, mục bạch cũng không mạo muội nuốt vào quý huyết, mà là tại suy tư. Lấy hắn lúc này tố chất thân thể, bệnh nặng mới khỏi, nuốt vào quý huyết sau rất có thể sẽ trực tiếp bị no bạo thể. Mà ở nhờ quý huyết lần thứ hai thối thế cũng không phải ý muốn nhất thời, hắn sớm có quyết định này, chỉ là vẫn không có thời gian thôi. Mục bạch có loại trực giác, lần này đi Thanh Hà môn chỉ sợ sẽ không quá bình. Hắn có thể sẽ không quên lúc ấy đến từ cái kia cung hạ uy hiếp, mặc dù đi qua hơn nửa năm, đối phương chưa hẳn sẽ còn nhớ kỹ hắn cái này tiểu nhân vật, nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Vạn nhất nếu là hắn gặp được cung hạo, đối phương muốn ra tay với hắn đâu? Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất dự định. Hơn nữa, thực lực mạnh hơn một chút tổng không phải chỗ xấu. Mục bạch có loại trực giác, lần này thối thế về sau, hắn rất có thể mượn cơ hội nhất cử bước vào siêu phàm hậu kỳ. Đến lúc hắn tái sử dụng phản qua nhất kích, cũng sẽ không hao hết trong đan điền tất cả nguyên khí, đồng thời, nếu như vận khí đủ tốt, hắn chưa chắc không thể lĩnh ngộ đến từ quỷ trong máu truyền thừa thần thông. Nghĩ tới đây, Mục Bạch an định tâm thần, lặng lặng ngồi xếp bằng trên giường, hai tay bắt ấn, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, mới mở ra cái kia cái bình ngọc, ngửa đầu nuốt vào quý huyết. Cái kia huyết châu còn tại cổ họng, tựa như cùng bốc cháy lên, hóa thành một cái một chân manh thú, dọc theo cổ họng một đường vào xuống, mạnh mẽ đâm tới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền tán làm vô số đạo dòng lũ, xông vào Mục Bạch kinh mạch bên trong, phi tốc đội vã, cọ rửa thành kinh mạch lũy. Cái kia yếu kém thành kinh mạch lũy như thế nào ngăn trở như thế sóng lớn, lúc này liền sụp đổ. Thế nhưng dòng lũ vẫn như cũ tình thế không giảm, vọt mạnh đánh thẳng, trực tiếp xông vào Mục Bạch làn da, vọt tới hắn xương cốt. A! Mục Bạch cắn răng quắc khẽ. Cái này so với lúc ấy lợi dụng nhiệt độ cao luyện thể còn thống khổ, ở nơi này trong quỷ huyết dịch, hình như có một cỗ bất diệt ý chí, mang theo cổ lao khí tức, oanh ép hướng hắn ý thức, muốn đem hắn nghiền sát. Hắn cảm thấy kinh mạch bị chém đứt, huyết nục cũng bị phá tan, cả người hắn đều bị một cái đến từ hồng hoang dị thú nghiền ép. Cái kia dị thú cao có ngàn vạn trượng, căn bản thấy không rõ chân diện mục, giống như thiên địa chúa tể, lo liệu Mục Bạch vận mệnh, tại đạo thân ảnh này dưới, hắn trở nên không có ý nghĩa, nhỏ bé như sâu kiến, liền ngẩng đầu đều làm không được. Ta một đường đi tới, từ không biết như thế nào khuất phục, ngươi nghĩ ma diệt ta ý chí, để cho ta đầu hàng chịu thua, tuyệt không có khả năng. Mục Bạch cắn răng tối uống, ta có thể ẩn nút, có thể ẩn nhẫn, nhưng tuyệt sẽ không khuất phục. Đây không phải ta đường, không phải ta đạo. Cút ngay cho ta. Trong hoàng hốt, Mục Bạch giống như trông thấy, cái kia dị thú thân ảnh đang thu nhỏ lại, trong cơ thể hắn thống khổ cũng bắt đầu yếu dần. Đúng lúc này, cái kia dị thú hư ảnh bỗng nhiên dậm chân đạp đất, nâng lên ngực ra thịt, rung ra một đường kinh thiên lôi âm. Nhất thời, long trời lở đất, thế giới sụp đổ, toàn bộ càn khôn đều ở đây đạo lôi âm bên trong hóa thành hư vô. Mục Bạch mới ngưng tụ lại hư ảnh thân thể, cũng bị cái này lôi âm chấn động thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có cuối cùng một vòng bất diệt minh quang, hay còn ở trong hư không trôi nổi. Tại rung ra cái này hủy thiên diệt địa lôi âm về sau, cái kia dị thú hư ảnh liền đột ngột nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ tiêu tán vô tung. Thế nhưng đạo dung trời lôi âm, nhưng như cũng ở trong hư không quấn quẩn, lượn lờ không dứt. Cùng lúc đó, Mục Bạch thân thể cũng đạt tới kém cỏi nhất trạng thái. Trong hiện thực, hắn làn da nổ tung, kinh mạch nổ tung, xương cốt nổ tung, toàn thân các nơi đều nứt ra từng đạo nhỏ bé khe hở, như tơ nện giống như. Giờ phút này, Mục Bạch giống như là một tôn bị hoàn toàn chấn vỡ đồ sứ, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ nát làm một đống hài cốt. Vâng. Có một đường mơ hồ tiếng sấm ở trong cơ thể hắn không ngừng quanh quẩn. Chính là cái này tiếng sấm tạo thành hắn giờ phút này dọa người một màn. Tiếng sấm phá hủy hắn nhục thân, muốn đem hắn triệt để tan rã. Đây cũng là quỷ truyền thừa thần thông. Mục Bạch mở mắt ra, nhìn xem hai tay, khóe miệng của hắn chảy máu, lại giống như chưa tỉnh, hắn ánh mắt trở nên mê ly, tựa như tại cảm ngộ cái gì. Trên thực tế, hắn thật là tại trải nghiệm vị thần thông. Đây là cảm ngộ quỷ truyền thừa thần thông cơ hội duy nhất để cho loại này sóng âm tại thể nội quanh quẩn, sau đó tìm tới cộng minh nào đó. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ quỷ thần thông, chỉ có thể tìm hiểu một bộ phận rất nhỏ, nhưng dù là chỉ là cái này một phần rất nhỏ, cũng phải so với bình thường pháp thuật mạnh lớn mấy lần, thậm chí có thể cùng phản qua nhất kích so sánh. Theo thời gian trôi qua, loại kia lôi âm dần dần biến yếu, Mục Bạch ngoại thân gai mắt vết thương cũng dần dần tự hành hồi phục, đây cũng là bị cực thái lai phá rồi lại lở. Kinh lịch cực lớn thống khổ luyện thể về sau, chính là cường độ thân thể để cao thời cơ. Nhưng là, Mục Bạch cũng không để ý phát sinh ở ngoại thân biến hóa, mà là tính tâm lĩnh hội lấy thể nội cỗ chấn động lôi âm, cẩn thận thăm dò, muốn tìm cái nào đó cộng minh điểm, đem quỷ truyền thừa thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là đơn giản nhất lĩnh hội phương pháp, vốn lấy Mục Bạch hiện tại giai đoạn thực lực, lại là nhất phương pháp hữu hiệu. Rất nhiều người, tại lĩnh hội dị thú truyền thừa thần thông lúc, không phải là không thể lĩnh hội, mà là không cách nào tiếp nhận loại đau khổ này. Nhưng Mục Bạch chịu được lấy, về phần thành cùng hay sao, liền muốn nhìn hắn vận khí cùng năng lực lĩnh ngộ. Sau một hồi, hắn hoắc mở mắt, trong mắt như có thiểm điện chạy nhanh, đâm xuyên đen kịt mặt trời, tại hồ quang điện lấp lóe thời khắc, chìm tiếng sấm rền, vang vọng ngũ vực bát phương, đinh tai nhức óc. Đột nhiên, Mục Bạch giật mình tỉnh lại, vận điệu thu liễm lại thần thông, đi nhanh ra khỏi phòng. Đây chính là tại ngư lão trong nhà, nếu như hắn thực tế ra cái kia lôi âm thần thông, chỉ sợ cả tòa phòng đều muốn bị rung sụp. Ngư lão đang tại ngoài phòng, đột ngột gặp Mục Bạch cả người là huyết đi ra, cả kinh gương mặt thất sắc, run giọng nói: "Hài tử, ngươi đến cùng đã trải qua chuyện gì, như thế nào biến thành bộ dáng này?" Ngư lão không cần lo lắng, ta cũng không trở ngại. Mục Bạch quét mắt trên người vết máu, thầm nói thất sách. Hắn hiện tại bộ dáng nhìn xem tuy khốc liệt, nhưng trong mắt tu sĩ lại là thưa thớt bình thường, bất quá thả trong mắt người phàm, lại là một phen dọa người cảnh tượng. Hắn bận bịu an ủi lão nhân, để cho hắn không cần lo lắng, đồng thời nâng cánh tay ra hiệu, bản thân rất khỏe mạnh, lão nhân lúc này mới nửa tin nửa ngờ. An ủi qua lão nhân, Mục Bạch nói, ta vẫn còn có một chuyện muốn đi xử lý, rất nhanh liền sẽ trở về, ngư lão không cần lo lắng. Dứt lời, hắn liền thả người chạy về phương xa. Chương 45, thiên lý lôi âm người đăng, sao và lưỡi liềm vụ rời xa thôn xóm về sau, Mục Bạch tại một mảnh hồ nước trước dừng bước. Hắn chìm hít một hơi, ngậm tại ngực, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, bộ ngực hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cổ trướng, cùng lúc đó, có một ngạt tiếng sấm tại hắn màng da bên dưới vang vọng. Vâng. Tiếng sấm rất nặng nề ngột ngạt, từ Mục Bạch dưới làn da phát ra, loại thanh âm này vang lên về sau, hồ nước mặt ngoài hình thành từng vòng chấn động gợn sóng, nhanh chóng khuyết tán hướng phương xa. Đồng thời, cách đó không xa sậy cũng đung đưa, cả thân cây cỏ đều đang rung động, không có quy tắc. Vâng. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, Mục Bạch sắc mặt hơi có vẻ đỏ lên, bộ ngực hắn hoàn toàn nâng lên đến, toàn thân làng ra, đều ở dựa theo nhất định quy luật run dậy. Nghe đồn, tại Hồng Hoang lúc từng có người cực mạnh chém giết quỷ, lấy nó ra, chế tác trống, tiếng trống vang động, rung khắp vũ vực, kinh động bát hoang, có hủy thiên diệt địa chi uy. Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng Mục Bạch coi đây là linh cảm, lĩnh hội đến có thể lấy bản thân làn ra làm môi giới, lấy khí làm truy, bắt trước quỷ cổ, từ đó tế ra cái này thức thần thông. Nay thần thông không giống với phản qua nhất kích, cũng không biết tiêu hao quá nhiều nguyên khí, hoàn toàn dựa vào người thi triển nhục thân cường độ, dựa vào màng da chấn động tế ra, mà cái này thức thần thông uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, Mục Bạch cũng vô pháp đánh giá. Vâng, lôi âm càng thêm vang dội, như sấm sét giữa trời quang giống như, chuyển đến rất xa xa. Mục Bạch ngực đã cổ trướng tới cực điểm, trong lúc đó, hắn chấn động làn da, cổ trướng ngực trong nháy mắt bằng phẳng. Trong cùng một lúc, một đường to rõ lôi âm lăng không nổ vàng, trong hồ kia hồ nước bị kích thích gần cao 3 trượng, bốn phía sậy toàn bộ tại nháy mắt nổ làm một phấn, mạn tiên phi vũ. Hoa. Mục Bạch trước người bờ bờ nứt ra, mảng lớn sụp đổ, từng đầu cá bơi bị tạc ra mặt nước, bay lên không trung, lật lên cái bụng trắng, hiển nhiên không phải là bị chấn động ngất đi, chính là triệt để một mệnh ô hô. Hô. Mục Bạch xoa ngực nhẹ giọng thở dốc, uy lực thực kinh khủng, nhưng đây cũng là ta cực hạn. Lần này toàn lực hành động, đã chấn làm tổn thương ta nhục thân, cái này thức thần thông đã thương địch thủ tổn thương mình, nếu như không tất yếu, tuyệt đối không thể toàn lực thi triển. Tự nói ở giữa, Mục Bạch kéo ra ngực và áo, trông thấy ngực làn da quả nhiên nứt ra, vết máu lốm đốm. Cái này thức thần thông toàn bộ nhờ làn da chấn động thi triển, đối với người thi triển nhục thân yêu cầu quá cao. Lấy lại bình tĩnh, Mục Bạch trong mắt lấp lóe quang hoa, tự nghĩ nói, cái này thức thần thông tại hành động thời khắc, phảng phất như là như lôi đình nổ bang, vang vọng tứ phương, liền cứ gọi thiên lý lôi âm tốt rồi. Chỉ là cái này thiên lý lôi âm uy lực tuy mạnh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chưa sử dụng, liền đã lôi âm cuồn cuộn, thật muốn tại lúc đối địch, chỉ sợ còn chưa thi triển ra, phe địch đã sinh cảnh giác. Xem ra, cái này nửa thức thần thông cần cải tiến địa phương còn rất lớn. Vừa nói, hắn lấy ra một khỏa hoàn nguyên đan ăn, nhân thể xếp bằng ở bên bờ. Mượn nhờ lần này luyện thể thời cơ, ta rõ ràng cảm thấy nguyên khí trong cơ thể trở nên sôi trào mãnh liệt, có đột phá dấu hiệu, cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua. Không giống với tu sĩ khác, mỗi lần đột phá đều phải chờ tới nước chảy thành sông, Mục Bạch là chỉ cần có cơ hội, liền sẽ mở ra cảnh giới nguyên quan. Hắn tại luyện khí phương diện vốn cũng không có quá cao thiên tư, cho nên biết rõ tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại đạo lý. Lấy ra nửa bình nạp nguyên đan nuốt vào, Mục Bạch bận bịu vận khởi phương pháp thổ nạp, điên cuồng bắt chúng quanh nguyên khí, đưa vào thể nội, oanh kích lấy nguyên quan hàng rào. Vâng. Nguyên khí lần lượt hướng đụng tới, nghĩ muốn đánh xuyên đạo kia nguyên quan, nhưng tựa như vạn năm bất động bản thạch, đảm nhiệm nguyên khí như thế nào tôi động, đều không có chút nào hưởng ứng. Ta liền không tin cái này tà. Mục Bạch xuất ra Lăng Phong đem tặng cái kia viên hạ phẩm nguyên thạch, trực tiếp hấp thu nguyên thạch bên trong tinh thuần nguyên khí, dùng cái này đến cọ rửa huyền quan hàng rào. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần. Rốt cục, huyền quan hàng rào giãn ra, vỡ ra một cái khe, có ánh sáng màu vàng kim nhạt từ đạo kia trong cái khe tản bắn ra, vàng óng, sáng chói gai mắt. Hoa. Nguyên khí lần thứ hai cọ rửa, đâm vào nứt ra huyền quan hàng rào bên trên, đạo kia nứt ra gông cùng xiển xích chi tường rốt cục sụp đổ, bành trướng nguyên khí bước qua đầu tường, tiến vào một phiên tân cảnh giới. Mục Bạch hoắc mở mắt, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái, vừa mới bị cực hạn sử dụng thiên lý lôi âm, tại ngực đánh rách tả tơi ra vết thương, cũng theo cảnh giới tăng lên triệt để chữa trị. Hô, hắn há miệng hơi thở, trong hơi thở chứa nhàn nhạt hương khí, trong miệng sinh ra thơm ngọt nước bọt, thậm chí hắn làn da, trừ bộ tầng kia dơ bẩn về sau, cũng có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Loại mùi thơm này chính là nhục thân sắp tiến hóa tiêu chí. Dựa theo hiện tại tại tiến độ tu luyện, chờ tấn thăng vũ luyện cảnh, ta tư chất cũng có thể bước qua siêu tiên thiên, đến lúc liền có thể sánh vai có được tiên căn tiên tiêu. Cô. Mục Bạch trong bụng truyền đến một đường nhẹ vang lên, ngay sau đó, hắn cảm thấy một cô đói khát mãnh liệt cảm giác. Dưới chân hắn mềm nhũn, bất ngờ không đề phòng, nhất định đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, lại vô lực đứng lên. Sao có thể như vậy, lại là loại cảm giác này, so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Mục Bạch bờ môi trắng bệnh, sắc mặt cũng trắng đáng sợ, hắn thông đội vàng lấy ra mấy cái dược thảo, lung tung nhét vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt vào, sau một lúc lâu, mới rốt cục hóa giải loại này cảm giác đói khát. Không được, dựa vào những cái này phổ thông dược thảo, đã vô pháp áp chế loại cảm giác này, trừ phi còn có lần trước ăn loại kia bảo dược. Nhưng những cái kia bảo dược có thể gặp mà không thể cầu, lúc này căn bản tìm không được. Mục Bạch đán lấy phần bụng đứng dậy. Cái này đột ngột đến cảm giác đói khát, để cho hắn từ cảnh giới sau khi tăng lên trạng thái đỉnh phong, đột nhiên rơi xuống vào thung lũng, suy yếu đến tay trói gà không chặt, liền bước đi cũng thành vấn đề. Đúng rồi, ta còn có cái kia chỉ manh cầm thi thể. Mục Bạch đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới bị Đại Tinh Tinh đánh giết cái kia manh cầm, cảnh giới của hắn hư hư thực thực tại thần thông cảnh, huyết nhục định không thể so với lúc trước ăn bảo dược kém. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy ra cái kia manh cầm thi thể, dùng đoạn kiếm cắt ra một đường miệng nhỏ, trực tiếp ghé vào trên thi thể, mút vào băng lãnh huyết dịch. Sau một hồi, loại kia cảm giác đói khát rốt cuộc đã có dấu hiệu làm dịu, hắn phần bụng dâng lên một dòng nước ấm, cảm thấy không còn suy yếu như vậy. Mục Bạch thở dài một hơi, thu hồi manh cầm thi thể, nhảy vào trong nước rửa sạch trên người ô uế, mới chậm rãi hướng đi ngư lão trong nhà. Hắn biết rõ, hiện nay hắn tu luyện xảy ra đại vấn đề, mỗi lần tư chất có thay đổi về sau, tất nhiên đều sẽ sinh ra đói khát mãnh liệt cảm giác, cần đại lượng huyết thực hoặc bảo dược làm dịu. Lần này may có cái kia manh cầm thi thể, nếu không, hắn chắc chắn bị loại này cảm giác đói khát hao hết tinh lực. Nhưng có thể vượt qua lần này, không có nghĩa là lần sau còn có thể có vận may như thế này. Xem ra, tại không triệt để biết rõ ràng vì sao sẽ sinh ra loại này cảm giác đói khát trước đó, mỗi lần lúc tu luyện đều nhất định muốn chuẩn bị đủ huyết thực cùng bảo dưỡng, nếu không, không chừng lần nào hắn liền sẽ vẫn lạc tại loại kia cảm giác đói khát phía dưới. Trở lại ngư lão trong nhà, Mục Bạch mượn dùng ngư lão nhà nồi sắt, hắn bắt đầu mãnh cầm thịt, ăn non nê. Cuối cùng, hắn đem chọn chỉ mãnh cầm hầm tốt, đơn độc đặt ở một cái trong túi càn khôn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 46, mở không gian chữa vật người đăng, sao và lưỡi liềm vụ sắc trời dần tối, đen đuốc chập chờn. Bởi vì ba ngày sự tình, ngư lão đối với Mục Bạch rất không yên lòng, lo lắng hắn sẽ phát sinh một ít bất trắc, lúc ăn cơm chiều nhìn chằm chằm vào hắn nhìn kỹ, thậm chí chuẩn bị mời thôn y đi hỏi Mục Bạch không ngừng an ủi lão nhân, để cho hắn yên tâm tâm. Hắn từ trên người ông già cảm nhận được nồng đậm quan tâm, cảm nhận được một loại trưởng bối đối với vãn bối vô tư quan tâm, đây là loại hắn chưa bao giờ kinh ngộ qua tình cảm. Mặc dù lão nhân tuổi tác cao, nói chuyện có chút dài dòng, tăng thêm giọng nói quê hương dày đặc, rất khó phân biệt, nhưng Mục Bạch cũng không biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn, tương phản, lão nhân nói mỗi câu, hắn đều nghiêm túc lắng nghe. Có lẽ chính là vì chưa bao giờ tiếp thụ qua trưởng bối quan tâm, cho nên hắn rất hưởng thụ cái này ngắn ngủi ấm áp. Đêm đã khuya, lão nhân hai đầu lông mày phun lên một vòng ngủ rũ, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng thân thể này còn phải chú ý điều dưỡng. Vạn bối minh bạch, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi. Mục Bạch đứng dậy đưa ngư lão vào nhà, ngay sau đó cũng tiến vào phòng ngủ mình, nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng, mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tối nay mặt trăng rất tròn, ánh trăng rõ ràng sáng tỏ, chỉ là có chút băng lãnh. Nhìn chỉ chốc lát, hắn đóng chặt cửa sổ, khoanh chân ngồi ở trên giường, yên lặng suy tư. Hiện nay hắn đã tấn thăng siêu phàm hậu kỳ, nhưng tại ngũ tạng bên trong mở ra một phương không gian chữa vật. Cái gọi là không gian chữa vật chính là cất chữa vật phẩm không gian, tác dụng cùng túi càn khôn cùng loại, nhưng so với túi càn khôn, nó càng thêm ổn định, cũng sẽ không dễ dàng mất đi. Chỉ cần tu sĩ không chết, nội tạng không mất, cái kia không gian chữa vật liền sẽ không sụp đổ, cũng sẽ không mất đi, mà theo lấy tu sĩ thực lực tăng lên, không gian chữa vật cũng lại không ngừng bị mở đất lớn. Bất quá không gian chữa vật cũng không phải không có hạn chế, nó chỉ có thể chứa không có hoạt động tính đồ vật, tỉ như dược thảo, pháp bảo các loại, mà như sinh tồn dị thú, người các loại hoạt động tính khá mạnh sinh linh thì không cách nào cất vào trong đó. Ngũ tạng phân can, thận, tâm, tỳ, phổi, muốn mở ra không gian chữa vật, chỉ cần tuyển một trong số đó liền có thể. Tựa như từ nơi sâu xa tự có hạn định, tu sĩ một đời chỉ có thể mở mang một lần không gian chữa vật, cũng chính là nói, được tuyển định ngũ tạng một trong mở ra không gian chữa vật về sau, liền không thể lại mở cái khác bốn tạng. Mục Bạch thật sâu suy tư, hắn chuẩn bị đem không gian chữa vật mở ra ở trái tim bên trong. Tim thuộc hỏa, thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm, chính là người sinh tồn căn bản, có thể nói trái tim là trên thân thể người trọng yếu nhất khí quan một trong. Không giống với cái khác bốn tạng, Mục Bạch chưa từng nghe qua, có ai không có tâm tạng còn có thể sinh tồn. Cho dù là trong tu sĩ đại năng, tu luyện tới đăng đường ngũ cảnh, có thể thoát ly cái khác bốn tạng, tỉ như có chút tu sĩ có thể dùng lỗ chân lông để thay thế phổi để hô hấp, tiến tới bỏ đi phổi, nhưng lại tuyệt không có khả năng bỏ đi trái tim. Cho nên, hắn quyết định đem không gian chữa vật mở ra ở trái tim bên trong, như thế, chỉ cần hắn không chết, cái kia không gian chữa vật liền vĩnh viễn sẽ không mất đi. Trừ cái đó ra, trái tim vẫn là ngũ tạng bên trong cường hãn nhất một tạng, khả năng đem huyết dịch hướng lên trên đưa tới đỉnh đầu, hướng phía dưới đưa tới bàn chân. Cho dù là người bình thường trái tim cũng có thể chịu đựng lấy nặng mấy chục cân ép, nhưng hắn muốn tạo tương đối liền qua yếu đuối, tỉ như lá lách một quyền liền có thể nát. Tuyển định trái tim về sau, Mục Bạch vẻ mặt nghiêm túc. Cứ việc mỗi cái tu sĩ chỉ cần tu luyện tới siêu phàm hậu kỳ 100 có thể mở ra không gian chữa vật, cũng không có thất bại thuyết pháp, nhưng nhất quán thận trọng tính cách vẫn là để hắn bản năng kéo căng thần kinh. Ầm 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 ầm, tôn niệm đại tâm, Mục Bạch giống như trông thấy một quả to lớn trái tim, tựa như một hành tinh cổ, toàn thân xích hồng sắc, không ngừng hữu lực nhảy lên, phát ra giống như sét đánh tiếng vang trầm trầm, khắp triệt hư không. Hắn ngưng tụ lại tâm thần, quan tưởng ra một cây búa to, đột nhiên hướng về phía trước bổ tới. Chỉ nghe oanh long một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều lay động rung động, thiên khung trong nháy mắt thất sắc. Tại cự phủ đụng phải cái kia viên to lớn trái tim lập tức, giữa thiên địa phát sinh kinh thiên vụ nổ lớn, bắn ra sáng chói thất thải hào quang, bao phủ lại hư không. Mục Bạch bận bịu đưa tay ngăn trở mắt. Trên thực tế, hiện tại hắn bất quá là một đoàn ý thức, chỗ chứng kiến từng màn, cũng bất quá là hắn dụng ý biết xem nghĩ ra được hình vẽ, nhưng vô ý thức, hắn vẫn là đưa tay cản ở trước mắt, che khuất cái kia sáng chói năng sớm. Ông, quần quần thiên âm vang vọng hư không, Mục Bạch hoàn toàn không cách nào mở mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác trái tim kia giống bị cự phủ đổ ra, sau đó một vùng không gian tại trong kẽ hở kia vô văn tự sinh, dần dần ổn định. Sau một hồi, trận ánh sáng ban mai kia rốt cục tiêu tán, giống như là một trận dài dằng dặc vô biên động. Khi tỉnh lại, Mục Bạch đã ở thế giới hiện thực, hắn mở mắt ra, lặng lặng lãnh hội phát sinh trong thân thể biến hóa, cảm giác ở trái tim bên trong tựa như lăng không thêm ra một bộ phận. Lúc này, hắn lấy ra một cái túi càn khôn, đem bên trong đồ vật đổ ra, tâm niệm vừa động, những vật kia liền hư không tiêu thất, tiến vào không gian chứa vật bên trong. Hắn tĩnh tâm trải nghiệm, cảm thấy trong tim phía kia không gian lớn lên, rộng, cao đều có 10 trượng, dòng dã một túi càn khôn đồ vật đặt vào, cũng chỉ là chiếm tương đối nhỏ một bộ phận. Cái này mới không gian thực sự quá khổng lồ. Mục Bạch phát từ đáy lòng cảm thán. Hắn tâm niệm lại động, nghĩ cầm trong tay túi càn khôn cũng thu vào không gian chứa vật, phát hiện cũng không làm đến, chẳng lẽ cùng thuộc không gian chứa vật, cả hai sẽ phát sinh bài xích. Tự nói ở giữa, hắn lại đem khác mấy cái túi càn khôn lấy ra, những cái này túi càn khôn, toàn bộ đến từ hắn đánh giết những cái kia Lý gia tu sĩ, hắn thử nghiệm đem cái này mấy cái túi càn khôn thu vào đan điền, phát hiện thất bại lần nữa. Quả là thế. Mục Bạch không có cưỡng cầu, dù sao hắn dĩ khai hích ra không gian chữa bệnh, cơ thể tích so túi càn khôn lớn quá nhiều, có hay không túi càn khôn đã không ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn đem tất cả túi càn khôn đều mở ra, đem bên trong cái gì cũng thu vào không gian chữa bệnh. Cuối cùng, hắn cẩn thận lấy ra thiếp thân cất chứa Hóa Long Thiên Công, cũng thử nghiệm đem hắn lấy đi. Ông. Đột nhiên, tại Hóa Long Thiên Công tiến vào không gian chữa bệnh lập tức, đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia giấy vàng đột nhiên xoay tròn, nổ bắn ra dập dịu kim quang, trực tiếp bổ ra không gian chữa bệnh, hóa thành hạt vừng lớn nhỏ, xông vào Mục Bạch kinh mạch bên trong. Hoàng bét. Mục Bạch sắc mặt biến hóa, vận điệu bó tấn lịch dùng phương pháp thổ nạp, muốn đem giấy vàng từ kinh mạch bên trong bức ra, nhưng cử động lần này không những chưa bức ra cái kia kim thư, ngược lại tăng lên nó khí diễm. Chỉ thấy cái kia giấy vàng bên trên quang hy lần thứ hai tăng gọn, từ mặt ngoài hiện lên từng chuỗi xoay tròn chữ vàng, nhìn kỹ lại, những cái này chữ vàng chính là ghi chép tại giấy vàng bên trên Hóa Long Thiên Công. Hoa. Giấy vàng tốc độ xoay tròn quá nhanh, phóng xuất ra lăng lệ quang hy, chém ra Mục Bạch kinh mạch, chợt thông suốt mở hắn huyết nục, giống như muốn đem hắn tách rời giống như. Không qua vài hơi, Mục Bạch trên người liền lại không một chỗ hoàn hảo. Không những như thế, cái kia giấy vàng đang xoay tròn thời khắc, nhất định bắt đầu chủ động hấp thu hắn nguyên khí trong cơ thể, bất quá trước mắt, liền đem trong cơ thể hắn số lượng không nhiều nguyên khí hút đi ba thành. Lại một cái nháy mắt, hơn phân nửa nguyên khí lại bị hút đi. Đang tại hung hiểm thời khắc, cái kia giấy vàng đột ngột đình chỉ xoay tròn, rồi hóa thành một đạo kim quang, phóng tới Mục Bạch đan điền. Chương 47, giấy vàng bổ đan điền người đăng, sao và lưỡi liềm bổ Mục Bạch trong đan điền, hỗn độn đen nghịt, mênh mông băng ác. Không giống với những cái kia thiên chi tiêu tử, hắn đan điền cường hành đến có thể lăng không sinh dị tượng, Mục Bạch đan điền chỉ là một phương chưa từng khai khẩn hoàng vũ chi địa, trải rộng hỗn độn, chỗ có thể sử dụng thể tích phi thường có hạn. Hắn tu luyện đến nay, trong đan điền nguyên khí số lượng dự trữ cũng chưa từng tăng qua, thực là bởi vì giữa hỗn độn chỗ có thể sử dụng khe hở đã đều bị hắn dùng nguyên khí lấp đầy. Về phần những cái kia hỗn độn như từ tuyên cổ hàng tồn, căn bản là không có cách phá mở hoặc là thôi động. Đen kịt hỗn độn yên tĩnh cực, ảm đạm vô quang, nói chuyện không đâu, sền sệt lại gánh nặng. Trong lúc đó, đen nhánh kia bầu trời vỡ ra, một đường gai mắt kim quang bắn vào. Ngay sau đó, một tấm to lớn vô biên giấy vàng từ khe hở bên trong xoay tròn bay ra, xông vào đen kịt trong hỗn độn. Vang, hỗn độn chỗ sâu truyền đến một trận trầm đục, gánh nặng hỗn độn đột nhiên lắc lư, vỡ ra từng đầu giống như tơ nhện vết rách. Tại vết rách bên trong, tung tóe kim quang nóng ánh, cực nóng gai mắt, tựa như từng trôi tùy ý bay vút quang kiếm, không ngừng phá mở sền sệt hỗn độn. Theo giấy vàng xoay tròn, lớn mảnh hỗn độn bị cắt mở, hiện lộ ra một phương nhạt kim sắc không gian. Lúc này, để ép tại hỗn độn các ngõ ngách nguyên khí, toàn bộ hướng cái này mới không gian cuồng tuôn đi qua. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Giấy vàng đang không ngừng xoay tròn, hướng càng xa xôi khai thác, bổ ra từng mảnh hỗn độn. Nó giống như tại mở thế giới, sáng thể kỷ, những nơi đi qua, nhiễm lần kim quang, sáng chói gai mắt. Dần dần, phía kia mở ra kim sắc không gian bên trong xuất hiện từng mảnh màu vàng kim vân hy, một túm túm thất thải sương mù, từng ngụm phun ra hào quang nguồn suối, từng đầu len ken chạy xuôi màu vàng kim dòng suối. Cuối cùng, một hơi suối phun sinh ra, dâng trào màu vàng kim nguồn gốc, dựng lên một đầu bảy sắc cầu vồng. Chợt, phun dưới suối vàng xuất hiện một phương màu vàng kim ao sen, trong ao tràn đầy màu vàng kim nhạt nguồn gốc, từng đóa bích ngọc giống như lá sen trải lần ao sen, ba cuống cây sen toát ra mặt nước, nụ hoa muốn nở. Dị tượng từng màn, liên tiếp không ngừng, nguyên bản đen kịt đan điền, giờ phút này giống như hóa thành thế giới màu vàng. Nếu là đứng ở đằng xa nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy tại đen kịt trong hỗn độn, dựng dục ra một phương lấy màu vàng kim làm chủ thể thất thải thế giới. Đan hải dị tượng, trong đan điền sinh dị tượng, chính là có được cực phẩm tiên căn tiên tiêu, trong đan điền cũng hy hữu có dị tượng, chỉ có những cái kia trên người có đặc thù thể chất nhân tài kết xuất, trong đan điền mới sẽ sinh ra đủ loại dị tượng. Mà giờ khắc này xuất hiện ở Mục Bạch trong đan điền từng cảnh tượng ấy, rõ ràng chính là dị tượng, đan hải dị tượng. Kim thư bổ ra đan điền, tại đen kịt trong hỗn độn, mở ra một phương thất thải không gian, lăng không tạo ra một loại dị tượng. Giờ phút này, Mục Bạch tư chất không có đổi, tu vi không có đổi, nhưng cả người hắn lại giống như thăng hoa, bằng thêm mấy phần thần bí, còn có một loại không cách nào nói rõ khí chất. Hắn giống như một khối ngọc thô, dần dần bị đánh bóng, hiện lộ ra một góc của băng sơn. Ông, rốt cục, giấy vàng không xoay tròn nữa. Nó chậm chạp từ đằng xa bay trở về, treo ở suối phun trên không, cầu vồng phía dưới, tiếp nhận từ suối phun bên trong tuân ra nguồn gốc rửa sạch. Nó mặt ngoài những cái kia màu vàng kim chữ nhỏ toàn bộ lơ lửng, hóa thành một cái viên cầu, quay chung quanh giấy vàng vòng đi vòng lại xoay tròn. Hô, trong đan điền sinh ra dị tượng thời khắc, lấy Mục Bạch làm trung tâm, đột ngột nổi lên một trận nguyên khí phong bạo, đại lượng nguyên khí từ bốn phía bắc tới, hóa thành một cái vòng xoáy, xông vào hắn đan điền. Hắn đan điền như không đáy, cuốn hút lấy bốn phương tám hướng nguyên khí, căn bản lấp không đầy, nguyên khí một đợt lại một đợt, không ngừng mà tới, chìm vào đan điền, hóa thành trước đó từng màn dị tượng. Mục Bạch sắc mặt biến hóa, hắn đan điền trong nháy mắt này hấp thu nguyên khí số lượng quá to lớn, từ bốn phía vọt tới nguyên khí đã theo không kịp loại này hấp thu tốc độ, cô điên cuồng hấp lực, bắt đầu hấp thu hắn huyết nục tinh hoa. Nhân thể có tinh hoa, số lượng phi thường thưa thớt, phân tán ở huyết nục, cốt cách các nơi, chính là làm một người thân thể cường tráng cơ sở, nếu là vứt bỏ những tinh hoa này, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì hao tổn thọ nguyên. Không dám có nửa phần do dự, Mục Bạch đội vàng lấy ra cái kia viên hạ phẩm nguyên thạch, gấp nắm chặt trong tay, nhưng cái này nguyên thạch cũng bất quá chỉ là kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian liền ba vỡ vụn, hóa thành một bồi bột mịn. Hắn lại vội vàng lấy ra bó lớn đan dược, dược thảo nhét vào trong miệng, dùng cái này để đền bù cần thiết đại lượng nguyên khí, nhưng những đan dược này, dược thảo mới nuốt xuống, còn căn bản không kịp luyện hóa, liền bị cô hấp lực cuốn đi. Ông, Mục Bạch thể nội phát sinh dị hưởng, sinh ra một loại không thể nói kỳ diệu thanh âm, lúc này đúng gặp phải cái kia ao sen hình thành, ba cuống cây sen toát ra mặt nước thời khắc, cái này kỳ diệu thanh âm phát ra về sau, cô hấp lực dần giảm yếu. Mục Bạch đấy lòng khẽ bừng lòng, lại lấy ra hai bình đan dược căn bảo, rốt cục kiên trì đến cô hấp lực hoàn toàn biến mất, nhưng giờ phút này hắn đã triệt để hư thoát, cô tại ban ngày bị áp chế dưới cảm giác đói khát lại quét sạch toàn thân, nhất định so ban ngày còn kinh khủng hơn, hắn liền nhấc động thủ chỉ lực khí đều đã mất đi. Tính nằm ở trên giường chậm hồi lâu, Mục Bạch mới cảm thấy khôi phục mấy phần khí lực, hắn lấy ra đã sớm hầm tốt thịt mãnh cầm, cũng không xử lý, liền lớn như vậy nhai một trận, gió cuốn mây tan giống như ăn hơn 20 cân thịt ăn, mới lần thứ 2 đè xuống cố cảm giác đói khát. Hơn 20 cân thịt chín, thực thành thùng cơm. Mục Bạch lau phần bụng cười khổ. Nếu là đổi lại thường nhân, chớ nói 20 cân thịt, chính là 2 cân thịt xuống bụng cũng ăn không tiêu, nhưng hắn ăn cái này 20 cân thịt về sau, lại chỉ là ngăn chặn loại kia cảm giác đói khát. Hắn ăn năm thịt tiến vào căn bản không kịp tiêu hóa, đã bị huyết đục tự động phân giải thôn vệ. Loại trạng thái này, liền phản phất mỗi cái tế bào đều ở vào trạng thái đói bụng, cần bổ sung đại bộ phận năng lượng, cũng may mắn cái này mãnh cầm thực lực bất phàm, trong máu thịt nó chứa phong phú tinh hoa, nguyên khí, nếu không, dựa vào hơn 20 cân thịt, căn bản không thỏa mãn được Mục Bạch cần thiết năng lượng. Bụng lớn thở dốc mấy tiếng, Mục Bạch ngồi thẳng thân thể, đem dược sử cũng lấy ra ngoài, chuẩn bị bỏ vào không gian chứa vật, nhưng dị biến lần nữa phát sinh. Dược sử mới bị hắn đưa vào không gian chứa vật, tựa như cái kia giấy vàng giống như liền xông ra ngoài, dọc theo hắn kinh mạch tiến vào đan điền, cuối cùng cùng giấy vàng song song treo ở cầu vồng phía dưới. Còn tốt, hai món bảo vật này tuy vô pháp thu vào không gian chứa vật, nhưng còn có thể lấy ra, đồng thời, hai kiện bảo vật thả trong đan điền ngược lại an toàn hơn, có ai có thể nghĩ tới, tại đan điền ta bên trong còn lơ lửng hai kiện chí bảo. Mục Bạch tự nói. Hắn thử nghiệm lấy ra dược sử cùng giấy vàng, phát hiện cũng không khó khăn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể làm được. Về sau, hắn đem đoạn kiếm cũng thu vào không gian chứa vật, lần này, đoạn kiếm cũng không giống dược sử cùng giấy vàng như vậy chạy vào đan điền. Xem ra, đoạn kiếm chỉ là một kiện phổ thông pháp bảo, không so được giấy vàng cùng dược sử. Mục Bạch lại đem đoạn kiếm lấy ra, thắt ở trên bàn chân. Đặt ở bên trong không gian chứa vật sẽ ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ, tại gần trong chiến đấu, trong nháy mắt đều có thể quyết định sinh tử. Tiếp đó, hắn đem trong chứa vật không gian mọi thứ thuộc về loại cất kỹ, lại ăn mấy cân thịt ăn, ngã đầu chôn trên giường liền ngủ thiết đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 trời mới sáng lên, Mục Bạch liền đúng giờ mở hai mắt ra, đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khí trời tốt. Tại Trầm Long Trạch chậm trễ thời gian đã quá lâu, là thời điểm rời đi, tiến về Thanh Hà Môn. Chương 48, tiến về Thanh Hà Môn người đăng, sao và lưỡi liềm ủ đẩy cửa ra, Mục Bạch chưa đi ra phòng, liền gặp Ngư lão đứng ở cửa. Lão nhân sắc mặt do dự chần chờ, trên mặt treo đầy lo lắng, làm bộ muốn đẩy cửa, cuối cùng lại do dự thả tay xuống, trông thấy Mục Bạch mở cửa, bận bịu vội vàng đi đến trước người hắn, nói: "Hai tử, ngươi nên không xảy ra chuyện gì chứ?" "Tự nhiên không có, đa tạ Ngư lão mong nhớ." Mục Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhưng trôi qua nghĩ lại, liền kịp phản ứng. Hẳn là tối hôm qua Kim Thư bổ ra đan điền lúc động tĩnh sợ sai đến lão nhân, cho nên cái này sáng sớm bên trên, lão nhân mới sẽ đi tới hắn ngoài phòng, lại lo lắng quấy rầy đến hắn, cho nên mà không có đẩy cửa vào nhà. Hiểu rõ tiền căn hậu quả, Mục Bạch đấy lòng phun lên một dòng nước ấm, cái này hoặc giả liền là đến từ trưởng bối quan tâm a. Lúc trước, hắn chưa bao giờ từng chiếm được cái đó một trưởng bối quan tâm. Cho nên, phần này đột ngột quan tâm, trừ bỏ có một chút cảm giác mới lạ cảm giác bên ngoài, càng nhiều là một loại xuất phát từ nội tâm ấm áp. Gặp Mục Bạch bình yên vô sự, Ngư lão trong lòng lo lắng vừa mới tiêu tán, hắn mỉm cười nói: "Cơm đã làm xong, mau mau ăn đi." "Tốt." Mục Bạch đi theo phía sau lão nhân đi ra phòng, đơn giản ăn xong điểm tâm, buông xuống bắt nói: "Vạn bối sớm đã khôi phục, thực sự không tiện lại nhiều làm cái dậy." Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Ngư lão cắt ngang. Lão nhân nhìn qua hắn, trong mắt lưu luyến lấy từng sợi không muốn, ngươi dự định rời đi. Mục Bạch có chút không dám đối mặt lão nhân khó bỏ ánh mắt, lão nhân lao đến không còn, lẻ loi hữu quạng, đối với hắn quan tâm hắn tự nhiên ký dưới đáy lòng, nhưng nơi này cuối cùng không phải hắn đi chỗ. Tránh đi lão nhân ánh mắt, hắn nhìn về phía nơi xa, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị đẩy mặt hiền hòa lão nhân cắt ngang. "Ta biết ngươi không là phàm nhân, cũng biết lưu không được ngươi, sau này nếu là có cơ hội, có thể tới Nguyên Tôn nhìn một cái lão đầu, ta cũng liền đủ hài lòng." "Ngài yên tâm, có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại thăm ngài." Mục Bạch chỉnh trọng gật đầu. Lão nhân hòa ái mỉm cười, nói: "Ta xem ngươi vài ngày trước nghe ngóng Thanh Hà Môn tin tức, là chuẩn bị đi Thanh Hà Môn." "Không sai." Mục Bạch gật đầu. "Nơi đó ở tiên nhân a, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên va chạm những tiên nhân kia." Mục Bạch mỉm cười gật đầu, nghiêm túc nghe lão nhân bàn giao. "Đi thôi." Lão đầu ta mặc dù cả một đời chữ lớn không biết, lại cũng tiết kiệm, chỗ nước cạn khốn không được giao long. Ngư lão đem Mục Bạch đưa đến đầu thôn, nhẹ nhàng phất tay. "Ngài nhiều bảo trọng, có cơ hội ta nhất định sẽ trở về." Mục Bạch cũng phất tay từ biệt. Lão nhân nhẹ khẽ gật đầu, một mực nhìn lấy Mục Bạch đi xa, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong phạm vi tầm mắt, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một sợi thất lạc. Từ Nguyên thôn đến Thanh Hà Môn, khoảng cách đã không phải rất xa, tiến tới không ngừng đuổi đi nửa ngày, Mục Bạch gần sát một mảnh thấp bé sơn mạch. Từ nơi này tiến vào núi chỗ sâu, chính là Thanh Hà Môn. Nghe nói, dãy núi này chính là một cái đại năng vận dụng đại pháp lực, từ tại chỗ rất xa chuyển đến, đặt Trầm Long Trạch bên trong, nếu không, tại mênh mông ao đầm chỗ sâu, không có khả năng trạng thái khác thường xuất hiện liên miên sơn mạch. Đến nơi đây, Mục Bạch không có lập tức lên núi, mà là quay trùng quanh dãy núi đi thôi một vòng. Hắn sớm có cảm giác, lần này đi Thanh Hà môn sẽ không quá bình, cho nên muốn sớm nhất chuẩn bị cẩn thận, xác minh chung quanh trong dãy núi tình huống, không đến mức thực đang phát sinh một ít sau đó, hai mắt đen thui. Cuối cùng, Mục Bạch dọc theo một đầu thềm đá đường tiến vào núi chỗ sâu, đi tới một mảnh cổ thụ thanh thúy tươi tốt chi địa. Bốn phía núi trở nên dốc đứng thẳng tắp, cổ mục nhiều đám, dị hoa hương thơm, từng tòa cung điện tại cổ thụ ở giữa mơ hồ thức tha. Ở phía xa có hai tòa thẳng tắp vách núi, một đầu thác nước màu bạc từ hai núi kẽ hở ở giữa sông ra, chảy bay thẳng xuống dưới, phát ra ầm ầm tiếng vang, đinh tai nhức óc. Mục Bạch cảnh giác lên, không tiếp tục tùy tiện tiến lên, hắn ôm quyền hướng về phía bầu trời, cất cao giọng nói: "Tán tu Mục Bạch, Trình Sở Lăng Phong sở đạo hữu nhờ bà, có một vật mang cho Thanh Hà môn đại trưởng lão, còn mời Thanh Hà môn đạo hữu có thể làm cái thuận tiện, tại phía trước dẫn đường." Ngừng lại một chút, năm sáu cái thanh niên mặc áo xanh từ đằng xa nhảy vào đến, rơi xuống Mục Bạch trước người, lạnh ra hắn, nói: "Chính là ngươi muốn gặp đại trưởng lão?" "Không sai." Mục Bạch đánh ra đám này thanh niên, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Không hổ là truyền thừa xa xưa tiên môn, những đệ tử này khí chất, thực lực cũng là thường nhân chỗ xa kém xa. "Ngươi nói thụ sở sư minh nhờ bà, nhưng có tín vật?" Một thanh niên nói. "Tự nhiên có." Mục Bạch lấy ra Sở Lăng Phong truyền tin ngọc phù, một thanh niên tiếp nhận đi, mấy người tụ họp nhìn chỉ chốc lát, một người gật đầu nói: "Không sai, cái này thật là Sở sư minh truyền tin ngọc phù." Hắn cầm ngọc phù, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mục Bạch, hai mắt sáng rực, nói: "Sở sư minh hiện nay ở nơi nào?" Mục Bạch nhíu mày, đè xuống đáy lòng khó chịu, nói: "Đã chết." "Chết rồi?" Mấy người thanh niên sắc mặt đại biến, cầm truyền tin ngọc phù tu sĩ hừ lạnh, nói: "Thằng ngại danh đừng đội nói bậy, Sở sư minh thần thông tiền kỳ tu vi, ở nơi này đại tế nam vực, có bao nhiêu người có thể giết hắn?" Vừa nói, một cỗ to lớn uy áp vọt tới Mục Bạch. Nhưng hắn xác thực chết rồi, chết ở Thái Bạch Sơn mạch bên trong. Mục Bạch dưới chân vừa loạn, suýt nữa té ngã. Tu sĩ này uy áp quá mạnh, dù là hắn đã tấn thăng siêu phàm hậu kỳ, cũng vô pháp chống đối. Tu sĩ kia ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Mục Bạch nhìn một chút, nói: "Cái này truyền tin ngọc phù ta sẽ chuyển giao cho đại trưởng lão, ngươi trước đi theo ta." Mục Bạch ôm quyền chưa từng nói, khẽ gật đầu một cái, gấp bước đi theo mấy tên thanh niên kia sau lưng, không bao lâu đi tới một đám kiến trúc bụi trước. Cái kia lấy đi truyền tin ngọc phù tu sĩ nhìn về phía mấy thanh niên khác, phân phó nói: "Ngươi đợi trước dẫn hắn xuống dưới, ta đi bẩm báo đại trưởng lão." Lời còn chưa dứt, tu sĩ kia đã mấy cái là mình, bay đến nơi xa đi. Mấy thanh niên khác nhìn Mục Bạch một chút, có một người nói: "Ngươi đi theo ta a." Vừa nói, hắn rời đi trước hết, Mục Bạch lẩn ẩn nhìn bốn phía vài lần, đi theo tu sĩ kia sau lưng. "Ngươi lại Thái Bạch Sơn mạch bên ngoài gặp phải Sở sư mình?" Tu sĩ kia vừa đi vừa hỏi. "Không sai." Tu sĩ kia nhếch mép lên cười lạnh, nói: "Đừng vội nói bậy, lấy Thái Bạch Sơn mạch bên ngoài dị thú, căn bản hại không được Sở sư mình tính mệnh, ngươi liền ăn ngay nói thật, cái kia truyền tin ngọc phù đến cùng đến từ nơi nào?" "Yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi so đo, nếu không, lừa gạt Thanh Hà môn chịu tội, ngươi một cái tán tu đạm đường không nổi." Mục Bạch cười thầm, tu sĩ này tâm tư tự nhiên không gạt được hắn, không nói trước hắn muốn là trong cái này hảo thủ, sớm đối với năm chắc lòng người lô hỏa thuần thanh, liền nói việc này chính xác 100, hắn cũng không cần thiết bị tu sĩ này hù dọa, tự loạn trợ cước. Thái Bạch Sơn mạch bên trong đã xảy ra náo động lớn. Ta lên núi về sau gặp phải trọng thương thở hơi cuối cùng Sở đạo hữu, nhận hắn nhắc nhở, mới chưa thâm nhập trong núi, đáng tiếc Sở đạo hữu thương thế hắn quá nặng, không thể rời núi. Mục Bạch thần sắc thản nhiên, rất bình tĩnh. "Thực sao?" "Náo động lớn." Tu sĩ kia dừng bước, chăm chú nhìn xem Mục Bạch, ánh mắt sắc bén, tràn ngập nghi vấn. "Chính xác 100." Mục Bạch gật đầu nói. Tu sĩ kia nhíu lên lông mày, ngừng lại chỉ chốc lát, chỉ cách đó không xa một gian nhà nói: "Tốt rồi, ngươi liền trước ở chỗ này, có việc có thể mệnh người hầu cho ta biết, ta tên Tần Vũ." Chương 49, Lô Hinh Nhi người đăng, sao và lưỡi liềm ủ đá tạ. Mục Bạch ôm quyền, nhìn xem Tần Vũ đi xa, trong lòng ngưng trọng càng sâu. Cái kia Sở Lăng Phong tại Thanh Hà môn thân phận, xem ra muốn so hắn tưởng tượng tôn sùng, lần này hắn mặc dù làm đủ chuẩn bị, nhưng chỉ sợ đến lúc tránh không được còn muốn sinh xảy ra chuyện. Lòng người là phức tạp, Mục Bạch trợ giúp Sở Lăng Phong truyền tin, không có nghĩa là Thanh Hà môn người liền sẽ mua hắn tốt. Bất quá, nếu để cho hắn lựa chọn nữa một lần, hắn vẫn như cũ sẽ đem truyền tin ngọc phù đưa đến Thanh Hà môn, trừ bỏ muốn gặp một lần Ngô Hinh Nhi bên ngoài, quan trọng hơn là, chỉ cần hắn quyết định làm việc, vậy liền muốn tận hết sức lực làm đến. Tất nhiên thu Sở Lăng Phong chỗ tốt, đáp ứng hắn sẽ đem truyền tin ngọc phù đưa đến Thanh Hà môn, vậy liền muốn nói ra lập tức thi hành. Đây là nguyên tắc. Trừ cái đó ra còn có một chuyện, đó chính là Thái Bạch Sơn mạch sắp phát sinh náo động lớn, nhưng ngoại giới nhất định hoàn toàn không biết. Trước sau tính ra, từ Mục Bạch rời đi Thái Bạch Sơn mạch đến nay, đã qua đi mười mấy ngày, ngoại giới nhất định còn không có đạt được nửa điểm tin tức, cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, tin tức bị phong tỏa. Mục Bạch cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà muội đi tìm Lô Hinh Nhi, hoặc là thăm hỏi nàng tin tức, mà là dựa theo Tần Vũ an bài, trước ở lại, chờ đợi cái kia đại trưởng lão tin tức. Nhưng thời gian trôi qua không lâu, lại có người ra ngoài ý định đến. Người đến là Ngô Hinh Nhi. Hơn nửa năm không gặp, thiếu nữ vẫn như cũ xuất trần di lệ, nhìn qua không có nửa phần biến hóa, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng hai đầu lông mày có nhàn nhạt ưu sầu. "Ngươi không nên tới nơi này." Ngô Hinh Nhi ngồi bước vàng, hoàn toàn như trước đây tiếp nhận Mục Bạch đưa tới chén trà. Vừa lúc đi ngang qua, liền tới nhìn ngươi một chút. Mục Bạch tiếp cận thiếu nữ bóng loáng gương mặt, đưa tay vuốt vuốt nàng mi tâm, nói: "Ngươi trôi qua cũng không thư thái." Ngô Hinh Nhi lơ đãng mở ra Mục Bạch tay, lắc đầu uống một ngụm nhạt trà, nói: "Ăn nhờ ở đậu, như thế nào lại thư thái?" "Đúng rồi, ngươi nói đi ngang qua nơi đây, kế hoạch đi nơi nào đi?" "Chuẩn bị rời đi đại tế nam vực, khả năng về sau cũng sẽ không trở lại. Xem như bằng hữu, trước khi đi muốn làm cuối cùng nói tạm biệt." Mục Bạch đưa tay đặt lên bàn, nhìn xem chén trà nói, ngươi đây, tất nhiên không như ý, cần gì phải lại chịu đựng. Nô Hinh Nhi cười cười, nói, không phải mỗi kiện không hài lòng sự tình đều có thể tránh né, có thật nhiều sự tình, chưa hẳn tựa như suy nghĩ trong lòng. Ngươi gánh nặng quá nặng đi. Nô Hinh Nhi lắc đầu, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn xem Mục Bạch, nói, ngươi bây giờ cái gì tu vi? Có thể xuyên qua ngàn dặm mà, tự động huyền môn đi tới Thanh Hà môn, ứng tại siêu phàm tiền kỳ rồi a. Nàng không có quan sát Mục Bạch tu vi, cứ việc đối với nàng mà nói, cái này dễ như trở bàn tay. Vài ngày trước mới tấn thăng siêu phàm hậu kỳ. Mục Bạch mỉm cười nói, siêu phàm hậu kỳ. Nô Hinh Nhi lặp lại một lần, mãnh liệt mà thức tỉnh, nói, ngươi nói cái gì, siêu phàm hậu kỳ, cái này sao có thể? Trên đường có chút gặp gỡ, may mắn mà thôi. Mục Bạch cười nhạt, hắn không có nói hóa long thiên công, không phải là không tin tưởng Nô Hinh Nhi, Nô Hinh Nhi đối với hắn có thụ nghiệp tri ân, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, hắn là lo lắng thai vách mạch rừng, tùy tiện bại lộ hóa long thiên công, chẳng những sẽ mang đến cho hắn tai nạn, rất có thể cũng sẽ đem Ngô Hinh Nhi cuốn vào trong đó. Có chút bí mật, chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở trong lòng, cả một đời cũng không thể cho người ngoài biết. Thì ra là thế. Ngô Hinh Nhi hiểu gật đầu, mang trên mặt vui sướng, nói, chúc mừng ngươi, có trí người, sự tình nhất định thành. Cũng là ngươi dạy bảo tốt. Mục Bạch rất nhẹ nhàng hồi đáp. Ba hoa. Ngô Hinh Nhi bị Mục Bạch chọc cười. Cứ như vậy. Mục Bạch thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, ngươi hẳn là cười cười, buông lòng tâm tình, không thể đem bản thân đè sợ. Đa tạ. Ngô Hinh Nhi mang theo đủ cười, đứng người lên, nói, cùng đi đi. Thanh Hà môn là thượng đẳng tiên môn, cần phải so động huyền môn khí phái nhiều. Rất tình nguyện phục hồi. Mục Bạch cũng đứng người lên. Hai người sóng vai đi ra phòng, tại trong bóng cây dạo bước, kể rõ riêng phần mình tại hơn trong nửa năm này trải qua. Cuối cùng, bọn họ, Nô Hinh Nhi dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, lấy ra hai tấm bùa đưa cho Mục Bạch. Hai cái này tấm bùa, một tấm trong suốt huyết bạch, một cái khác trương vàng tươi, cũng là tài liệu đặc biệt, mỗi một tấm bùa trên đều có năm đạo dấu vết. Nhiều lần tiêu hao phủ. Mục Bạch nhấc lông mày hỏi. Nô Hinh Nhi gật đầu, nói, không sai, trương này màu trắng phù bảo chính là thiên lý phù. Sử dụng về sau có thể đề cao gấp 10 lần tốc độ, lại có thể thu được ngắn ngủi năng lực phi hành, mỗi lần thời gian kéo dài nửa canh giờ. Về phần trương này màu vàng phù bảo thì là kim cương phù, có thể chống đỡ vũ luyện trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mỗi lần sử dụng về sau, dài nhất có thể cầm tiếp theo một thời gian uống cạn chung trà. Ta đúng không có công kích phù bảo, trước đó ngươi nói có một tấm kiếm phù phòng thân, ta cũng liền yên tâm. Mục Bạch không có chối từ, hắn có thể nhìn ra Ngô Hinh Nhi tuy là thần thông cảnh tu sĩ, nhưng xuất phát từ một chút nguyên nhân, kỳ thật cũng không giàu có thể xuất ra hai tấm nhiều lần tiêu hao phù đem tặng. Đã là vô cùng tình cảm. Có khả năng rời đi liền sớm đi rời đi Thanh Hà môn, nơi đây không phải nơi ở lâu. Nô Hinh Nhi gặp Mục Bạch nhận lấy hai tấm phù bảo, trên mặt hiện lên mỉm cười, con đường tu hành gian ngăn vô số, ta không giúp được ngươi quá nhiều, mọi thứ nhớ lấy trưởng cái tâm nhãn, tổng sẽ không sai. Mục Bạch gật đầu, nói, còn có một chuyện, cái kia cung hạo bây giờ cái gì tu vi? Như thế nào nhớ tới hắn? Nô Hinh Nhi nghi hoặc, nhưng vẫn là hồi đáp, hắn tu luyện ra vấn đề, hiện nay vẫn là thần thông đỉnh phong tu vi, lại tại trong thời gian ngắn, rất khó lại tiến lên giai. Thì ra là thế. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Mục Bạch không có tiếp tục hỏi kỹ. Ta muốn rời đi. Nô Hinh Nhi chỉ một cái từ đằng xa đi tới tu sĩ, quay đầu nhìn Mục Bạch, nói, ngươi khá bảo trọng, nếu tu luyện thực tại không thể cầu được, cái kia ra đại tế Nam Bực, liền tìm một chỗ an tâm sinh hoạt. Lời còn chưa dứt, nơi xa tu sĩ kia đã đi tới, nghiêng nghe Mục Bạch một chút, trong mắt quang hoa lấp lóe, nhìn xem Nô Hinh Nhi, ôn quyền nói, Nô sư tỷ, cung sư minh có việc tìm ngươi. Đã biết. Nô Hinh Nhi tùy ý phất phất tay, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mục Bạch một chút, hướng đi nơi xa. Tu sĩ kia gặp Nô Hinh Nhi đi xa, chuyển hướng Mục Bạch, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ta là ai không mượn ngươi xem bảo? Mục Bạch ngưng lông mày, nghiêng đầu nhìn về phía Nô Hinh Nhi bóng lưng, khó trách nàng giữa lông mày giấu giếm ưu sầu, nguyên lai sau lưng nhất định tùy thời rơi lấy một cái đuôi, mọi cử động nhận giám thị. Tu sĩ kia gặp Mục Bạch trả lời thờ ơ, lập tức phun lên một cơn lửa giận, dày đặc cười nói, tiểu tử, ta không quản ngươi rốt cuộc là tán tu, hay là cái khác tiên môn người, nhưng tốt nhất đem con mắt đánh bóng, có ít người, không phải ngươi có thể nhúng chạm. Úc. Mục Bạch nhẹ ứng tiếng, quay người đi vào nhà, nói, ngươi như vô sự, ta liền không lưu ngươi uống trà, xin cứ tự nhiên. Tu sĩ kia ra mặt run rẩy, khoe mắt hàn quang trong vắt, cười lạnh nói, tốt, tiểu tử, ngươi có gan. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận gì, nhưng ngươi dám can đảm thăm dò cùng sư huynh nữ nhân, tuyệt đối chết chắc. Lúc nào, nô tiên tử thành hắn cung hạo người. Chương 50, đánh người đăng, sao và lưỡi liềm ủ Mục Bạch vốn không muốn xính sự, không nói trước bây giờ hắn thân ở Thanh Hà môn, tốt xấu cũng phải nhìn xem người ta sắc mặt nói chuyện làm việc, nếu không liền sẽ đổ gây tai họa, chính là hắn thực gây sự tình, cũng sẽ để cho Ngô Hinh Nhi khó làm. Cho nên, từ bản tâm bên trên giảng, Mục Bạch cũng không muốn sinh sự, hắn chỉ muốn bình an đến, lại bình an rời đi. Nhưng có đôi khi, không muốn gây chuyện, lại không có nghĩa là phiền phức liền sẽ không chủ động tìm tới thân. Mục Bạch chính là vì bằng hữu không nhiều, cho nên rất quan tâm cái kia số lượng không nhiều mấy người bằng hữu, cho nên dọc đường trầm lòng trạch, hắn biết rõ đến Thanh Hà môn chưa chắc sẽ có chuyện tốt, lại cũng tới này gặp Ngô Hinh Nhi một mặt. Cứ việc tu sĩ này, hoặc chỉ là người nói vô tâm, hoặc chỉ là trần thuật suy nghĩ trong lòng sự thật, nhưng hắn nói chuyện nghe vào Mục Bạch trong tai, cũng rất không thoải mái. Nếu là Ngô Hinh Nhi đối với cung hạo thật có ý cũng không sao, nhưng rất rõ ràng, Ngô Hinh Nhi trong lòng căn bản cung hạo, đã như vậy, tu sĩ này dựa vào cái gì coi Ngô Hinh Nhi là làm một kiện vật phẩm giống như, vạch ở cung hạo danh nghĩa. Không nói đến Mục Bạch cái này liên tiếp biến hóa trong lòng, liền tu sĩ kia kỷ nhiên, đang nghe Mục Bạch lời nói về sau, đột ngột miệt cười nói, ngươi vấn đề này thực sự là buồn cười, cung sư minh cùng Ngô sư tỷ trai tài gái sắc, thanh hà môn ai không biết hai người bọn họ vốn là một đôi. Ta không biết. Mục Bạch nhẹ nhàng đáp. Nghe vậy, Kỷ Nhiên suýt nữa biệt xuất nội thương, giận quá mà cười, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta cuối cùng là hiểu rõ, ngươi là tại thành tâm gây chuyện. Không, ta là đang trần thuật một sự thật. Mục Bạch thản nhiên nói, ta cũng nghĩ không thông, cho dù cung hạo cùng Ngô tiên tử quả thật tình đầu ý hợp, đó cũng là hai bọn họ sự tình, lại có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cái này, có thể tính cho kéo chuột, xen vào việc của người khác. Ngươi, tiểu tử, ngươi thực đang tìm cái chết. Kỷ Nhiên gầm thét, để quyền trợn đánh phía Mục Bạch, hắn là thực bị Mục Bạch loại này vân đạm phong khinh thái độ khí ở, lại không ra tay, thật muốn biện xuất nội thương. Vâng. Mục Bạch toàn bộ không đổi sắc, để quyền lên kích. Từ khí tức nhìn lại, Kỷ Nhiên cũng bất quá siêu phàm cảnh giới mà thôi, cho dù là ở siêu phàm đỉnh phong, lại có thể so với hắn mạnh hơn bao nhiêu? So đấu nhục thân, hắn sẽ không sợ bất luận cái gì siêu phàm tu sĩ. Đụng. Hai quyền chạm nhau, Kỷ Nhiên sắc mặt đổi biến. Hắn căn bản nghĩ không ra, Mục Bạch lực lượng nhất định sẽ khủng bố như thế, tại song quyền va chạm trong nháy mắt kia, hắn cảm giác giống như bị một đầu mãnh liệt voi ma mút cổ tượng đục trúng, một cỗ hùng hậu cự lực trực tiếp rót vào cánh tay hắn, chui vào thân thể của hắn, chợt đột nhiên nổ tung. Vâng. 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 Kỷ Nhiên liên tiếp hướng lui về phía sau ra năm bước, mới rốt cục ổn định thân, nhưng hắn chỉnh cánh tay lại dừng lại không ngừng run rẩy, liền nhấc cũng không ngẩng lên được. Hắn biết rõ, mặc dù hắn cái này cái cánh tay từ ngoại bộ nhìn lại cũng không biến hóa, nhưng kỳ thực nội bộ xương cốt đã bị thương nặng. Làm sao có thể? Kỷ Nhiên cắn chặt răng, há mồm phun ra một đường hào quang, lớn tiếng nói, "Xuyên Vân Tòa, cho ta giết." Mục Bạch thần sắc ngưng lại, vội vàng hướng lui về phía sau ra một bước, làm kéo cung hình, để quyền đánh phía đạo kia hào quang. Tự biết không địch lại, Kỷ Nhiên nhất định tế ra pháp bảo, đây quả thật là để cho Mục Bạch có chút bất ngờ. Tự tu luyện đến nay, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt pháp bảo. Vâng. Nốt mà, Mục Bạch bay rất ra ngoài, rơi xuống đất trượt ra nửa trượng xa mới dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía không tự chủ run rẩy bàn tay, ánh mắt ngưng lại. Cặp kia thiên tàng ti bao tay bên trên nhất định xuất hiện một đầu vết rách, rất rõ ràng, nhưng cũng may ngón tay hắn cũng không thụ thương. Không có khả năng. Đối với Mục Bạch, Kỷ Nhiên càng thêm kinh ngạc. Cái kia xuyên vân toa giờ phút này đã rớt xuống đất, quang hoa tiêu tán, con toi phía trước hoàn toàn uốn lượn. Một món pháp bảo, nhất định cứ như vậy hủy, bị Mục Bạch một quyền hủy. Cái này sao có thể? Mặc dù cái này xuyên vân toa chỉ là một không hợp thời pháp khí, nhưng nó dù sao cũng là một món pháp bảo, sao sẽ bị người một quyền đánh phế? Cái này nên cần kinh khủng bực nào lực lượng? Hắn thực sự là người, không phải yêu tu. Đây là Kỷ Nhiên giờ phút này trong lòng duy nhất suy nghĩ. Nhục thân nhân loại cường hãn tu sĩ không phải là không có, nhưng ở siêu phàm cảnh liền tu ra như vậy nhục thân người, thực sự quá hiếm thấy. Những người kia, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu? Rất là có chút người là xuất từ các nơi tông môn, chẳng lẽ trước mắt thanh niên này chính là cái nào thiên môn, hoặc là tông môn thiên tiêu? Như thế, há không có nghĩa là hắn tại trong lúc vô tình xông ra đại họa, đắc tội không nên đắc tội với người. Kỷ Nhiên trong lòng run sợ lạnh. Nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Mục Bạch thu chân đứng vững, méo nhéo quyền. Hắn cũng hơi kinh ngạc, liền chính hắn cũng không ngờ tới, kinh lịch quý huyết lần thứ hai thối thế, hắn nhục thân so sánh với trước quả là thiếu mạnh gấp đôi, lực lượng cũng gia tăng hơn 2000 cân. Không hổ là hồng hoang dị thú tinh huyết, quả nhiên phi phàm. Ngươi đến cùng là ai? Kỷ Nhiên đầy mặt thịt đau thu hồi xuyên vân toa, giờ phút này, trong lòng của hắn nảy sinh ra một loại không quản lý cung hạo nhàn sự ý nghĩ. Ta là ai thực rất trọng yếu. Mục Bạch méo nhéo quyền, phát ra một chuỗi như giang đậu thanh âm, chậm rãi hướng đi Kỷ Nhiên. Ngươi muốn làm gì? Kỷ Nhiên sắc mặt biến hóa, không tự chủ lui một bước. Đánh ngươi, cho ngươi nhớ lâu một chút. Mục Bạch cũng không tính thu tay lại, nếu như cũng đã xuất thủ, đem người đắc tội, cái kia còn không bằng thu đủ lợi tức. Dừng tay. Đột nhiên, tại Mục Bạch sắp xuất hiện tay thời khắc, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, như lôi âm cuộn cuộn, tại Mục Bạch trước người nổ vang. Ngay sau đó, cái kia Tần Vũ từ đằng xa bước nhanh chạy đến. Kỷ Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, hơi buông lỏng một hơi. Mục Bạch hơi nhíu mày, thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp đi tới Kỷ Nhiên trước người, không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhấc đầu gối liền đè vào bên hông hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia Kỷ Nhiên liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chính đang chạy tới Tần Vũ thần sắc biến đổi. Trước đó, Mục Bạch cùng Kỷ Nhiên giao thủ quá trình hắn thấy rõ ràng, đối với Mục Bạch có thể có thực lực này hắn xác thực bị kinh sợ. Cho nên, tại Kỷ Nhiên sắp bị thua lúc, hắn mới có thể từ đằng xa chạy đến, chuẩn bị ngăn lại Mục Bạch. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn đã hô lên dừng tay, Mục Bạch lại vẫn sẽ thừa dịp Kỷ Nhiên buông lỏng thời khắc đột nhiên xuất thủ. Ta nói dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao? Tần Vũ đứng ở Mục Bạch trước người, cắn chặt cương nha, kém chút nhịn không được động thủ dục vọng. Thần sư minh. Kỷ Nhiên đè lại eo, giãy giụa bò dậy, lan xuống, mất mặt xấu hổ đổ bật. Tần Vũ hung hăng nhìn Kỷ Nhiên một chút, quay đầu nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Mục Bạch, nói: "Đạo hữu, vô cớ làm tổn thương ta Thanh Hà môn đệ tử, ngươi chẳng lẽ không cho ta cái giải thích? Chỉ cho phép hắn chủ động làm tổn thương ta, liền không cho phép ta bị động tổn thương hắn sao? Nếu như ta không ngờ sai, đạo hữu tới đây ứng được một khoảng thời gian rồi, vì sao không có ở đây hắn ra tay với ta lúc ngăn lại, ngược lại muốn ngăn cả ta?" Mục Bạch không tiêu ngạo không tự ti nhìn xem Tần Vũ, nhưng hắn vẫn như cũ toàn thân căng cứng. Tần Vũ mới thật sự là cường giả, nếu như ra tay với hắn, hắn có chín thành khả năng trốn tránh không ra, còn có một thành có thể là chỉ có thể trốn qua một lần, lại tránh không khỏi lần thứ hai. Tốt lanh lợi một miệng. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, tự biết đối lý, chủ động đổi chủ đề, nói: "Đại trưởng lão muốn gặp ngươi." "Gặp ta?" Mục Bạch liền giật mình, trong lòng lộn bộ một vàng, nhỉ nó nói, đại trưởng lão. Nên nói hắn đều đã nói, theo nói Tần Vũ chắc chắn toàn bộ kể lại cho cái kia đại trưởng lão, đã như vậy, đại trưởng lão này vì sao còn phải gặp hắn? Dường như nhìn ra Mục Bạch nghi hoặc, Tần Vũ nói, còn có chút sự tình, đại trưởng lão muốn đích thân hỏi thăm, đi theo ta. Vừa nói, đã quay người hướng đi nơi xa, Mục Bạch chần chờ chốc lát, chậm rãi cùng lên. Chương 51, đại trưởng lão người đăng, sao và lưỡi liềm ủ một ngôi đại điện trước. Tần Vũ dừng bước lại, thật sâu nhìn xem Mục Bạch, nói, đại trưởng lão liền trong điện, ngươi đi vào liền có thể. Mục Bạch liếc mắt Tần Vũ, quay người đi vào đại điện. Mới đi vào cửa, thân thể của hắn liền chấn động, cảm thấy một cô áp lực thật lớn, đột nhiên từ không trung bao phủ xuống, đặt ở đỉnh đầu hắn. Chính là ngươi mang đến Lăng Phong truyền tin tức. Một đường không từ không đội tiếng quát, từ lên điện truyền đến. Mục Bạch thử nghiệm tiếp tục hướng phía trước đi, phát hiện cô áp lực thực sự quá to lớn, ép hắn căn bản là không có cách tiến lên, đành phải từ bỏ tiếp tục hướng phía trước dự định. Ngẩng đầu nhìn về phía trên điện nói chuyện người kia, gật đầu nói, không sai. Hừ, ngươi có biết tội của ngươi không? Trên điện người kia đột nhiên hét lớn, một cỗ bàng bạc khí lãng trực tiếp từ trên điện cuốn xuống, hướng Mục Bạch ép đi qua. Mục Bạch thần sắc biến đổi lớn, hắn có thể cảm thấy, nếu như bị cổ khí lãng này đánh trúng, hắn tuyệt đối không có sinh còn có thể. Rất rõ ràng, đại trưởng lão này muốn giết hắn. Đến cùng vì sao? Chẳng lẽ là vì vừa mới đánh Kỷ Nhiên? Nhưng một cái bình thường đệ tử mà thôi, thực đáng dám một trưởng lão tự mình xuất thủ? Huống hồ từ lúc Kỷ Nhiên đến tới nơi này, trong thời gian này cũng không ngừng, tin tức cũng không khả năng nhanh như vậy liền truyền đến đại trưởng lão trong tai. Đã như vậy, đại trưởng lão này vì sao vừa thấy mặt liền muốn đối với hắn hạ sát thủ? Mục Bạch trong lòng phun lên một cơn tức giận, nói, ta không minh bạch, vạn bối có tội gì, lại muốn để cho tiền bối đối với ta lớn hạ sát thủ? Lên điện trong bóng tối, cái kia đại trưởng lão nhếch miệng, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Mục Bạch. Nốt mà, cái kia cổ khí lãng đứng ở Mục Bạch trước mắt chỉ cách hắn bất quá chỉ là nửa tấc, liền đem triệt để bành ở trên người. Mục Bạch trong lòng chấn động mãnh liệt, nguy hiểm thật. Nếu như đại trưởng lão này thu tay lại trễ chốc lát, hắn tuyệt đối sẽ bị cổ khí lãng này ép thành một mịn, dù là hắn nhục thân có mạnh hơn cũng vô dụng, cả hai thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Nói đi, Lăng Phong tại truyền tin ngọc phù bên trong đều nói những gì? Cái kia đại trưởng lão đứng người lên, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước. Mục Bạch trong nháy mắt cảm thấy, cái kia đại trưởng lão thân hình biến đến vô cùng cao lớn, có thể so với cổ ngọn núi cao. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, hắn giống như trở nên nhỏ bé bất lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nghiền sát. Văn Bối chưa nhìn qua cái kia truyền tin ngọc phù, như thế nào lại biết ngọc phù bên trong nói cái gì? Mục Bạch cắn răng, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Nói láo. Đại trưởng lão trầm trầm mở miệng, thanh âm như lôi đình, quanh quẩn trong đại điện. Lập tức, Mục Bạch liền bị cái này cự thanh âm chấn động đầu váng mắt hoa. Lăng Phong truyền tin ngọc phù rõ ràng có mở ra qua dấu vết, ngươi còn dám nói không biết cái kia ngọc phù bên trong nói cái gì? Thật coi lão phu dễ lừa gạt hay sao? Truyền tin ngọc phù mở ra qua, Mục Bạch sắc mặt biến hóa, trong lòng lộn bộ một bang, nói, tiền bối chớ có hù ta, cái kia ngọc phù trong tay ta lúc căn bản cũng không có mở ra dấu vết. Úc, có đúng không? Đại trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, nói, như thế nói đến, vẫn là lão phu oan của ngươi. Đã như vậy, ngươi có dám để cho lão phu siêu hồn? Mục Bạch sắc mặt khó coi, cái gì gọi là siêu hồn, hắn tự nhiên rất rõ ràng, chỉ có thần thông tu sĩ mới có thể tu luyện thần hồn, tu ra thần niệm, mà chỉ có đăng đường ngũ cảnh nghe cùng cảnh tu sĩ mới có thể thần hồn lý thể, đối với những khác cảnh giới thấp tu sĩ tiến hành siêu hồn. Nhưng siêu hồn cũng có hạn chế, cái kia cần phải bị siêu hồn tu sĩ toàn lực phối hợp, nếu không thi triển siêu hồn thuật tu sĩ, rất có thể sẽ thần hồn bị thương. Trừ phi thi triển siêu hồn thuật tu sĩ cảnh giới rất cao, đã rèn đúc ra cực kỳ cường đại thần hồn, mới dám cưỡng ép đối với tu sĩ khác thi triển siêu hồn thuật. Nhưng rất hiển nhiên, đại trưởng lão này còn không có đối với Mục Bạch cưỡng ép sử dụng siêu hồn thuật thực lực, cho nên mới dùng ngôn ngữ tương kích, muốn cho Mục Bạch chủ động phối hợp. Bất quá, Mục Bạch hạng gì tỉnh táo người, há sẽ trúng đại trưởng lão phép khích tướng. Siêu hồn thuật đối với bị siêu hồn tu sĩ nguy hại cực lớn, dù là sử dụng siêu hồn thuật tu sĩ tận lực khống chế, giảm xuống nguy hại, cũng rất có thể dẫn đến bị siêu hồn tu sĩ lại về sau không cách nào tu luyện thần hồn, tế ra thần niệm. Huống chi, đại trưởng lão này hiển nhiên sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình, như thế nào lại tận lực giảm xuống siêu hồn thuật đối với hắn nguy hại? Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Đại trưởng lão sầm mặt lại. Ta hà qua chi có, dựa vào cái gì tiếp nhận ngươi siêu hồn? Mục Bạch cũng giấy lên lửa giận, không sai, thực lực của hắn là không bằng đại trưởng lão này, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ khuất phục, bị Lăng Không vu hãm. Cho dù là chết, hắn cũng phải chết đường đường chính chính, định tiên lập địa. Đi mẹ hắn chịu đủ, có được gián được, đều bị người khi dễ đến loại trình độ này, nếu như còn có thể đẩy mặt đủ cười, vậy thì không phải là hắn Mục Bạch. Tốt. Cái kia đại trưởng lão mặt không biểu tình, nói, ngươi đi xuống đi. Nhanh chóng lăn ra thanh hà môn, nơi đây không chào đón ngươi. Vừa nói, cố đặt ở Mục Bạch thân sức ép lên đột ngột tiêu tán, cuốn tới Mục Bạch trước người khí lãng cũng hô tan hết. Rất tình nguyện. Loại địa phương này, cho dù ngươi mời ta giữ lại, ta cũng sẽ không lưu. Mục Bạch lạnh lùng mắt nhìn cái kia đại trưởng lão, giận dữ quay người, sải bước đi ra đại điện. Chờ triệt để rời xa cung điện kia, hắn động trên mặt nộ khí chợt tiêu tán, ngược lại hóa thành suy nghĩ sâu xa. Hắn không phân rõ cái kia đại trưởng lão rốt cuộc là tại hù hắn, xác định truyền tin ngọc phù bên trong tin tức giữ bí mật tính, còn là nói tấm kia truyền tin ngọc phù thực bị người mở ra. Nếu quả thật bị người mở ra, vậy hắn liền không hiểu cái tội, bị người lặng lẽ lợi dụng, thậm chí hắn liền bị ai lợi dụng đều không biết. Bởi vì hoàn toàn không cách nào khẳng định, hắn đem truyền tin ngọc phù giao cho lúc trước tu sĩ kia tay về sau, phù này đến cùng trải qua bao nhiêu người, mới rơi vào cái kia đại trưởng lão trong tay. Trên cung điện kia, ngồi ở âm u lên điện đại trưởng lão giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi phụ tá, dường như tự nói, nói, có phải hay không là ngươi, rất nhanh thì biết. Tất nhiên không cách nào xác định, Diêu Thúc vì sao còn phải thả hắn rời đi. Chương này truyền tin ngọc phù bên trong tin tức thực sự quá trọng yếu, tuyệt không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Một đường trung niên nhân từ đại điện hậu phương đi ra. Môn chủ, đại trưởng lão đứng dậy vòng cung chắp tay, nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể thả hắn rời đi. Úc. Diêu Thúc nói như thế, nhưng lại làm ta nghi ngờ. Trung niên nhân kia nói, ta lo lắng hắn còn có đồng bọn. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên Diêu Thúc là muốn lợi dụng hắn dẫn xà xuất động. Trung niên nhân ánh mắt hơi sáng, không sai, ta đã phái người đi theo, vô luận hắn là có phải có đồng bọn, đều khó có khả năng rời đi Trầm Long Trạch. Nhưng nếu như truyền tin ngọc phù thật không phải hắn mở ra đâu, vậy thì phiền toái. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói, lại nói một bạch. Trải qua chuyện này, hắn biết rõ đại trưởng lão tuyệt không có khả năng tùy tiện thả hắn rời đi. Trong điện lời nói kia rất có khích tướng thành phần ở bên trong, mục tiêu liền để cho hắn mau rời khỏi Thanh Hà Môn. Về phần tại sao muốn để hắn rời đi, trong lòng của hắn cũng dần dần có manh mối. Mà với hắn mà nói, Thanh Hà Môn tử không phải nơi ở lâu, có thể nhanh chóng rời đi, tự nhiên tốt nhất, nhưng lần này rời đi, nhưng phải lưu thêm tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Mục Bạch trong lòng chậm rãi có tính toán, liền bước nhanh hướng Thanh Hà Môn đi ra ngoài. Nhưng tại sắp lúc rời đi, hắn lại gặp một cái không muốn nhất gặp người. Người này là Cung Hạo. Chương 52, Hùng Ngưng cùng sâu kiến người đằng, sao và lưỡi liềm vụ gió mát nhẹ nhẹ, gợi lên khắp nơi thảm cỏ xanh. Mục Bạch không khỏi dừng bước, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa trên đỉnh núi thanh niên áo tím, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Đến Thanh Hà Môn sẽ gặp phải Cung Hạo, vốn liền tại hắn tưởng tượng bên trong, nhưng sẽ ở loại tình huống này gặp nhau, lại là hắn quả quyết không nghĩ tới. Chỉ nhìn thoáng qua, Mục Bạch liền thu hồi ánh mắt, thần sắc lộ ra rất tự nhiên, dọc theo thềm đá đường nhỏ, không kín không từ hướng đi Thanh Hà Môn bên ngoài. Cung Hạo xuất hiện ở đây đến cùng ông có cái gì mục tiêu, vẫn còn không rõ ràng lắm, không cần thiết tự loạn trận cước. Huống hồ thời gian qua đi hơn nửa năm, Cung Hạo có thể hay không còn nhớ rõ hắn tiểu nhân vật này, đều còn tại hai chuyện, càng không cần thiết bối rối. Mục Bạch trái tim khá cường đại, cho nên, cho dù tại trước đây không lâu đánh Kỷ Nhiên, giờ phút này lại gặp Cung Hạo, hắn cũng biểu hiện rất bình tĩnh, giống như gặp phải một người xa lạ, lơ đãng thoáng nhìn, sau đó lại lơ đãng gặp thoáng qua. Dừng lại. Trên đỉnh núi, Cung Hạo xoay người, nhìn xem Mục Bạch bên mặt, anh tuấn gương mặt rất lạnh lùng tiêu ngạo, chính là ngươi đánh Kỷ Nhiên. Mục Bạch quay người cùng Cung Hạo đối mặt, thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, không sai, ngươi nghĩ vì hắn ra mặt. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đạo hữu đánh người của ta, chẳng lẽ liền không nên lưu cái thuyết pháp? Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Tự phế kinh mạch, ta thả ngươi rời đi. Cung Hạo thản nhiên nói. Tự phế kinh mạch. Mục Bạch cười khẽ, ngươi chuyện cười này, một chút đều tốt cười. Nhưng ta không phải đang cùng ngươi đang nói đùa. Cung Hạo thủy chung thần sắc băng lãnh, rất cao ngạo. Với hắn mà nói, Mục Bạch bất quá là chỉ sâu kiến, mà Kỷ Nhiên cũng bất quá là một đầu sẽ hai chân bước đi chó sủ mà thôi. Hắn sở dĩ sẽ lại tới đây, cũng không phải là vì cho Kỷ Nhiên ra mặt, mà là vì Ngô Hinh Nhi. Trong mắt hắn, Ngô Hinh Nhi chính là hắn độc chiếm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, đừng nói thân mật ở chung, chính là nói chuyện cũng không được. Có thể Mục Bạch không chỉ có dám cùng Ngô Hinh Nhi chuyện trò vui vẻ, hai người càng là một chỗ nửa canh giờ trở lên, cái này đã siêu việt hắn danh giới cuối cùng. Cho nên, hắn mới có thể lại tới đây, ở nửa đường chắn cướp Mục Bạch. Đã ngươi bản thân không nỡ ra tay, cái kia ta cũng chỉ đành tự mình động thủ. Cung Hạo đi xuống đỉnh núi, dưới chân tự hành sinh ra từng mảnh hồng quang, nâng hai chân, trực tiếp hướng Mục Bạch mà đến. Mục Bạch trong lòng đột ngột chấn động, toàn thân đều căng cứng, Cung Hạo thực muốn động thủ, hơn nữa còn là tự mình động thủ, để cho hắn có chút bất ngờ. Nói chung, giống Cung Hạo loại này cao ngạo tự ngạo người, căn bản khinh thường tại tự mình đối với hắn loại này tiểu nhân vật xuất thủ, cái này cùng những cái này trời sinh tính cao ngạo thiên kiêu thân phận không hợp. Nhưng dù là Mục Bạch tâm tư lại kín đáo, mọi thứ đều sẽ vài lần suy nghĩ sâu xa, lại cũng không nghĩ ra, Ngô Hinh Nhi tại Cung Hạo đấy lòng địa vị, rốt cuộc có bao nhiêu nặng. Phần này địa vị đã siêu việt cái gọi là nghịch lân, đạt tới chỉ cần bị đụng vào, liền sẽ lập tức bắn ngược trình độ. Trên bầu trời, Cung Hạo giơ tay lên, hướng về phía trước đè xuống, từ đầu đến cuối, hắn đều thần sắc không thay đổi, trong mắt hắn, trấn áp Mục Bạch, bất quá giống như nghiền sát một con kiến. Thậm chí, hắn đã sớm quên, tại hơn nửa năm trước, hắn kỳ thật đã gặp con kiến cỏ này, mà con kiến cỏ này, tại lúc ấy cũng đã đụng vào qua hắn nghịch lân. Bất quá, tựa như hùng ưng trong mắt từ không có dế nhủi, nếu không phải vì Ngô Hinh Nhi, hai người nhân sinh quỹ tích căn bản liền sẽ không có bất kỳ gặp nhau, mà cho dù hiện tại vì Ngô Hinh Nhi, giữa hai người quỹ tích có ngắn ngủi giao nhau, cũng bất quá chạm vào liền phân ra. Từ đầu đến cuối, một cái vĩnh viễn là cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử, mà một cái khác lại là liền tu luyện đều khó khăn tán tu phàm thai. Ông Cung Hạo đè tới một trường rất nhẹ, chỉ ít thoạt nhìn, đây chính là nhẹ nhàng một trường, không mang theo bất luận cái gì khí thế, nhưng ở một trường này nhấn ra về sau, lại là thành thế lớn đổi. Một cái trong suốt bàn tay to, nhanh chóng từ Cung Hạo lòng bàn tay bay ra, trong quá trình này không ngừng biến lớn, trong chớp mắt đã cao khoảng một trượng, mà giờ khắc này, bàn tay này cũng rơi xuống Mục Bạch đỉnh đầu. Vâng. Tại Cung Hạo đưa tay đè tới lập tức, Mục Bạch cũng động. Hắn biết rõ, mình cùng Cung Hạo ở giữa chênh lệch quá lớn, trốn căn bản không có khả năng, cho dù dùng bên trên thiên lý phủ, gia tăng gấp 10 lần tốc độ, cũng khẳng định không nhanh bằng Cung Hạo. Về phần đánh, phổ thông pháp thuật hoàn toàn ngăn không được Cung Hạo tùy ý một đòn. Cho nên, trong nháy mắt này, Mục Bạch trực tiếp tế lên kim cương phủ, đồng thời chấn động mạnh ra, thế ra thiên lý lôi âm. Vâng. cơ hồ tại kim cương phủ sáng lên lập tức, thiên lý lôi âm tế ra nháy mắt, cái kia bàn tay to lớn liền ứng thế rơi vào mục bạch đỉnh đầu. Trong phút chốc, thiên lý lôi âm yên lặng nghẹn ngào, còn chưa truyền ra tiếng chấn động, liền bị bàn tay to đập tan, mà bàn tay kia cũng bất quá là hơi rung nhẹ, quang hòa hơi có ảm đạm. Thiên lý lôi âm bị đánh tan, mục bạch thừa nhận áp lực lập tức đạt tới đỉnh phong. Loại áp lực này không giống với ở đại điện bên trên cái kia đại trưởng lão hùng hậu như núi bị áp, đây là một loại phi thường lăng lệ, bé nọn, phong mang song hiện áp lực, liền như là ra khỏi vỏ thần kiếm. Không khỏi ở giữa, mục bạch thân thể bắt đầu run rẩy, nhịn không được có loại quỳ giảm xuống đất, ủy bái tâm lý, cho dù là ở trên đại điện trực diện cái kia đại trưởng lão, hắn đều chưa từng sinh ra loại tâm lý này. Rất rõ ràng, cung hạo một chiêu này, vận dụng đến từ thần hồn bên trên uy áp, mục tiêu bắt đầu từ thân thể và trên tâm lý, toàn bộ đánh bại mục bạch, để cho hắn bại thương tích đời mình, bại đè xuống ngôi đất, bại, lại không tôn nghiêm. Giang giác. Tại thiên lý lôi âm sụp đổ nháy mắt, kim cương phủ tạo thành lồng ánh sáng màu vàng cũng đạt tới cực hạn chịu đựng, vỡ ra một cái khe, ngay sau đó, cả trương quang cháo che kín tỉ mỉ vết rạn. Đây hết thảy, cơ hồ là đồng bộ tiến hành. Thiên lý lôi âm sụp đổ, kim cương phủ tầng bảo hộ phá toái. Đùng. Mục bạch thân thể nhoáng một cái, sử dụng kim cương phủ lần thứ hai phòng ngự cơ hội, lúc này, hắn hai chân đã không tự chủ dưới cong, thắt lưng cũng chịu được áp lực thật lớn, cuộc sống đều cơ hồ đẻ gãy. Đời này, ta chưa bao giờ quỷ qua bất luận kẻ nào, cũng không có bất kỳ người nào đáng giá ta quỷ. Mục bạch ngẩng đầu tiếp cận cung hạo, đồng thời tế ra thiên lý phủ cùng kiếm phủ không có công kích cung hạo, mà là thẳng đến đỉnh đầu bàn tay kia, mà thiên lý phủ thì là giúp hắn xông ra cỗ uy áp này bao phủ khu vực, lấy trứng chọi đá. Cung hạo mặt không biểu tình, không tiếp tục tế ra chiêu thứ hai, bởi vì hắn biết rõ, đã không cần phải làm vậy. Một chiêu này đủ để đem mục bạch đánh thành tàn phế, lại nếu như không có mục bạch hai lần trước ngăn cản, liền không chỉ có là tàn phế đơn giản như vậy. Bàn tay to dưới, mục bạch sắc mặt tái nhợt, không có cơ hội, cho dù tế ra thiên lý phủ, hắn cũng không có thoát khỏi cỗ uy áp. Chỉ là đáng hận, cuối cùng chỉ kém cái kia một chút điểm, là hắn có thể thoát khỏi cỗ uy áp này, nhưng tức là tốc độ của hắn còn chưa đủ. Vậy anh, đang tại mục bạch sắp tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ chống lại thời điểm, cái kia đã mất đến đỉnh đầu hắn bàn tay, đột ngột ngừng giữa không trung, ngay sau đó sụp đổ, hóa thành một trận thanh phong, tiêu tán. Mời cung sư huynh dừng tay, hắn không thể chết. Chạy nhanh đến Tần Vũ thu lại hồng quang, ngăn khuất mục bạch cùng cung hạo ở giữa. Hắn nhìn chằm chằm cung hạo, lại nghiêng đầu nhìn về phía mục bạch, tao mày nói, ngươi còn không đi? Chương 53, theo dõi người đăng. Sao và lưỡi liềm ủ ta cần một lời giải thích. Cung hạo tiếp cận Tần Vũ, lông mày nhẹ nhàng nhíu, chợt triển khai, hắn căn bản không có nhìn mượn nhờ thiên lý phủ, đã vọt tới phương xa mục bạch. Đối với hắn mà nói, cho dù mục bạch chạy ra lại xa, đều trốn không chỗ trong lòng bàn tay hắn. Lúc này hắn muốn nhất giải quyết vấn đề, là Tần Vũ dám giúp mục bạch ngăn lại chiêu kia, thả mục bạch rời đi. Mong rằng cung sư minh thông cảm. Tần Vũ cười khổ ô quyền, nghiêng đầu nhìn về phía đã hoàn toàn biến mất ở phía xa mục bạch, trong lòng căng cứng dây cung rốt cục bùng ra, hắn là thực sợ cung hạo thất thủ, không cẩn thận đem mục bạch giết. Người này nhất định sẽ chết, nhưng hắn bây giờ còn không thể chết. Cung sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn thi thể đưa đến trước mặt ngài. Đây không phải lý do. Cung Hạo gương mặt càng ngày càng băng lãnh. Tần Vũ đè xuống trong lòng sao động, hắn biết rõ, Cung Hạo nguyên bản tuy cao ngạo, nhưng còn không đến mức bất cận nhân tình như thế, sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị liên quan thần thông cảnh đỉnh phong, gần một năm không thể làm ra đột phá. Lại còn có một loại tiểu đạo nghe đồn, Cung Hạo tu luyện ra vấn đề, đừng nói tại ngắn hạn đột phá thần thông cảnh, chính là lại dùng 2 năm, thậm chí 3 năm, cũng có khả năng không cách nào đột phá. Nghĩ nghĩ, hắn nghiêm mặt nói, đây là đại trưởng lão phân phó. Mục Bạch biết rõ, Tần Vũ không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn, hai người không có loại kia giao tình, đối phương hoàn toàn không cần thiết bước lên đắc tội cung hạo phong hiểm cứu hắn, như thế chỉ có thể chứng minh Tần Vũ có ý khác, lại là bị người sai khiến. Đại trưởng lão sao? Mục Bạch ánh mắt thâm thúy, hắn nghi tới một loại khả năng, Tần Vũ sở dĩ sẽ làm như vậy, rất có thể là bị cái kia đại trưởng lão sai xử. Kết hợp với trong đại điện lúc, cái kia đại trưởng lão rõ ràng có thể tùy tiện đem hắn nghiền xác, lại ngược lại đột nhiên dừng tay, thả hắn rời đi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tấm kia truyền tin ngọc phù sát thực bị người mở ra, mà đại trưởng lão hoài nghi là hắn gây nên, hoặc là đối phương chỉ là ôm thà giết lầm, cũng tuyệt không buông tha thái độ, mới làm ra cái này liên tiếp bố trí, là muốn dẫn xà xuất động, lo lắng ta sẽ có đồng đảng sao? Dần dần, mục bạch đoán ra đại trưởng lão dụ ý, trong đầu đồng thời hình thành một loại rõ ràng nhận thức, tạm thời đại trưởng lão này còn sẽ không ra tay với ta, nhưng không có nghĩa là thời gian kéo lâu, hắn còn có thể bảo trì loại này kiên nhẫn. Thú hồ, ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, sẽ có vẻ rất bị động. Mục bạch thu hồi thiên lý phủ, giảm bớt tốc độ, nhanh chóng suy tư đối sách, cung hạo tạm thời sẽ không đánh tới, lại không có nghĩa là hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, tương phản, hắn tiến vào một tấm càng thêm nguy hiểm cả bẫy. Địch nhân thực lực không cách nào đánh giá, mà thủ đoạn hắn lại hết sức có hạn, chỉ có kim cương phủ, thiên lý phủ, kiếm phủ, phản qua nhất kích, cùng thiên lý lôi âm. Hai người trước chỉ còn lại có 3 lần sử dụng cơ hội, kiếm phủ cũng chỉ thừa 4 lần sử dụng cơ hội, cái này 3 tấm nhiều lần tiêu hao phủ, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Về phần phản qua nhất kích, vì kim thư bổ ra đan điền, đại đại mở rộng hắn đan điền thể tích, căn cứ hiện nay nguyên khí số lượng dự trữ, có thể toàn lực sử dụng 3 lần. Mà thiên lý lôi âm, cái này nửa thức thần hùng, lúc sử dụng toàn bộ nhờ màng da chấn động, dựa vào là nhục thân cường độ, hắn cũng tối đa chỉ có thể sử dụng 2 lần. Tất cả thủ đoạn cộng lại, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chém giết siêu phàm đỉnh phong tu sĩ, về phần vũ luyện cảnh, là hoàn toàn không có nắm chắc. Vũ luyện cảnh tu luyện, chính là hoành luyện nhục thân, luyện da, luyện cốt, luyện thịt, luyện tạng, rèn đúc toàn thân huyết đủ. Mục Bạch lục thân tại siêu phàm cảnh trong tu sĩ xác thực rất mạnh, nhưng ở vũ luyện cảnh tu sĩ trong mắt lại hoàn toàn không đáng chú ý, kể từ đó hắn ưu thế lớn nhất cơ hồ không thấy, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem địch nhân dẫn xuất từng cái đánh tan. Bất quá ta nghĩ ứng phó ta một cái siêu phàm cảnh tu sĩ, cái kia đại trưởng lão còn không đến mức làm to chuyện sai phái ra thần thông cảnh tu sĩ. Mục Bạch thầm nghĩ, thôi diễn các loại khả năng. Kỳ thật chính như hắn suy nghĩ, thần thông cảnh tu sĩ ở một cái trong tiên môn cơ bản cũng là phổ thông trưởng lão cấp bậc, địa vị cao cả, mà như Cung Hạo dạng này thần thông cảnh đệ tử càng là đồ vật quý hiếm. Vì giết hắn một cái siêu phàm tu sĩ, cái kia đại trưởng lão còn không đến mức sai phái ra thần thông cảnh tu sĩ. Nhưng mà cho dù không có thần thông cảnh tu sĩ tham dự, cũng không có nghĩa là Mục Bạch áp lực sẽ giảm bớt. Vũ luyện cảnh tu sĩ như thường có thể đem hắn tùy tiện nghiền sát. Duy nhất khác nhau chính là vũ luyện cảnh tu sĩ chỉ có tu luyện tới vũ luyện đỉnh phong mới có thể ngự cầu vồng phi hành, lại loại này tốc độ phi hành cùng có khả năng thời gian kéo dài, cùng thần thông cảnh tu sĩ so sánh đều có khác biệt một trời một vực khác biệt. Ngươi không phải cho rằng ta sẽ có đồng đẳng sao? Vậy thì tốt, ta liền thực tìm ra cái đồng đẳng cho ngươi xem một chút. Mục Bạch trong lòng có so đo, khoe miệng dương lên. Nếu là tự nói giống như mở miệng, đại trưởng lão này thực sự là cảnh giác, ta làm như thế bí ẩn lại cũng bị hắn phát hiện, xem ra ta nhất định phải nhanh thông chi những người khác để bọn hắn chuẩn bị sớm. Mục Bạch nói rất nhẹ, lại cam đoan thanh âm có thể truyền khắp phương viên mấy trượng, mặc dù hắn không cách nào xác định những cái kia theo dõi hắn thanh hà môn tu sĩ sẽ núp ở chỗ nào, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định đối phương khẳng định cách hắn không xa địa phương, nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động. Mà hắn cử động lần này mục tiêu chính là vì để cho những tu sĩ này nghe được, biết được hắn bước kế tiếp kế hoạch. Cách đó không xa, nếu lại rót trong cỏ, Tần Vũ lông mày phong ngưng lại, vẻn hai. Chính như Mục Bạch suy nghĩ, Tần Vũ tại cho Cung Hạo sau khi giải thích rõ, liền dẫn người một đường theo tới. Thực lực của hắn rất mạnh, thủ pháp nhẹ diệu, tăng thêm có thần thông định phong tu vi, mà những người khác cũng chí ít có vũ luyện tiền kỳ tu vi, cho nên vẫn không có bị Mục Bạch phát hiện. Sau một lúc lâu, chờ xác định đem Mục Bạch nói tới đều không sót một chữ nghe được thai về sau, Tần Vũ sắc mặt càng ngưng trọng thêm, mà lúc này Mục Bạch đã hướng đi nơi xa. Ta trước đi theo hắn, mấy người các ngươi trở về nói cho đại trưởng lão, cái này Mục Bạch xác thực có vấn đề. Tần Vũ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía mấy cái khác tu sĩ, hắn lo lắng mang lên mấy người này sẽ trở thành vướng hữu, cho nên dự định một mình theo dõi Mục Bạch. Đúng. Mấy khác tu sĩ hơi chút do dự, liền đáp ứng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhấc lên thân, truy hướng đi xa Mục Bạch. Lại nói Mục Bạch, vì có tại lên núi trước do xét, hắn đối với tới lui con đường sớm đã hiểu rõ, cho nên rất nhanh liền rời đi dãy núi kia, tiến tới không ngừng, tiếp tục hướng nam đổi bảo. Hắn không có hướng bắc, bắc phương đối với hắn mà nói rất lạ lẫm, sẽ gia tăng rất nhiều không biết nguy hiểm. Mà hướng phía nam là có thể quay về Thái Bạch Sơn Mạch, nơi đó hiện nay mặc dù đã xảy ra náo động lớn, nhưng so sánh bắc phương hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, tại Thái Bạch Sơn Mạch bên trong, hắn không thể nghi ngờ như cá gặp nước. Trừ cái đó ra, Mục Bạch còn có cấp độ càng sâu cân nhắc. Hắn dù chưa nhìn Sở Lăng Phong truyền tin ngọc phù, nhưng kết hợp lần này phát sinh ở Thái Bạch Sơn Mạch bên trong náo động lớn, cũng có thể suy đoán ra hai người này có lẽ có liên hệ cực lớn. Quay về Thái Bạch Sơn Mạch, hắn là vì chạy cơ duyên đi, đương nhiên, đây cũng là bị bất đắc dĩ, nếu là không có nguy cơ bên người, hắn tuyệt sẽ không đem bản thân đưa tại hiểm địa trong. Hơn nữa, lợi dụng lần này náo động lớn, có lẽ có thể càng lợi cho hắn thoát khỏi đại trưởng lão phái ra người.